Chương 412, đại khí chương 412, đại khí ánh mắt đan đũ lẫm liệt, trong đôi mắt nàng, trời quang mây tạnh, nhìn về phía Nguyên Bạch với vẻ kỳ dị, sau khi luân phiên hội võ này kết thúc, ta sẽ tới kiếm đỉnh bái phỏng. Nói đoạn, nàng liên tiếp tung trường, mỗi trường đều đẩy ra một đạo kiếm khí. Cho đến khi đạo kiếm khí màu thuần trắng chém tới, nàng đưa tay trái đánh ra, va chạm với kiếm khí, tay phải kích vào lòng bàn tay trái, thần lực trong cơ thể ầm ầm một phát, trong chốc lát đã chấn vỡ đạo kiếm khí thuần trắng. Tuy nhiên, theo sau đạo kiếm khí thuần trắng lại là đạo kiếm khí đen nhánh kia, xuyên thủng lòng bàn tay nàng, mang theo tơ máu rơi xuống đất. Đan Đũ xoay người tránh đi những đạo kiếm khí còn lại. Máu từ lòng bàn tay nàng tí tách rơi xuống. Sau lưng Nguyên Bạch, kiếm chủng càng lúc càng rõ ràng, càng nhiều kiếm khí hiện ra. Không ít kẻ nhìn cảnh này đều hiểu rõ, Đan Đũ đang bị áp chế. Quả không hổ danh là kiếm pháp đệ nhất của hội võ lần này. Nguyên Bạch nếu thắng, mới phù hợp với mong đợi của đại đa số người. Kiếm đỉnh, vô số đệ tử phân chấn. Cho dù trận chiến này có tiêu hao hết tất cả kiếm khí trong kiếm chủng của Nguyên Bạch, nhưng chỉ cần thắng, nghĩa là kiếm đỉnh đã thắng Đan gia. Một trong những mối uy hiếp bên ngoài của tinh cung sẽ không còn. Dù có vô duyên với khôi thủ cũng có thể chấp nhận. Dù sao trận chiến này là do Nguyên Bạch tự mình tìm đến. Thế nhưng, cảnh tượng ngay sau đó đã khiến toàn bộ kiếm đỉnh há hốc mồm, cũng khiến tất cả những kẻ chứng kiến đều phải há hốc. Đan Du, thân lực ngưng kiếm, chỉ thẳng về phía Nguyên Bạch. Nàng đã dùng kiếm. Nàng rõ ràng đã dùng kiếm. Có ý gì? Khiêu khích Nguyên Bạch ư? Hậu Hiểu kinh hô. Bất kể thái độ đối với kiếm đỉnh ra sao, Nguyên Bạch dù sao cũng đại diện cho cầu trụ của kiếm. Giờ khắc này thấy Đan Du rõ ràng bị áp chế, lại còn dám dùng kiếm, hắn có cảm giác bị khinh thường. Hậu Khuynh Ca cũng cùng sắc mặt nghiêm trọng. Đan Đũ không phải kẻ ngu dốt, giờ phút này mà dùng kiếm, một khi bị áp chế sẽ biến thành trò cười. Đan gia sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, nàng sẽ phải trả giá đắt. Trong tình huống như vậy mà còn dám dùng kiếm, rõ ràng là nàng đã nắm chắc phần thắng. Khê Lưu nhìn về phía Vương Giới, ngươi thấy sao? Vương Giới thản nhiên đáp, Nguyên Bạch thua rồi. Trên lôi đài, Nguyên Bạch trừng mắt nhìn thanh kiếm trong tay Đan Đũ, sau lưng kiếm chủng lửa mạnh bốc cao, thiêu đốt ý điên cuồng. Hắn đem kiếm tâm trùng ma ý cảnh phát huy đến tận cùng, nguyên bản kiếm khí trong suốt không ngừng chuyển hóa sang màu đen nhánh và thuần trắng, trong chốc lát kiếm khí trùng điên, dù cách xa đến mấy cũng có thể cảm nhận được. Những kẻ đứng gần đó thậm chí cảm thấy da thịt mình đang rạn nứt. Chỉ liếc mắt một cái cũng cảm giác sẽ bị kiếm khí nuốt chửng. Mà bản thân Nguyên Bạch thì thất khiếu chảy máu, máu tươi thấm qua y phục, không ngừng nhỏ xuống lôi đài. Khoảnh khắc sau đó, tất cả kiếm khí đều chém về phía Đan Đũ bao trùm toàn bộ lôi đài, không thể tránh thoát. Đan Đũ cầm kiếm, mũi kiếm vững vàng đè ép hư không, một kiếm, ấn xuống. Kiếm pháp của ta, phá kiếm trùng hư áp một kiếm. Phá một kiếm. Lời vừa dứt, mũi kiếm ấn xuống một đạo kiếm khí màu thuần trắng. Tùy theo đó chém nghiêng, đoạn một đạo kiếm khí màu đen nhánh, ngay sau đó lặp lại động tác tương tự, mỗi lần động tác kết quả đều như nhau, áp một kiếm, phá một kiếm, không hề ngoài ý muốn. Cho đến khi tất cả kiếm khí đều hoàn toàn tan rã. Nguyên Bạch phun ra một ngụm máu, không kìm được nữa, quỳ một gối trên đất, máu tươi thấm qua da thịt, cả người lung lay sắp đổ. Những kẻ chứng kiến cảnh này đều im lặng như tờ. Kiếm khí của Nguyên Bạch hoàn toàn bị phá. Mũi kiếm của Đan Đũ chỉ thẳng vào Nguyên Bạch, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười, kiếm pháp của ngươi, rất mạnh sao? Chuyện đó khiến bầu trời kiếm đỉnh đều ảm đạm. Từ trước đến nay được gọi là kiếm đạo đệ nhất trong số tứ đại cầu trụ cùng thế hệ, Nguyên Bạch, trước kiếm pháp của Đan Đũ lại yếu ớt đến vậy. Yếu ớt đến mức không thể tin được. Nguyên Mục đứng dậy, ánh mắt mê mang, làm sao có thể? Sao lại dễ dàng bị phá như vậy, kiếm tâm trùng ma chẳng phải là kiếm pháp vô địch sao? Hắn nhìn về phía lão giả bên cạnh, lão tổ, tại sao lại như thế? Lão giả thở ra một hơi, lão phu đã sớm nói vũ trụ này không có công pháp vô địch, bại chính là bại. Nguyên Bạch bại, còn khó chịu hơn cả chính Nguyên Mục bại. Bởi vì đối phương dùng kiếm pháp để áp chế. Điều này khiến kiếm đỉnh vốn luôn tự xưng là vô địch kiếm đạo, phải xử lý ra sao đây? Trên mặt đất của vũ trụ có một cái tên biết, Trầm Tuyết Ổ. Đây là nơi Đan gia tọa lạc. Đan Đũ chiến thắng, người Đan gia chỉ cười cười, trong dự liệu của họ. Kiếm đỉnh thì sao chứ? Nếu không phải muốn trùng kiến tinh cung, nội tình của Đan gia họ một khi được phô bày, đủ sức chấn động tứ đại cầu trụ. Trận chiến này từ lúc bắt đầu đã không có gì đáng lo ngại. Trên lôi đài, Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn Đan Đũ, sự điên cuồng trong mắt hoàn toàn tan biến. Ta thua rồi. Đan Đũ thu kiếm, ta đã nói, sau hội võ lần này sẽ đến kiếm đỉnh. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tiến xa hơn một bước. Nói xong, nàng cười cười, rời khỏi lôi đài. Thân ảnh Nguyên Bạch tan biến vào tinh không hội võ. Đan Đũ trở về, Tống Thường đứng dậy bước lên lôi đài. Vô số ánh mắt đổ dồn về ngọn núi của Nguyên Bạch cùng đồng bọn, ai sẽ ra tay đây? Lệ Kiếm đột nhiên trừng mắt nhìn nam tử bên cạnh trái, "Ngươi, đi." Sắc mặt nam tử kia đại biến, ánh mắt Trầm Viêm cũng nhìn lại. Hắn bất đắc dĩ, nghiến răng đứng dậy, đối mặt với vô số ánh mắt mà đứng trước mặt Tống Thường. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, hắn lập tức thất bại. Tống Thường căn bản không hề nhúc nhích. Vòng tiếp theo, nhìn lôi đài thành hình, người của Truy Cung Điện trầm mặc, đến phiên bọn họ, mà đối thủ của họ là ngọn núi của Vương Giới, không có gì đáng lo ngại, họ nhất định sẽ bại, chỉ xem thua dưới tay ai. Vương Giới nhìn quanh một vòng, thế nào, có muốn xem vận khí mà trực tiếp rút thăng không? Khê Lưu nở nụ cười, tốt. Chu Dã rất chân thành, công bằng, ta đồng ý. Bạch Nguyên cùng bọn họ đều đồng ý, vậy thì rút thăm. Đối diện cũng đang rút thăm. Rất nhanh, trận chiến đầu tiên bắt đầu. Bạch Nguyên bước ra, hắn đã rút được lá thăm số 1. Bạch Nguyên vừa ra, bên phong nữ tinh đều khẩn trương. Không ai biết giờ phút này Bạch Nguyên có thực lực thế nào. Có thể đi đến bước này có lẽ không tệ mới đúng, nhưng cũng không thiếu kẻ dựa vào vận khí mà đi tới. Mà đối thủ của Bạch Nguyên là Khinh Việt. Thấy Khinh Việt bước ra, Vương Giới nhíu mày. Kẻ này với hắn mà nói chẳng đáng là gì, nhưng thực chất ở du tinh cảnh cũng là tinh anh, đã vượt qua Lam Ninh, kẻ từng truy sát hắn ở Ánh Dương chiến trường, chiến lực có thể đạt đến hơn 50 vạn, rất gần với Lục Đạo Du. Bạch Nguyên tuy đã luyện thành giáp nhất thần kiếm nhưng đối mặt với kẻ này, không dễ ứng phó. Khinh Việt giờ phút này thậm chí còn muốn cười. Kẻ này là ai? Chẳng có danh tiếng gì, tuổi đã trung niên mà còn như vậy hiển nhiên không phải thiên tài, trận chiến này có lẽ rất nhẹ nhàng. Thật tốt quá, chỉ cần không phải vương giới cùng mấy kẻ biến thái kia là được. Lúc này, Lam Kỳ kéo ống tay áo Khinh Việt, "Sư huynh, trận chiến này nhường cho ta đi." Khinh Việt, Lam Ninh nhíu mày, "Lam Kỳ, đừng hồ đồ." Lam Kỳ tủi thân, kẻ trung niên đại thúc kia chắc là kẻ kém cỏi nhất bên đó, những kẻ còn lại ta đều không nắm chắc, Khinh Việt sư huynh thì khác, ngoài vương giới và mấy kẻ kia, hắn có lẽ đều có thể thắng mới đúng, tỷ lệ thăng cấp cao hơn ta nhiều, nhường tên đại thúc này cho ta là vừa vặn. Khoe miệng Khinh Việt co lại, sao có thể nhường? Vạn nhất hắn gặp vương giới, gặp Khê Lưu, gặp tên mắt lắc kia. Nói đi nói lại, bên kia cao thủ vẫn còn rất nhiều mà, hắn thật vất vả mới có vận may một lần, tuyệt đối không thể nhường. Nghĩ đến, hắn cầu cứu nhìn về phía Lam Ninh. Lam Ninh quát lớn, thôi được rồi, đã chọn rút thăm thì đừng hồ đồ, bằng không ngươi khiến người khác nghĩ thế nào? Lam Kỳ buông tay. Những kẻ còn lại ngưỡng mộ nhìn Khinh Việt, tên này vững vàng thăng cấp rồi, vận khí thật tốt. Phong Nữ Tinh, Bạch Tiểu nuốt một ngụm nước bọt, phụ thân, cố gắng lên. Khinh Việt rất nhanh bước lên lôi đài, sợ Lam Kỳ lại nói thêm. Mà Bạch Nguyên giờ phút này cũng đã đi tới trên lôi đài. Khinh Việt chậm rãi bình phục tâm trạng kích động, sắc mặt kiêu ngạo, tại hạ thần tiễn Khinh Việt, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta khẽ động, ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Hiếm khi có cơ hội như thế này để thể hiện phong độ trước mặt toàn vũ trụ, há có thể lãng phí. Bởi vì lần trước uy hiếp vương giới thất bại, Lam gia tỷ muội đã không còn hy vọng rồi, nhưng những kẻ khác thì khác chứ. Hắn Khinh Việt dù sao cũng được gọi là thần tiễn thủ. Bốn chữ thần tiễn Khinh Việt không phải là nói xuông. Bạch Nguyên cảm kích, đà tạ huynh đệ. Khinh Việt không quan tâm, đến đây đi. Khoảnh khắc sau đó, Bạch Nguyên hai tay cầm kiếm, thần lực dũng mãnh tuôn vào, sau đó dưới ánh mắt của vô số người, chuôi kiếm đó biến lớn rồi, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Khinh Việt ngây người, cái quỷ gì thế này? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái mâu trong trận quyết đấu giữa Cố Thừa Tiêu và Tình Không, không thể nào, tên này, kiếm vẫn còn tăng lớn. Chớp mắt đã che lấp lôi đài, Bạch Nguyên nắm chặt kiếm, huynh đệ, ta đến đây. Ra mặt Khinh Việt co rúm lại, đến đây đi. Giờ phút này, điện chủ Truy Cung Điện, Lam Chỉ Điểm gầm lên, ngu xuẩn, đó là giáp nhất thần kiếm, tên ngu xuẩn này đang làm cái gì thế? Lam Như Phong nghiến răng, hắn căn bản không biết giáp nhất thần kiếm. Cái đồ ngu xuẩn này, thanh kiếm lớn như vậy đối với Khinh Việt rất khó mà giơ lên, đè xuống chắc chắn rất nặng, nhưng vừa nghĩ vậy, kiếm đã tới, trong chốc lát đã đập bay hắn. Nói thật, đầu óc Khinh Việt lúc đó liền choáng váng. Nhà ai kiếm lớn như vậy mà tốc độ lại nhanh đến thế? Trường mâu của Cố Thừa Tiêu đều chậm rãi đè xuống. Kiếm này sao lại nhanh như kiếm bình thường? Quan trọng là còn rất nặng, ý như thể tích của nó vậy. Gặp quỷ rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Khinh Việt bị đập bay, trực tiếp rơi khỏi lôi đài, nện xuống dưới ngọn núi, choáng váng luôn. Hắn thua. Khinh Việt lại trừng mắt đã trở về Truy Cung Điện, đứng trước mặt một đám tiền bối tông môn, còn có điện chủ và phó điện chủ. Ta sao lại thua? Lam Chỉ Điểm tức đến đỏ mặt, ngươi cái đồ ngu xuẩn, đó là giáp nhất thần kiếm. Khinh Việt há hốc mồm, giáp nhất thần kiếm. Đây chẳng phải là tuyệt học chấn tông của giáp nhất tông sao? Kẻ trung niên vô danh tiếng kia sao lại như vậy? Hơn nữa tên kia biết giáp nhất thần kiếm mà còn giả bộ cái gì chứ? Sớm nói ra đi chứ. Giờ khắc này, hắn có quá nhiều lời muốn phun ra. Nhưng trước tiên phải đối mặt với cơn giận của một đám tiền bối Truy Cung Điện. Ngoại giới vô số người đều cười ngặt nghẽo. Không ngờ có thể thấy có kẻ bị một kiếm đánh bay, quan trọng là kẻ đó lúc đầu còn rất có phong độ. Bốn chữ thần tiễn Khinh Việt coi như đã được dương danh. Nhưng cũng có rất nhiều người đã nhìn ra, lại là giáp nhất thần kiếm giáp nhất tông đã lâu không có giáp nhất thần kiếm xuất chiến. Người này chính là truyền nhân giáp nhất thần kiếm của thế hệ này của giáp nhất tông sao? Sao nhìn thế nào cũng không giống thiên tài. Có lẽ hậu tích bạc phát trăng. Có ý tứ. Lam Ninh và Lam Kỳ đối mặt, nghĩ mà sợ. Thì, ta may mắn không lên đó. Về rồi hay nói. Sư Minh mất mặt quá. Phong Nữ Tinh, Bạch Tiểu phấn khích nhảy cẫng lên. Những kẻ khác cũng đều phân chấn, bọn họ ở Lam Tinh từng thấy Bạch Nguyên thi triển giáp nhất thần kiếm, khi đó Bạch Nguyên được công nhận là cao thủ đệ nhất Lam Tinh. Ngày nay giáp nhất thần kiếm còn lợi hại hơn nữa hắn còn tu luyện thần lực, tương lai bất khả hạn lượng. Thật tốt quá. Bạch Nguyên trở về, vương giới tán thưởng, không hổ là tuyệt kỹ của giáp nhất tông, một chiêu bại địch, Bạch thúc ngươi thế mà giống tống thường cùng bọn họ. Văn Chiêu cười nói, chúc mừng. Bạch Nguyên kiêm tốn, đều là do thần tiễn Khinh Việt nhường đó thôi, phía dưới sẽ không dễ dàng như vậy đâu, ai sẽ cho ta thời gian để phóng đại kiếm chứ? Nói đến đây, sắc mặt mọi người đều cổ quái. Thần tiễn Khinh Việt, thật đại khí. Chương 413, trưởng thành chương 413, trưởng thành cái đó, Liệp Tiểu Niên bước ra, đối diện cũng có một người xuất hiện. Trận chiến này, Liệp Tiểu Niên đã bại. Đối thủ quả nhiên có thực lực chẳng tầm thường. Sau đó là Trung Hiên, Hậu Hiểu, Khương Y Y cùng chúng đệ tử, thể đều giành chiến thắng. Kỳ thực, trong 10 người nơi đây, trừ Liệp Tiểu Niên và Khương Y Y, những kẻ còn lại đều có bối cảnh liên can đến các đại tông môn thế lực. Còn Khương Y Y lại gặp may mắn khi đụng phải kẻ yếu ớt dễ dàng khuất phục. Đối thủ của Lam Kỳ là Khê Lưu. Vừa nhìn thấy Khê Lưu, hắn liền chẳng còn ý niệm muốn ra tay tranh đấu. Còn đối thủ của Lam Ninh thì là Vương Giới. Trên lôi đài, trông thấy Vương Giới đối diện, Lam Ninh không vội động thủ mà cất tiếng hỏi, "Ngươi thực sự có thể giúp chúng ta tu luyện công pháp kia ư?" Những người của Truy Cung Điện đều bệnh thai lắng nghe. Vương Giới gật đầu, Đương nhiên rồi, chỉ cần các ngươi chịu thừa nhận ta. Lam Linh bèn nhận thua. Ván này, Vương Giới và đồng bọn chỉ thua một Liệp Tiểu Niên. Còn 9 người đối mặt với việc bị đào thải. Hội võ vẫn tiếp diễn. Kế đến là Cố Thừa Tiêu. Xong, đối thủ của hắn chẳng có lấy một kẻ nào có danh tiếng. 10 người rút thăm, gã xui xẻo kia tự động rời cuộc, còn lại 9 kẻ được tấn cấp. Việc này khiến Cố Thừa Tiêu cũng không khỏi bất mãn, ánh mắt găm chặt vào 9 kẻ kia, hắn không thể dùng một ngọn mâu đâm chết chúng. 9 kẻ kia căn bản chẳng dám nhìn thẳng, e sợ Cố Thừa Tiêu thật sự ra tay. Kế đó là Trầm Hoàn, cũng giống y hệt Cố Thừa Tiêu, đối thủ của hắn cũng chẳng có chút danh tiếng nào, đẩy ra một kẻ chịu chết mà thôi. 19 tòa ngọn núi, trong đó có một tòa không người, điều này có nghĩa tất nhiên sẽ có một ngọn núi được luân không, không gặp đối thủ. Mà giờ đây, những ngọn núi chưa dự thi cũng chẳng còn nhiều. Ván kế tiếp, những người của Bắc Đầu Cầu Trụ và Đông Đầu Cầu Trụ đều chăm chú dõi theo. Một ngọn núi đều là đệ tử của Bắc Đầu Cầu Trụ, lấy Văn Khanh và Tiêu Mộ, hai vị đệ tử giáp nhất tông làm đầu, trong đó còn kể cả các cao thủ như Mặc, Cô Thương, Nhạc Bách. Ngọn núi khác lại là Đoạn Hiên, Tần Tiểu Thư cùng Vô Mệnh và những người khác, thể đều là tu luyện giả của Đông Đầu Cầu Trụ. Ván này coi như cuộc tỉ thí giữa hai đại cầu trụ. Song phương đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai sợ ai. Về phía Bắc Đầu Cầu Trụ, kẻ đầu tiên xuất chiến chính là Tiêu Mộ. Mọi người hướng ánh mắt về Đông Đầu Cầu Trụ. Trên ngọn núi, từng người đều nhìn về phía Đoạn Hiên. Đoạn Hiên trợn trắng mắt, nhìn ta làm gì? Ta nói các sư đệ à, hai người đều đã tham gia Mãn Tinh hội võ rồi, chẳng định ra tay sao? Hai người mới cùng một bối phận, ta đây sư minh chỉ muốn chấn giữ cho thôi. Tần Tiểu Thư suy nghĩ một lát, cũng thấy phải, bèn đứng dậy bước ra. Đối với Tiêu Mộ mà nói, trận chiến này rất dễ phải chịu thiệt thòi. Hắn tinh thông nhất là khả năng kéo dài đao sau khi xuất chiêu, đao kia tất nhiên sẽ ra, song lúc nào ra, ở đâu ra thì lại chẳng thể xác định. Loại đao pháp này kẻ bình thường khó lòng ứng phó. Hơn nữa, căn cơ cực kỳ vững chắc, khiến hắn đối mặt bất kỳ ai cũng đều có sức mạnh, trừ phi đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng mà Tần Tiểu Thư lại chẳng sợ nhất chính là chiêu này. Khi Tiêu Mộ chém ra ánh đao không đao, Tần Tiểu Thư chỉ làm một việc, ấy là nuốt. Hắn tự mình sáng tạo hư không thôn phục, có thể trực tiếp kéo vật thể vào trong bụng. Giờ phút này, dùng hư không thôn phục để nuốt luôn một đao kéo dài kia vào trong bụng, khiến không ít người vô thức che bụng, sợ một đao ấy xuyên thủng ra ngoài. Song Tiêu Mộ lại phát hiện một đao ấy biến mất, phản phất hư không đã bị ngăn cách. Chiêu này bị phá, đao pháp của Tiêu Mộ đối mặt với Diệu Hưu Túng và phá tàng ấn của Tần Tiểu Thư, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Cứ thế, Tiêu Thị Song Kiệt của Giáp Nhất Tông đều bại trận. So với chiến tích của Tiêu Huy, Tiêu Mộ bại có phần không đẹp mắt bằng. Suốt cả trận đều bị khắc chế. Ai nấy đều bảo Tiêu Mộ này tại Mãn Tinh hội võ sau khi thua Quy Tiểu Điệp đã rút kinh nghiệm xương máu, tiến bộ rất lớn, sao không thấy vậy? Chẳng có cách nào khác, gặp phải Tần Tiểu Thư. Lực lượng hư không của Bất Tẩu Quan vốn dĩ thần bí khó lường. Tiêu Thị Song Kiệt đều thất bại, Nguyên Bạch Nguyên Mục của Kiếm Đỉnh cũng thất bại, xem ra những kẻ cầm lái các cầu trụ khổng lồ này cũng chỉ đến vậy thôi. Đúng vậy, chẳng bằng Tinh Cung. Kế tiếp, Cố Thương bước ra, sau khi lên lôi đài, kẻ đầu tiên hắn nhìn chính là Vương Giới. Hắn vẫn chưa phục chuyện thua Vương Giới trước đó. Đấy là do bị tính kế. Còn đối thủ của nàng thì chẳng có danh tiếng gì, bị hắn dễ dàng đánh bại. Sau đó, liên tiếp mấy cuộc xuất chiến đều rất bình thường, cho đến khi Văn Khanh đứng dậy, leo lên lôi đài, mới thu hút mọi ánh mắt đổ dồn vào. Văn Khanh, kẻ đoạt giải Ngộ Đạo Trà tại Mãn Tinh hội võ, sau Mãn Tinh hội võ liền đến Thiên Thương, tìm huynh trưởng tu luyện, nghe đồn còn vô cùng gần gũi với Bán Hạng, một trong những thủ tinh nhân của Thiên Thương. Giờ phút này, chiến lực của hắn khiến người ta vô cùng mong đợi. Vương Giới nhìn thấy Văn Khanh liền khó chịu, muốn hắn ra tay một trận cho thật thỏa đáng. Văn Khanh này đã giữ lại kỳ nguyên cựu biến do huynh trưởng Văn Trạch Kỳ để lại cho đến tận bây giờ, thực sự khiến người ta hiếu kỳ. Trung Hiên mở lời. Văn Chiêu nói, trong tông môn chúng ta có lời đồn, kỳ nguyên cựu biến, bất bại. Hậu Hiểu, Chu Dã và những người khác nhìn về phía Văn Chiêu, bất bại. Có ý gì? Văn Chiêu lắc đầu. Khê Lưu cười nói, nếu quả thực bất bại, thở trước Văn Khanh đã chẳng ẩn mình. Điều ấy còn tùy thuộc vào kẻ hắn đối mặt là ai. Đúng vậy, Kinh Hồng. Luân Thiên Du tinh hội võ này sao không thấy hắn đâu? Thương Y Dĩ thì chợt nhớ ra. Kinh Hồng này là vụ thai tiếng lớn nhất của Mãn Tinh hội võ lần trước. Bất kể là Vương Giới hay Thính Thần đều chẳng thể nhìn thấu kẻ này. Nếu không có Vô Mệnh cưỡng ép kẻ này đột phá Du Tinh cảnh, ngôi vị khôi thủ Mãn Tinh là ai vẫn còn chưa biết được. Thế nhưng, Du Tinh hội võ đến giờ, Kinh Hồng vẫn chưa từng xuất hiện. Bên ngoài cũng đã sớm nghị luận, nhưng ai nấy đều chẳng tìm thấy Kinh Hồng. Hắn tựa như từ trên trời giáng xuống vậy. Giờ phút này, Tần Tiểu Thư và đồng bọn đều nhìn về Đoạn Hiên. Đối diện Văn Khanh đã ra trận, nên đến phiên Đoạn Hiên. Đoạn Hiên trợn trắng mắt, các ngươi nhìn ta làm gì? Từng kẻ tầm nhìn thật nhỏ hẹp, chẳng lẽ không nhìn ra kẻ thực sự lợi hại ở đối diện chính là gã đầu chọc kia sao? Vô Mệnh vô thức muốn sờ đầu chọc của mình. Tam Thiện Tiên mặc đó ư? Chẳng đến mức đó đâu, hắn tại Mãn Tinh hội võ cũng đâu có gây nên sóng gió gì. Đoạn Hiên nhìn thật sâu vào Mặc, các ngươi không hiểu, người của Tam Thiện Tiên thích tự mình ẩn mình nhất, ra tay ta. Gã Mặc này rất cường, mạnh đến đáng sợ, ta vừa nhìn thấy hắn đã có cảm giác như đối mặt với thiên địch, lạnh lẽo thấu xương. Nói đến đây, hắn nhìn về phía những người khác, kẻ này giao cho ta muốn phá vỡ tâm trướng, không thắng hắn ta không ra khỏi đây. Văn Khanh cứ giao cho các ngươi. Những người khác nhìn về phía Vô Mệnh. Tần Tiểu Thư cũng nhìn về phía Vô Mệnh, ta biết ngươi muốn một trận chiến với Mặc đó, nhưng kẻ này xin hãy giao cho sư minh của ta. Đa tạ. Vô Mệnh gật đầu, được thôi. Nhưng trận này, ta không ra, không thắng được cũng không thua hết, sẽ lâm vào bế tắc vô cớ khiến ngoại nhân nhìn thấu. Đoạn Hiên chỉ tay về phía nam tử đối diện, vậy ngươi lên. Nam tử kia mặt tái mét, chỉ có thể kiên trì bước lên. Hắn là đệ tử đông đầu cầu trụ, cũng chẳng dám đắc tội bất tẩu quan và nghịch vọng sơn. Văn Khanh bất mãn, trừng mắt nhìn Đoạn Hiên và đồng bọn, dễ dàng đánh bại đối thủ, rồi bước xuống. Chẳng ai ngờ đối mặt Văn Khanh, Đoạn Hiên và đồng bọn lại rõ ràng tránh né giao chiến. Sau Văn Khanh chính là Mặc. Mọi người nhìn về phía Đoạn Hiên. Đoạn Hiên vô cùng chân thành nhìn Vô Mệnh, ngươi chẳng phải muốn đánh với hắn sao? Ta tặng cho ngươi đấy. Tần tiểu thư. Vô Mệnh cũng mơ hồ nhìn Đoạn Hiên. Những người khác đều ánh mắt quái dị. Đoạn Hiên cười phất tay, chẳng đáng là đối thủ, ta là kẻ thích giúp người hoàn thành ước vọng, ngươi muốn đánh với hắn như vậy, lại đều là đồ trọng, đi thôi, coi trọng ngươi đấy. Tần tiểu thư mặt đen sì, sư minh, đừng làm mất mặt bất tẩu quan chúng ta. Đoạn Hiên trợn trắng mắt, chẳng màng. Vô Mệnh đứng dậy, thôi vậy, hắn vốn dĩ muốn giao đấu với Mặc đó. Kẻ này nhìn như tầm thường, Mãn Tinh hội võ cũng đã thất bại, nhưng Tam Thiện Tiền đúng như lời Đoạn Hiên nói, càng về sau càng cường. Lịch Vọng Sơn rất chú ý, vậy hãy để hắn xem kẻ này đã đi đến bước nào. Trên lôi đài, hai kẻ đầu chọc đối mặt nhau, khiến những kẻ chứng kiến đều thấy kỳ lạ. Vương Giới đánh giá hai người. Kỳ thực trước đây, khi câu lạc bộ hoạt động, hai kẻ đầu chọc này cũng đã từng đối mặt. Nhanh chóng theo sau Mãn Tinh hội võ. Nhìn từ bên ngoài, Vô Mệnh mạnh hơn Mặc nhiều lắm, Mãn Tinh hội võ đã đoạt được Ngộ Đạo Trà, còn Mặc đúng như tên gọi của hắn, chẳng có tiếng tăm gì. Trận chiến này hẳn cũng rất đơn giản thôi. Mang theo ý nghĩ ấy, khi hai người ra tay, vô số kẻ đều biến sắc. Hai luồng thần lực bành trướng lập tức đối chọi, Mặc và Vô Mệnh đồng thời lao về phía đối phương, một kẻ dùng thủ nhất chiến kỹ cưỡng ép hút thần lực cho mình dùng, hóa thành thế công càng mạnh hơn đánh về phía đối diện, một kẻ thì thi triển đại minh trưởng, trưởng ảnh bao hàm huyền quan tâm, mang theo xoáy nước không ngừng đánh tan thần lực. Theo hai luồng thần lực bùng nổ đối chọi, trưởng và trưởng cũng va chạm vào nhau. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, thần lực lấy hai người làm trung tâm, lật tung một tầng hư không về phía sau lưng, khiến tất cả những kẻ chứng kiến đều kinh ngạc tột độ. Chúng cho rằng Mặc rất bình thường, kẻ đầu chọc này tuy xuất thân từ Tam Thiện Thiên, nhưng Tam Thiện Thiên làm sao có thể so sánh với Nghịch Vọng Sơn được. Thế nhưng, vừa ra tay đã làm chấn động tất cả mọi người. Mặc chẳng hề rơi vào thế hạ phong. Cùng Vô Mệnh không ngừng đối chiêu, vô luận thần lực hay chiêu thức đều ngang tài ngang sức. Hầu hiểu thán phục, gã tiểu chọc đầu này khá đấy, Tam Thiện Thiên lợi hại đến vậy sao? Khê Lưu cười cười, Tam Thiện Thiên thuộc tông môn Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, không đụng ta thì không biết hàng, tông chủ Đường Kim Ngọc hành thở còn trẻ chẳng có thành tựu gì. Tham gia Thiên Kiêu tụ hội cũng chỉ xếp hạng cuối cùng, đó là người khác nể mặt Tam Thiện Thiên mà cho cái vị trí. Nhưng mà kể từ khi người này đột phá luyện tinh cảnh thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Những kẻ từng xem thường hắn thở trước đều bại dưới tay hắn, đến nay rốt cuộc có thực lực đến mức nào thì chẳng ai hay biết. Ngay cả Giáp Nhất Tông chúng ta cũng chẳng muốn trêu chọc. Nghe lời Khê Lưu, Vương Giới nghĩ đến vị chủ thiệt kia, có thể chính diện đối đầu tông chủ Thi Tông, chẳng phải kẻ bình thường mạnh. Dù chẳng biết từ giới, nhưng tông chủ Thi Tông ít nhất cũng là tồn tại ngang hàng với tông chủ Giáp Nhất Tông. Ngọc hành quả thực thâm bất khả trắc. Vô Mệnh không ngừng tăng cường thế công, đối mặt với thủ nhất chiến kỹ của Mặc, hắn đột ngột thu liễm thần lực, dùng Tam Thiên Bộ ra tay, 3000 tàn ảnh khiến Mặc lâm vào mê mang, không ngừng áp xúc phạm vi thủ nhất chiến kỹ, một khi bị áp xúc đến mức tận cùng, đó chính là khoảnh khắc Mặc bị đánh trúng. Mặc từ từ nhắm mắt, nâng lên cành khô tiểu kiếm, ngược lại giơ lên, mắt thường có thể thấy, cành khô không ngừng chốc ra, nếu như nói trước kia như kiếm, giờ đây chính là kiếm. Kiếm, nâng lên, một kiếm chém ra. Kiếm này không nhắm vào bất kỳ ai, phản phất hắn đang phá vỡ mê chướng của bản thân. Theo một kiếm chém ra, hai mắt bỗng nhiên mở to, thân thể cũng vào khoảnh khắc này đống nhiên lớn bật lên. Vô số người ngây dại, nhìn thấy Mặc từ thân thể thiếu niên dần dần biến thành thanh niên, còn có thể như vậy sao? Vương Giới kinh ngạc, đây là trưởng thành ư? Cành cô thực sự biến thành kiếm, người cũng biến thành thanh niên. Tam Thiệt Thiên, từng ánh mắt nhìn màn sáng phát ra lời tán thưởng, rút kiếm, phá chớp, đoạn vọng, là một kiếm viên mãn. Đứa nhỏ này một kiếm nhập thiện, một kiếm hóa thiện, vượt qua hai trọng cảnh giới, thực sự đạt đến đỉnh phong hiện tại của bản thân. Theo thân thể lột xác, ánh mắt kiên nghị của Mặc theo mũi kiếm đông đưa, một kiếm chém ngang, phá vỡ trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, mũi kiếm xẹt qua bên cạnh thân Vô Mệnh, để lại trên cơ thể hắn vết máu sâu thấu xương, huyết thủy rơi xuống lôi đài. Chương 414, cường thế tinh đạo chương 414, cường thế tinh đạo Vô Mệnh một bước lùi lại, tức thì Mặc truy theo sát, thần lực quần quần hóa thành vô số đạo mặt kính, chính là Tam Xích Kính Vực. Mặc vung kiếm đâm ra, thiên địa tựa như nhất thiện, một kiếm ấy có thể phá tan từng đạo mặt kính vỡ vụn. Điều lo lắng về việc đánh vỡ vô trụ kính vực lại không hề xảy ra. Pháp của Nghịch Vọng Sơn nếu dễ dàng bị phá như vậy thì đã chẳng khiến ngoại giới phải kiêng kỵ đến thế. Vô Mệnh nhìn Mặc không ngừng phá vỡ mặt kính, một mình tiến vào kính vực, toàn bộ mặt kính hóa thành lưu quang nhập vào trường. 12 đạo vòng xoáy hiện ra, mặt kính lưu quang lấp lánh, chụp về phía Mặc. Mặc lại vung kiếm đâm ra, mũi kiếm bị một trường đánh nát, trường ấn đập tan chuôi kiếm, in sâu vào ngực Mặc. Mặc thổ huyết lùi lại, thân thể bị văng văng ra ngoài. Vô Mệnh lần nữa thi triển Tam Thiên Bộ, tàn ảnh kéo dài khắp lôi đài, trong chốc lát đã tràn ngập cả thiên địa. Mặc xoay người, thanh kiếm bị vỡ nát trong tay liền lan tràn thần lực, lại lần nữa vung kiếm đâm xuống. Kiếm này đâm vào không khí. Vô Mệnh đã xuất hiện trước đó, lần nữa đánh ra một trường. Mà không hề quay lại nhìn, cũng tung ra một trường. Lại một tiếng vang thật lớn. Cả hai cùng lúc thổ huyết, lùi lại. Một cánh tay quằn quại, xương cốt nát vụn, đó là lực đạo cường hãn đến từ Đại Minh Trưởng. Cánh tay kia cũng đồng dạng xương cốt nát vụn, nhưng không phải do lực đạo, mà là đến từ chiến kỹ. Thiên Hình Ngũ Thương. Nhị Thiện kinh ngạc, ánh mắt lười nhác chợt trở nên sắc bén hẳn, hắn luyện thành Thiên Hình Ngũ Thương ở Thiện Sơn ta từ khi nào vậy? Tam Thiện thản nhiên đáp, ta cho. Nhị Thiện liếc nhìn hắn một cái, phá hỏng quy củ rồi. Tam Thiện không bận tâm, đứa nhỏ này vốn dĩ lúc nào cũng có thể hóa thiện. quy củ quan trọng hay con người quan trọng hơn? Nhị thiện không tranh luận. Trên lôi đài, Vô Mệnh nhìn tay phải của mình, nếu ta nhớ không lầm, Tam Thiện Thiên có một môn chiến kỹ chuyên tấn công khí huyết, thần mạch, cốt đi ngược chiều. Ngươi tu luyện chính là môn chiến kỹ này phải không? Mặc cử động ngón tay, cánh tay này đã phế rồi, vô trụ kính vực rõ ràng là ba thước xuyên thẳng qua, nhưng ngươi lại có thể ép vào trong đại minh trưởng. Vậy ra, đó là giả dối sao? Vô Mệnh cười. Mặc cũng cười. Hai cái đầu chọc đều cười nhìn đối phương. Người ngoài lúc này mới kịp phản ứng, đánh không tệ chút nào. Thế này mới giống trạng thái ra tay của đệ tử đại tông môn trong nhận thức của chúng ta. Cố Thừa Tiêu những người kia quá khoa trương. Tựa hồ đã hiểu ra, lại tựa hồ không hiểu. Giờ thì không phân rõ được ai mạnh ai yếu rồi. Nơi xa, Chu Dã vô cùng chân thành nhìn về phía Vương Giới. Vương Minh, ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng? Vô Mệnh. Vương Giới không chút do dự trả lời. Chu Dã khó hiểu, vì sao? Vương Giới nhìn về phía hắn, ánh mắt lác đó nhìn chằm chằm mình như vậy, thật sự có chút muốn cười, Mặc đã dùng hết toàn lực, Vô Mệnh còn chưa xuất lực. Trên lôi đài, hai người lại lần nữa lao vào đối phương. Thiên Hình Ngũ Thương rất lợi hại, đánh cho Vô Mệnh không ngừng thổ huyết, khí huyết kinh mạch đều đi ngược chiều, thân thể thấy rõ đang bặm mẹo. Nhưng Mặc cũng không chịu nổi, khi vô trụ kính vực thực sự xuất hiện, hắn hoàn toàn bị khốn. Dù Mặc ra chiêu thế nào cũng không tìm thấy Vô Mệnh, chỉ có thể bị động chịu đựng Vô Mệnh liên tiếp công kích, cuối cùng vẫn bại trận. Dù Mặc thất bại, nhưng lại khiến vô số người hiểu rõ Tam Tiệt Thiên. Đệ tử của tông môn này có thể đánh ngang ngửa với đệ tử Lịch Vọng Sơn như vậy, quả thật vô cùng lợi hại. Hai tòa ngọn núi tiếp theo, mấy người giao đấu khá bình thản. Theo cục thứ 10 kết thúc, hai ngọn núi này cũng đã giao đấu xong. Hiện tại chỉ còn lại 5 tòa ngọn núi chưa giao đấu. Bùi đất kết nối lại, hóa thành lôi đài. Một trong số đó là Trầm Giám. Con người kia thoạt nhìn có vẻ không mấy danh tiếng, nhưng Vương Giới lại nhìn thấy người quen Loạn Đao. Loạn Đao rõ ràng ở trong đó. Hắn vẫn còn nhớ trận chiến Hắc Bạch Thiên năm xưa, Loạn Đao một đao đánh bại Hàn Lăng, quả thật chấn động hắn hồi lâu. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn luyện ức vạn thuần trạng. Trầm Giám trực tiếp bước lên lôi đài, không hề liếc nhìn bên kia một cái. Cái thái độ không ai bị kịp này lại khiến những người trên đỉnh núi kia không thể làm gì. Không ai trong số họ dám lên đài. Rút thăm đi. Có người đề nghị. Những người khác cũng đều đồng ý ai lên đài, người đó chết. Điều này là chắc chắn. Lúc này, Loạn Đao đứng dậy đi về phía lôi đài, không cần rút thăm, trận chiến này, hắn sẽ lên. Tại công ty Ngân Hà Chiến Bị, Tề Tuyết Ngâm nhíu mày. Mục Lam lên tiếng, Loạn Đao quá vọng động rồi, hắn không thể nào là đối thủ của Trầm Giám. Hắn không phải xúc động, mà là đã nhìn đấu. Tề Tuyết Ngâm thở ra một hơi, dù sao cũng không thể lọt vào top 10, chi bằng lúc này giao đấu với Trầm Giám một trận. Dù sao càng về sau, người đào thải hắn lại có thể là kẻ khác. So với kẻ khác, Trầm Giám danh khí lớn nhất. Nếu có thể giao đấu với Trầm Giám một trận để lại ấn tượng cho ngoại giới, còn có lợi hơn cả việc tấn cấp. Mục Lam gật gật đầu, thì ra là thế, vậy xem hắn có thể để lại ấn tượng cho ngoại giới hay không. Trầm Giám hiếm hoi lắm mới đặt ánh mắt lên người Loạn Đao. Hắn vốn tưởng rằng đối diện sẽ rút thăm để quyết định ai sẽ chịu chết, không ngờ người này cứ thế đứng dậy. Người không sợ chết? Trầm Giám nhìn về phía Loạn Đao, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Loạn Đao nâng đao lên, đưa ra trước mắt, ngươi có từng nghe qua Tam Thiện Thiên Ức Vạn Thuần Trảm? Trầm Giám cười lạnh, rất lợi hại sao? Trong lòng ta, đó chính là đao pháp cổ kim đệ nhất. Trầm Giám nở nụ cười tràn đầy trào phúng, ngươi tính toán là thứ gì thơm phao vậy, cũng xứng đàm luận cổ kim. Ngươi đã từng thấy bao nhiêu đao pháp, lại nghe qua bao nhiêu đao pháp? Gia tộc Trầm ta tùy tiện tìm một bộ đao pháp cũng là thứ ngươi mới nghe lần đầu. Vậy ngươi có dám tiếp ta một đao? Trầm Giám thậm chí còn chưa cầm thương, lạnh lùng nhìn Loạn Đao, kích ta sao? Được thôi, ngươi cứ xuất đao, ta sẽ không ảnh hưởng. Đến đây đi. Loạn Đao hít một hơi thật sâu, hắn chính là vì thời khắc này, chỉ cần chém ra một đao là đủ rồi. Hắn có lòng tin rằng Ước Vạn Thuấn Trạm đã tu luyện đến hiện tại tuyệt đối có thể một lần hành động dương danh. Ước Vạn Thuấn Trạm danh tiếng không nhỏ, rất nhiều người đều từng nghe qua. Mà Loạn Đao muốn dùng Ước Vạn Thuấn Trạm ra chiêu, lại khiến không ít người bắt đầu chờ đợi. Đây không phải là đao pháp đơn giản, có lẽ có thể bằng một đao mà chiến thắng. Thực tế là người của Hắc Bạch Thiên. Chuyện Hàn Lăng bị Loạn Đao một đao đánh bại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, một đao kia tuyệt đối kinh diễm, Trầm Giám dù cường thịnh đến mấy cũng phải gặp bận rủi. Tề Tuyết Ngâm cùng những người khác, toàn bộ người của Tam Thiện Thiên đều đang nhìn Loạn Đao. Chỉ thấy Loạn Đao nâng lưới đao lên, vô số lần động tác vào thời khắc này lại trở nên nặng nề lạ thường. Trong vô hình, một cảm giác khó tả không ngừng hội tụ, đó là khí. Loạn Đao không luyện khí, nhưng vô số lần vung vẩy lưỡi đao đã hình thành một luồng khí dị thường bằng bạc. Giờ khắc này, lòng hắn, thần hắn, mọi thứ của hắn đều đặt trên lưỡi đao. Mặc dù Trầm Giám vốn không bận tâm, nhưng ánh mắt nhìn Loạn Đao cũng có chút biến hóa. Người này có chút tài năng. Khi một người chuyên chú vào một việc nào đó, sẽ phát sinh lột xác. Cái gọi là kỹ năng thông thần, chính là ý nghĩa này. Dù Loạn Đao còn xa mới đạt đến cảnh giới đó, nhưng trong số những người cùng thế hệ, hắn đã vô cùng xuất sắc. Bởi vì hắn không tu luyện bất kỳ công pháp chiến kỹ nào khác, chỉ chuyên tu Ước Vạn Thuấn Trạm. Thậm chí đặt ở Tam Thiện Thiên, hắn cũng là đệ nhất nhân của Ước Vạn Thuấn Trạm cùng thế hệ. Vương Giới nhìn sâu vào Loạn Đao, Ước Vạn Thuấn Trạm vốn không hoàn chỉnh, nhưng Loạn Đao giờ phút này lại cho người ta một cảm giác hồn nhiên thiên thành. Hắn muốn đạt tới cảnh giới này không biết phải mất bao lâu. Trước tiên hay chém ra 100 triệu đao rồi hay nói. Dưới ánh mắt roi theo của tất cả mọi người, ánh mắt Loạn Đao chợt chợt trừng, song đồng tựa như khắc ấn sự sắc bén của đao mang, hướng về phía Trầm Giám, hạ đao. Trầm Giám nhìn một đao đang giáng xuống, giờ khắc này, da đầu cũng phát lạnh, một đao kia không hề yếu. Chẳng trách người này lại muốn kích mình đó nữa. Nhưng, hắn căn bản không hiểu có bao nhiêu chênh lệch. Con sâu cái kiến còn không nhìn thấu phàm nhân, làm sao có thể nhìn thấu thần trên bầu trời? Trầm dám đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho một đao chém vào vai phải, không thể tiến thêm. Điều duy nhất mang lại bất quá là trầm dám dưới chân đã tháo bỏ đao mang, hình thành từng vết chém dấu vết. Còn lại, không có gì. Tuy nhiên, đao mang tháo bỏ ra có thể tạo vết chém trên lôi đài, cũng coi như rất lợi hại. Lôi đài này tương đối vững chắc. Khoe miệng trầm dám cong lên, cứ thế nhìn loạn đao, ánh mắt chế giễu. Loạn đao không thể tin nhìn trầm dám, ánh mắt dán chặt vào lưỡi đao, không thể nào. Vô số người vào khoảnh khắc này hoảng sợ. Làm sao có thể? Cho dù loạn đao có kém cỏi đến mấy, ước bạn thuấn chạm một đao này làm sao lại không phá nổi cả y phục? Trầm dám mạnh đến vậy sao? Vương Giới nhìn chằm chằm trầm dám, lại là chiêu này. Tiêu Huy chính là bại dưới chiêu này. Một đao của loạn đao cũng không yếu, dù cách xa đến mấy hắn cũng có thể cảm nhận được, nhưng đối mặt với trầm dám vẫn không hề có tác dụng. Đây là tinh đạo pháp. Trầm dám, tinh đạo pháp. Đó là sự nghiền ép vượt qua cấp độ. Mặc dù Tiêu Huy còn thất bại, mà loạn đao, ngay cả một sợi lông của trầm dám cũng không làm tổn thương được. Vô số người vào khoảnh khắc này cảm nhận được sự chênh lệch do tinh đạo pháp mang lại, cũng rõ ràng nhận thức vì sao tinh đạo sư lại đứng trên đỉnh của giới tu luyện. Bọn họ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Loạn đao bị loại. Hắn đã làm được đến cực hạn mà mình có thể, nhưng cái cực hạn đó trước mặt trầm dám, có lẽ còn chưa phải là khởi điểm. Hiện tại người may mắn nhất chính là 9 người còn lại cùng loạn đao trên một ngọn núi, bọn họ đã tấn cấp. Tiếp theo, khi lôi đài thành hình, ngọn núi được luân không gặp đối thủ, cuối cùng cũng xuất hiện, rõ ràng là đỉnh núi của Tây Tử. Tây Tử không ngờ cạnh mình lại được luân không. Mấy người bên cạnh hắn kích động không biết nói gì, bởi vì nếu bọn họ không được luân không, đối mặt với hai ngọn núi kia thì chắc chắn thua. Một ngọn núi có vi khả khả vị cao thủ thâm bất khả chắc đã được ban tặng ngộ đạo trà. Ngọn núi khác còn khó hơn, là nơi có Thiệu Cô Trầm, Mai Hiệp cùng Nam Đầu Cầu trụ tu luyện giả. Tương đương với việc bây giờ đến lượt hai ngọn núi kia quyết đấu. Trước trận quyết đấu, điều khiến người ta chú ý nhất không ai qua được con đại ngốc kia. Đại ngốc ngồi xổm trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng vẫy cánh, cho người ta cảm giác như được nuôi dưỡng. Mấu chốt là phàm ai đã từng thấy đại ngốc ra tay đều biết thứ này rất hung dữ. Côn Lục còn bị loại, đây chính là đế côn, siêu việt đại bộ phận tu luyện giả dự thi. Vương Giới nhìn thấy Âu Yến, Thanh Hoan rõ ràng lại để hắn dự thi, sẽ không sợ người của Yến Trụy tìm đến sao? Trên lôi đài, có người bước lên, là một tu luyện giả của Nam Đầu Cầu trụ, trực tiếp bị Thiệu Cô Trầm sai khiến. Nơi đó không cần rút thăm, đều nghe theo thành nhất đạo. Ngọn núi khác, mọi người nhìn về phía Vi Khả Khả. Trong số mọi người tự nhiên là Vi Khả Khả làm chủ, dù có người nghi ngờ thực lực của nàng, nhưng dù có kém cũng không thể kém đi đâu được, chắc chắn siêu việt đại bộ phận tu luyện giả. Vi Khả Khả cũng dứt khoát, rút thăm đi chứ, xem ta làm gì. Những người khác lại nhìn về phía Đại Ngỗng, tên này làm sao mà rút thăm đây. Đại Ngỗng kêu hắc hắc hai tiếng, Đại Ngỗng trưởng nâng lên, tỏ vẻ đồng ý, khỏe miệng ô yến có gắp, nằm mơ cũng không muốn ngồi cùng một con ngỗng lớn. Kể từ trận chiến không cảm, cả đời hắn đã thay đổi. Điều đáng ghét nhất là đã quen thói, thích thỉnh thoảng sờ tìm xem có vỏ hạt dưa không. Rút thăm kết thúc, người đầu tiên bước lên đài. 10 cuộc chiến bắt đầu. Ô yến là người thứ hai xuất chiến, mà đối thủ của hắn là một người mù lòa. Chương 415, song tinh hoặc nhật. Chương 415, song tinh hoặc nhật. Chứng kiến Manh Hiệp đứng dậy, Ô Yến sắc mặt biến đổi. Hắn biết rõ người này, Tinh Cung Thị Giới từng đưa tin, đã nhắn nhủ trước hội võ, rằng đây là một cao thủ tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến thế, gặp phải hắn ư? Nghĩ đoạn, hắn nhìn về phía Đại Ngỗng, cười cười, đến lượt ngươi rồi đó. Những người chung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Đại Ngỗng liếc nhìn Ô Yến, rồi lại nhìn vào bài đã ký tên của mình, tức giận với cánh muốn cho hắn mới phát. Vi Khả Khả trợn trắng mắt, ngươi tưởng người ta không thấy được sao? Đi đi, đừng làm mất mặt. Ô Yến bất đắc dĩ, đành bước lên đài. Người của Yến Trụy am hiểu nhất chính là ẩn mình, cứ thế ẩn nấp đi cho rồi. Manh Hiệp im lặng xoay người, rút đao, vung lưới đao ngang ra, ba một tiếng liền đánh bay Ô Yến. Tại hạ mắt mù nhưng tâm không ngủ, người của Yến Trụy, ngươi còn cần luyện tập nhiều hơn nữa. Tại đệ nhị tinh vân, một đám người Yến Trụy mặt mày tối sầm. Và dưới trời sao xa xăm, khi Ô Yến xuất hiện trên bộ đoàn, vừa mở mắt đã thấy một ánh mắt đầy ghét bỏ. Hắn vẻ mặt đau khổ, sớm biết vậy đã chẳng tham gia. Đại Ngông xuất chiến ở cục thứ 5. Với tư cách là đối thủ của Đại Ngông, hắn cũng coi như bạn chúng chú mục. Trận chiến này thắng thì mờ ám, thua thì càng mất mặt. Đúng lúc vị tu luyện giả kia đang nghĩ cách làm sao để thắng trận một cách phong độ mà không bị cười nhạo, tiếng hắc hắc hai lần vang lên, Đại Ngông đã xông đến, hung hãn không sợ hãi. Vị tu luyện giả kia vươn hai tay, thi triển trường pháp, thần lực phóng thích quanh thân, bay vút lên trời. Lúc này, người xem ra, Đại Ngông không phải là đối thủ của hắn chính là vô số người đang quan sát. Tuyệt đối không thể để mình bị người cười nhạo, nhất định phải đánh ra phong độ. Hắc hắc, ngực đau nhói, thân thể văng văng, không còn gì. Người ngoài nhìn vào, Đại Ngông tiến lên liền là một ngụm, mà vị tu luyện giả kia dù đã xuất trường, nhưng cũng giống như người mù không hề chạm được vào Đại Ngỗng, liền trực tiếp bị đánh bay. Ngu xuẩn. Vô số người trong đầu hiện lên từ này. Người này còn kém may hơn cả Ô Yến. Đệ lục cục, Vi Khả Khả bước ra. Đối diện ngọn núi, một người mặt mày buồn bã, thở dài, rồi bước ra. Vừa định lên đài, Thiểu Cô Trầm đột nhiên đứng dậy, lướt qua hắn, trèo lên lôi đài. Thấy cảnh này, mọi người phân chấn. Thiểu Cô Trầm muốn khiêu chiến Vi Khả Khả. Thành nhất đạo, Thiểu Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, rắc rối rồi. Vẫn còn quá xúc động. Có một bà lao bước ra, nhíu mày nhìn màn sáng. Ánh mắt của Tinh Khung Thị Giới dù có kém cũng không kém quá nhiều. Nha đầu kia không dễ đối phó. Cô Trầm tìm nàng một trận chiến, thắng bại khó lường. Tiểu Linh Nhi nói, hắn từ nhỏ đã bướng bỉnh, không có cách nào. Bất quá trưởng lão, Hoa Nhi quốc chỉ là tiểu tông môn của Bắc Đầu Cầu trụ tại đệ nhị tinh vân. Vị Vi Khả Khả kia hẳn là tự mình đạt được cơ duyên mới được tinh khung thị giới coi trọng, giống như hậu khuynh ca vậy. Bà lao lắc đầu, các ngươi thật sự không thể giải thích được về Hoa Nhi quốc. Tiểu Linh Nhi còn muốn hỏi lại. Trên lôi đài, tiểu cô trầm đã ra tay với Vi Khả Khả. Vi Khả Khả bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng trận chiến này rất dễ giải quyết, ai ngờ tiểu cô trầm lại đứng ra. Tên này so tài với mình cái gì? Thế nhưng đã đứng trên lôi đài, nàng cũng không thể lùi bước. Tức thì tiểu cô trầm công tới. Nàng nghĩ nghĩ, thôi thì dùng cách đơn giản nhất vậy. Đưa tay ra, lực lượng màu xanh thẳm từ lòng bàn tay lan tràn, tạo thành một đường cong bao bọc lấy bản thân. Tiểu cô trầm dùng đông kết trưởng, một trường đánh vào luồng lực lượng màu xanh thẳm kia. Không có phản ứng, chỉ có một góc lôi đài bị đông cứng, gần như vỡ nát. Tiểu cô trầm kinh dị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vi Khả Khả trợn tròn mắt, kỳ thực ta không muốn đánh, nhưng trưởng bối nói, nếu không đi đến cuối cùng thì sẽ bị tịch thu tất cả đồ ăn vặt. Cho nên ngươi cố gắng chút, có thể đào thải ta thì cứ tận lực, bằng không thì ta đành phải đào thải ngươi rồi. Tiểu cô trầm sắc mặt lạnh lẽo, tiếp tục ra tay. Nhưng dù hắn công kích thế nào cũng không thể đánh vỡ luồng lực lượng màu xanh thẳm kia. Mà lôi đài bốn phương tám hướng không ngừng bị những công kích không rõ đánh trúng, khiến vô số người hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bên phía vương giới, Chu Dã nhìn chăm chú, ta và tiểu cô trầm từng có một trận chiến, người này rất mạnh, cũng là người đầu tiên khám phá tiễn thuật của ta. Sao lại đối mặt với Vi Khả Khả mà vô lực đến vậy? Luồng lực lượng màu xanh thẳm kia là gì? Thần lực sao? Tiếng khê lưu truyền ra, Hoa Nhi quốc là một trong bách gia thời kỳ cổ xưa, là một trong những truyền thừa thuần khiết của bách gia. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nếu là trước Cửu Liên đại hội, thật sự không có nhiều người nghe qua bách gia. Nhưng từ khi vương giới tại Cửu Liên đại hội nói một lời dối trá như thật, vũ trụ đều đang tìm kiếm lịch sử cổ xưa. Thế nên ngày càng nhiều người biết đến truyền thuyết về bách gia, biết đến tinh cung và tinh vị. Mà bách gia chính là tiền thân của tinh cung. 36 tinh vị đều xuất từ bách gia. Đối với thời đại đương kim mà nói, bách gia chính là lịch sử. Nhưng Khê Lưu lại còn nói Hoa Nhi quốc là truyền thừa thuần túy nhất của bách gia, giống như bọn họ vừa được thấy những nhân vật lịch sử bước ra vậy. Hoa Nhi quốc là một trong bách gia ư? Vương giới kinh ngạc. Khê Lưu mỉm cười, đúng vậy, căn cứ ghi chép lịch sử, Hoa Nhi quốc chính là một trong bách gia, bất quá bởi vì không sợ trường chiến đấu mà không được quá chú ý hơn nữa, liệu thiên thuật của họ lại giúp quá nhiều người, nên các nơi cũng không làm khó họ bao giờ. Họ khi đó cam nguyện dừng lại ở đệ nhị tinh vân, chứ không phải chỉ có thể dừng lại ở đệ nhị tinh vân. Nếu như họ gật đầu, có rất nhiều người tiếp nhận. Ví dụ như khi tiến vào Giáp Nhất Tông, địa vị sẽ không ở dưới ba họ. Khương Y Lý chỉ vào lôi đài kinh ngạc, ngươi gọi cái này là không sợ trường chiến đấu ư? Tiểu cô trầm giờ phút này ngay cả lực lượng của Tam Kiếp Cốt cũng đã vận dụng, vậy mà vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự màu xanh thẳm kia. Khê Lưu cười nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ họ vẫn luôn ẩn mình chăng? Tất cả mọi người nhìn về phía lôi đài. Tiểu cô trầm bạo phát thiên trùng kiếp cốt chi lực, uy lực bộc phát gấp 3 lần vậy mà vẫn không làm gì được Vi Khả Khả. Chỉ là lôi đài gặp nạn rồi, không ngừng bị những công kích không rõ đánh nát. Đây chính là chuyển di tổn thương. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, luồng lực lượng màu xanh thẳm kia đã hoàn hảo chuyển di lực phá hoại của tiểu cô trầm ra bên ngoài. Thật sự rất lợi hại. Mặc cho tiểu cô trầm ra tay thế nào cũng vô dụng. Muốn phá giải cũng đơn giản, chỉ cần siêu việt sức chịu đựng lớn nhất của phòng ngự kia là được. Nhưng tiểu cô trầm dường như không làm được. Vi Khả Khả nhìn thì lại nhẹ nhàng đến vậy. Tại Hoa Nhi quốc, lão giả chống quải trượng lộ ra nụ cười sủng lĩnh, nha đầu kia ăn đồ ăn vặt không phí công, cuối cùng đã phát huy tác dụng của Liệu Thiên Thuật. Thế nhân đều biết Liệu Thiên Thuật của Hoa Nhi quốc có tác dụng chữa lành thương bệnh, nhưng chưa từng biết rằng ngay cả lực phá hoại cũng có thể chuyển di. Đã đến lúc để ngoại giới hiểu rõ thêm một chút lịch sử. Thành Nhất Đạo, Tiểu Linh Nhi nghĩ đến tiểu cô trầm có khổ chiến, lại không ngờ lại là kiểu khổ chiến này. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn chiến đấu, còn Vi Khả Khả thì như xem trò vui, thậm chí còn thiếu đồ ăn vặt nữa. Bà lao thở ra một hơi, Hoa Nhi quốc cuối cùng cũng lộ ra chút gì sao? Tình thế vũ trụ sắp biến đổi. Tinh khung thị giới kiếm chỉ tinh cùng, tất cả đại tông môn đều đang bộc lộ nội tình. Phải chăng thời đại mới sắp đến rồi? Trên bầu trời đầy sao của Du Tinh Hội Võ, một xiềng xích cực lớn từ trên cao xuyên thẳng xuống, hung hăng giáng vào luồng lực lượng màu xanh thẳm, rồi trong chốc lát trở ra, đâm sâu xuống lòng đất lôi đài. Tiểu cô trầm thở hổn hển, không thể tin nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Hoàn toàn không coi công kích của mình ra gì, so với trận chiến với Chu Dã trước đây còn vô lực hơn. Vi Khả Khả tiếc nuối, xem ra ngươi cũng không đào thải được ta, vậy thì đến lượt ta ư? Tiểu cô trầm dừng tay, thân lực dần dần yên lặng, cả người khôi phục lại bình tĩnh. Vi Khả Khả nhìn hắn, muốn bỏ cuộc sao? Tiểu cô trầm nhắm hai mắt lại, hai nắm đấm siết chặt, sau đó bung ra, toàn thân tinh khí thần suy sụp, ngẩng đầu nhìn xa về phía trời sao. Khi ta đứng ra, đã ngờ tới sẽ đi đến bước cuối cùng, nhưng không ngờ ngươi ngay cả nhúc nhích cũng không. Có lẽ cái bước cuối cùng này càng nên lưu lại, lưu lại Bách Tinh Hội Võ, lưu lại để khiêu chiến vị du thần kia. Vi Khả Khả không nói gì, cứ thế nhìn tiểu cô trầm. Tiểu cô trầm thu hồi ánh mắt, đối mặt với Vi Khả Khả, ngươi nói có đúng không? Vi Khả Khả lắc đầu, ta không biết. Tiểu cô trầm nở nụ cười, không đúng, hoàn toàn không đúng. Cứ mãi ẩn mình, ngay cả trận chiến này cũng không dám ra tay, về sau kết cục sẽ thảm hại hơn. Tu luyện giả cùng thiên địa tranh đấu, cùng vũ trụ đánh cờ, há có thể chỉ biết giữ mình? Giấu đến cuối cùng ngay cả mình là ai cũng không biết. Nghe lời đó, ánh mắt Văn Khanh trầm xuống, hắn mới chính là người ẩn sâu nhất tại Mãn Tinh Hội Võ trước đây. Vi Khả Khả không kiên nhẫn nổi nữa, "Này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thanh Nhất đạo, bà Lao cùng những người khác đều nhìn chằm chằm Tiểu Cô Trầm. Tiểu thị nhất tộc có tam kiếp cốt tiểu thượng pháp, trong đó nhân cực kiếp cốt là thần bí nhất, bởi vì mỗi người nhân cực kiếp cốt mang lại đều bất đồng. Nói thật, bọn họ đến nay cũng không biết nhân cực kiếp cốt của Tiểu Cô Trầm là dạng gì, thậm chí không biết hắn có thức tỉnh lực lượng của nhân cực kiếp cốt hay không. Hôm nay xem ra, hắn tựa hồ muốn bạo phát. Tiểu Cô Trầm nâng hai tay lên, hai trưởng một trái một phải mở ra. Sau lưng, xương cốt sáng lên, khoảnh khắc sau đó, hư không mở ảo, chỉ thấy hai vị thần tinh không biết từ đâu đến, theo hai tay hắn lưu chuyển, xuất hiện bên ngoài bàn tay. Một trái một phải hai quả tinh thần bao bọc xung quanh, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Thanh Nhất đạo, bà Lao thốt lên, song tinh hợp nhất. Tiểu Linh Nhi chấn động, đây là song tinh hợp nhất. Bà Lao kích động, không tệ. Đã bao nhiêu năm rồi, Tiểu thị nhất tộc ta lại không xuất hiện song tinh hợp nhất. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Đây là dị tượng chỉ có Lao tổ Tiểu thị nhất tộc ta mới từng sinh ra. Là cực hạn của nhân cực kiếp cốt. Thật tốt quá, thật tốt quá. Người ngoài căn bản không rõ Tiểu Cô Trầm giờ phút này thi triển có bao nhiêu chấn động. Chỉ những người hiểu rõ lịch sử của Thanh Nhất đạo mới có thể nhìn hiểu. Tại Hoa Nhi quốc, Lao thái thái chống quải trượng thắng phục, song tinh hợp nhất lại hiện ra, tình thế ngày càng đặc sắc. Tại tinh cung, có người kinh dị, xưa kia Thiểu Phong dựa vào tam kiếp cốt cùng song tinh hợp nhất, hướng dẫn khai sáng thái tố chân kinh, cướp đoạt nam đầu cầu trụ, không ai dám đến tranh đấu. Thời đại đó ngay cả tinh đạo sư chúng ta cũng phải tránh lùi phong mang. Không ngờ qua lâu như vậy, song tinh hợp nhất lại hiện ra. Kẻ này nếu không chết yểu, tương lai rất có thể là Thiểu Phong thứ hai. Song tinh hợp nhất, người hiểu rõ thì biết nó khủng bố đến mức nào. Người không hiểu thì nhìn lại chỉ thấy bình thường không có gì lạ. Dù cho khí tức của Tiểu Cô Trầm được nâng lên rất nhiều, có cảm giác liên tiếp bùng nổ, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến mức chấn động như trong truyền thuyết. Vương Giới nhìn chằm chằm song tinh, nhíu mày, kỳ lạ, luôn cảm giác trong song tinh này như thiếu cái gì đó. Sắc mặt Khê Lưu nghiêm túc và trang trọng, "Thiếu, người." Mọi người kinh ngạc, "Người?" Khê Lưu gật đầu, "Song tinh hợp nhất, hai vị sau đó có thể phong người. Người bị phong có thể thông qua song tinh để truyền lực lượng cho hắn, điều kiện tiên quyết là tự nguyện. Cho nên cái gọi là song tinh hợp nhất chính là sự bộc phát tu luyện của tam vị nhất thể. Người bị phong càng mạnh, người chiến đấu lại càng mạnh. Tiểu Cô Trầm còn chưa phong bất kỳ ai, cũng rất khó phong, bởi vì người bị phong tất nhiên sẽ chết. Thứ còn lại bất quá chỉ là lực lượng và tín niệm mà hắn thừa nhận. Chương 416, coi như cũng được chương 416, coi như cũng được Vương Giới ngạc nhiên, chẳng ngờ còn có thủ đoạn như vậy. Nếu không phong người, song tinh hoặc nhật đâu thể bộc phát ra nhiều lực lượng. Nhưng đó đã là thủ đoạn cuối cùng Tiểu Cô Trầm có thể liệu mình thi triển. Hắn lần nữa bộc phát tam kiếp cốt chi uy, mượn nhờ song tinh hoặc nhật công kích Vi Khả Khả, hy vọng có thể siêu việt cực hạn phòng ngự của luồng lực lượng màu xanh thẳm của nàng. Thế nhưng kết quả thật đáng buồn, vẫn như cũ không thể đánh động. Vi Khả Khả thất vọng, còn tưởng rằng lợi hại đến nhường nào. Nói đoạn, nàng lần đầu tiên độc thân, tiến lên phía trước, hướng về Tiểu Cô Trầm. Luồng lực lượng màu xanh thẳm biến mất, nàng giơ trưởng đánh xuống. Tiểu Cô Trầm không ngờ nàng lại trực tiếp tán đi lớp phòng ngự kia. Vô thức buộc phát tam kiếp cốt lại đánh ra một trường, đông kiếp trường. Lòng bàn tay Vi Khả Khả toát ra hàn khí lạnh lẽo, đối chọi với băng hàn cực hạn của Tiểu Cô Trầm. Hai luồng trường lực lạnh như băng va chạm, Tiểu Cô Trầm chỉ cảm thấy thân thể tê dại, rồi nửa thân thể bị đánh nát, hóa thành những mảnh vụn đông cứng rơi xuống. Mà Vi Khả Khả thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, lung lay, không chút lay động nào. Trước mắt Tiểu Cô Trầm, thiên địa dần dần tối sầm, hắn ngã xuống. Tất cả mọi người há hốc mồm. Vốn tưởng rằng phòng ngự của Vi Khả Khả đã đủ khủng bố rồi, không ngờ một trường lại đánh nát Tiểu Cô Trầm. Loại trường pháp ấy rất nhiều người không xa lạ gì, chính là băng vũ trường, là trường pháp dùng để trị liệu thương thế sinh linh của Hoa Nhi quốc. Dùng trường này đông cứng lực phá hoại của kẻ địch trong thể nội sinh linh, rồi mượn công cụ để móc bỏ phần bị đông cứng. Ai ngờ trường pháp này khi chiến đấu lại lợi hại đến vậy. Những người từng được trị liệu trước đây đều giận tóc gáy, tổng cảm giác như vừa đi qua quỷ môn quan một lần. Vương Giới cũng có cảm giác này. Giờ khắc này, không còn ai nghi ngờ thực lực của Vi Khả Khả nữa. Được ban tặng ngộ đạo trà, danh xứng với thực. Cố Thừa Tiêu và những người khác nhìn nàng ánh mắt đều lộ vẻ kiêng kỵ. Theo ba cục còn lại kết thúc. Đến đây, vòng thứ 3 đấu vòng loại chính thức chấm dứt. Ba lượt đấu vòng loại, cuối cùng còn lại 109 người. Số người quả thực không nhiều lắm. Toàn bộ quá trình bị loại bỏ không thiếu những cao thủ như Tiêu Huy, Nguyên Bạch. Kết quả tương ứng là khiến một bộ phận người trở nên thần bí khó lường hơn, khó có thể đối kháng. Đúng lúc mọi người chờ đợi thời gian hội võ vòng thứ 4, màn sáng tối xâm lại. Tất cả mọi người trở về trên bộ đoàn, có thể nghỉ ngơi. Vương Giới nhìn xung quanh, trở lại Túy Mộng Sơn Trang. Dựa theo đặc tính của mãn tinh hội võ, lúc này nghỉ ngơi tuy có vẻ sớm, nhưng cũng bình thường. Nghỉ ngơi thường là một ngày. Thạch Vân xuất hiện trước mắt, nhìn Vương Giới đầy mong chờ hỏi, "Thế nào rồi? Cảm giác ra sao?" "Cái gì cảm giác ra sao?" Vương Giới khó hiểu. Hội võ đến giờ chẳng lẽ không có chút cảm xúc nào? Ví dụ như quá khó khăn, ai quá mạnh mẽ, tuyệt đối không nên đụng đến ai các loại. Không có. Vậy tam gia, tống thường mấy người cũng không sợ. Sợ có ích gì? Vô ích. Vậy thì được rồi. Thạch Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng. Thôi, không quan trọng, nàng hỏi một vấn đề quan tâm nhất. Tiểu ca, nếu ngươi đụng phải Trầm Giám, Cố Thừa Tiêu những người kia, có nắm chắc thắng không? Ánh mắt Vương Giới dừng lại một chút, coi như cũng được. Thạch Vân mịt mờ, cái gì gọi là coi như cũng được? Coi như cũng được thì chính là coi như cũng được. Thạch Vân im lặng, ngươi cứ nói thắng hay là thua. Vương Giới cười với nàng, không biết. Nhìn chung biểu hiện của Vương Giới qua ba lượt hội võ, có thể nói là trùng quy trùng cũ, đạt đến độ cao nhận thức của người ngoài về thực lực của hắn, ví dụ như đánh bại Đường Chu, thế nhưng lại không đạt đến kỳ vọng của người ngoài về thực lực của hắn, bởi vì hắn đã nhận được ngộ đạo trà. Những người khác được ban tặng ngộ đạo trà đều có biểu hiện vi phạm. Vi Khả Khả nghiền ép Tiểu Cô Trầm, tình không đối chọi với Cố Thừa Tiêu. Mà Khê Lưu dù không có biểu hiện, nhưng người ta là cao đồ của Giáp Nhất Tông, nghe nói trong tông môn vô cùng thần bí, cho nên hiện tại xem ra người kéo lùi nhất lại là Vương Giới. Một Đường Chu còn xa mới đạt được đến tầm nhìn tấu thực lực của cao thủ được ban tặng ngộ đạo trà. Hậu Quynh Ca, sâu rượu. Vương Giới kinh ngạc, hắn đang sâu rượu sao? Thạch Vân gật đầu, rất là khó chịu, ngươi có thể trả lời ta rõ ràng được không? Ngươi vì sao cứ phải hỏi? Nữ nhân rất hiếu kỳ. Không tin. Tiểu Quỷ rất hiếu kỳ. Lại càng không tin. Được rồi, Tinh Cung thị giới bảo ta hỏi, bọn họ không có manh mối nào. Vương Giới đoán ra, ngộ đạo trà ban cho mình, Tinh Cung thị giới đã mạo hiểm khá lớn. Phải biết rằng, ngay cả Trầm Giám cũng không có ngộ đạo trà, mình lại có. Điều này đại biểu điều gì? Đại biểu rằng trong sự cân nhắc của Tinh Khung thị giới, mình đã vượt qua Trầm Giám. Nhìn chung biểu hiện của Trầm Giám qua ba lượt hội võ, ai dám nói nhất định có thể thắng hắn. Trầm Giám càng phô trương thì một số người trong Tinh Khung thị giới lại càng lo lắng. Nếu không phải do sự trầm ổn của tu luyện giả, họ đã không vội vã hỏi đến vậy. Vương Giới nói, đã không tín nhiệm ta, vì sao không ban thêm mấy chén ngộ đạo trà? Vị Trầm Giám kia đủ tư cách được một chén. Thạch Vân trợn trắng mắt, ta nào biết được, cái này phải hỏi Tinh Khung thị giới. Vậy ta cũng không biết. Vương Giới ngồi xuống, nghỉ ngơi. Thạch Vân còn muốn nói điều gì, Vương Giới cắt ngang, ngươi muốn quấy rầy ta nghỉ ngơi để ảnh hưởng đến vòng hội võ tiếp theo sao? Vị nữ tiểu quỷ này cuối cùng cũng rời đi, mặc dù không có câu trả lời rõ ràng, nhưng ít ra đã xác định Vương Giới dám một trận chiến, thế là đủ rồi. Mấy tên kia quá biến thái, không trông cậy vào Vương Giới thắng, chỉ cần biểu hiện đừng quá chênh lệch, tốt nhất là ngang tài với Trầm Giám, như thế, Tinh Cung thị giới ban ngộ đạo trà cũng có thể nói xuôi. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Trước mặt mọi người, những người dự thi lại xuất hiện dưới bầu trời sao của hội võ, vô số màn sáng bên ngoài đồng thời sáng lên. Vòng thứ tư hội võ bắt đầu. Quy tắc rất nhanh được truyền đạt. Vô số người suy đoán chiến lôi đài vẫn như cũ không có. Lần này, 109 người còn lại đồng dạng lấy ngọn núi làm đơn vị, mỗi người tự mình xông vào ngọn núi khác. Tại đỉnh ngọn núi mà mình xông vào, nếu đứng vững 3 giây thì coi như tấn cấp, nếu không thể đứng vững 3 giây thì trực tiếp bị loại. Trong lúc đó, nếu đánh người trên ngọn núi mình xông vào rơi xuống cũng coi như bị loại. Lại là một phương thức loại bỏ trên diện rộng. Mọi người không ngờ ít người như vậy mà vẫn có thể tiến hành tiểu loại bỏ này. Tương đương với việc mỗi người đều phải xông vào bất kỳ ngọn núi nào trừ ngọn núi mình đang ở. Điều này quả thật không dễ dàng. Cũng may có thể tự do lựa chọn ngọn núi để xông vào, nếu không thì phiền toái. Mà phương pháp này, người xuất thủ càng sớm càng chiếm tiện nghi. Bởi vì trong số 19 ngọn núi còn lại, có những ngọn núi có thể dễ dàng xông vào thành công. Đối mặt với quy tắc này, Lâm An cảm thấy trời đất như sụp đổ. Bởi vì ngọn núi của hắn chỉ còn lại một mình hắn, những người còn lại đều đã bị loại ở vòng trước. Quan trọng là hắn có thể trụ lại không phải nhờ thực lực, mà là nhờ vật khí. Vòng trước ngọn núi của họ giao đấu với ngọn núi của vương giới, hắn là người duy nhất thắng, đối thủ là Liệp Tiểu Niên. Tương đương với việc hắn cũng chỉ là một tu luyện giả cảnh giới du tinh được coi là tinh anh. Nhưng trong số những người tham gia hội võ này, hắn tự nhận mình đều thuộc hàng đến ngược. Quy tắc hôm nay quá bất lợi cho hắn, bất kể là xông vào ngọn núi khác hay ngọn núi khác xông vào hắn. Dừng ở đây. Thường kia ánh mắt nhìn qua. Mặt Lâm An tối sầm, đã biết rõ tất cả mọi người muốn dòm ngó mình. Hắn giờ phút này giống như chim cút run rẩy trong gió rét. Yếu ớt bất lực. Lúc này, ngọn núi của Văn Khanh và đồng bọn đột nhiên hạ xuống, cho đến khi ngang bằng với mặt đất. Điều này đại biểu bọn họ có thể xuất chiến trước tiên. Cố Thương là người đầu tiên lao ra, thẳng đến chỗ Lâm An. Lâm An nhìn Cố Thương tiến đến, muốn động, nhưng nghĩ hay là từ bỏ. Nữ nhân này hắn nhận thức, tại Mãn Tinh hội võ đã nổi danh rồi, là cao thủ đủ tư cách để ngoại giới biết đến. Loại người này, hắn không thể đánh lại. Lâm An không ra tay. Cố Thương cũng không nhúc đích. 3 giây thoáng qua, tự động tấn cấp. Theo Cố Thương rời đi, Văn Khanh cũng động, hắn vậy mà cũng lựa chọn Lâm An. Lâm An im lặng, đây chính là Văn Khanh đó, cao thủ được ban tặng ngộ đạo trà tại Mãn Tinh hội võ, không thể chọn điểm khó khăn hơn sao? Tìm hắn làm gì? Hắn vẫn như cũ không dám động. Mặc cho Văn Khanh tấn cấp, mà ngọn núi của Văn Khanh và đồng bọn còn 3 người, từng người đều lựa chọn Lâm An. Lâm An rất muốn ngăn cản, nhưng vẫn cố nhịn. Mặc cho người trên ngọn núi của Văn Khanh toàn bộ tấn cấp, hắn biết rõ dù mình có ngăn cản cũng vô dụng. Người ngoài không ít người nghị luận, tên này nhìn người ta tấn cấp cũng không động, nếu cứ chơi như vậy, cuối cùng sợ là đều có thể tấn cấp sao? Thế này có ý nghĩa gì? Lẽ ra nên để người nào không ngăn được ngọn núi bị xông vào thì bị trừng phạt, như vậy mới có thể kích phát chiến đấu. Quy tắc này có lỗ hổng. Cho nên phương pháp này, người xuất phát trước chiếm tiện nghi, nhưng luôn sẽ có người không đồng ý. Ngọn núi của Văn Khanh và đồng bọn lần nữa nhô lên, giống như trước đây. Ngay sau đó đến lượt Đoàn Hiên, Tần Tiểu Thư và những người khác. Từng người bọn họ cũng đều lựa chọn Lâm An, hơn nữa cố ý không có ai đánh Lâm An rơi xuống, mặc cho một mình hắn dừng lại trên ngọn núi, giống như một con đường tắt cho lượt hội võ này. Lâm An cũng thử ra tay, nhưng tùy tiện một người cũng không phải hắn có thể đánh lui trong 3 giây, thế nên dứt khoát bất động. 5 người trên đỉnh núi của Đoạn Hiên cũng toàn bộ tấn cấp. Tiếp theo là Cố Thừa Tiêu. Ngọn núi dưới chân Cố Thừa Tiêu hạ xuống, dưới ánh mắt roi theo của tất cả mọi người, hắn nhìn về phía Lâm An. Lâm An ngạc nhiên, không thể nào, loại người hung ác này cũng chọn hắn. Không thể nào đâu. Người ngoài cũng đều không thể tin được. Cố Thừa Tiêu là ai? Đó là cuồng nhân giống như Trầm Giám, không nói đến việc xông vào Tam Gia hay Tống Thưởng và đồng bọn, ít nhất cũng phải xông vào ngọn núi của Vi Khả Khả, hoặc vương giới chứ, đối thủ hắn tìm hẳn phải là người được ban tặng ngộ đạo trà, sao có thể nhắm vào Lâm An. Cố Thừa Tiêu nhảy bật lên, leo lên ngọn núi của Lâm An, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của Lâm An liền đạp bay hắn, trực tiếp loại bỏ con đường tắt tấn cấp này. Trước khi Lâm An rơi xuống, điều duy nhất hắn muốn là thả mình tự nhận thua còn hơn. Cố Thừa Tiêu loại bỏ Lâm An, tương đương với việc loại bỏ con đường tắt tấn cấp của những người phía sau, điều này khiến những người quan sát bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Thế này mới đúng, bằng không thì ai cũng tấn cấp còn ý nghĩa gì? Chỉ có thể nói hai ngọn núi đầu tiên vận may tốt. Tiếp theo đến lượt ngọn núi của Minh Hiệp. Ban đầu bên hắn còn có một Thiệu Cô Trầm, nhưng đã bị Vi Khả Khả loại bỏ. Ngọn núi này hiện tại có 6 người, 5 người còn lại đều nhìn về Minh Hiệp, chờ đợi hắn xuất thủ trước. Minh Hiệp lựa chọn ngọn núi cách hai ngọn núi bên ngoài. Ngọn núi này cũng có 6 người, một trong số đó là Vũ Giang. Theo Minh Hiệp leo lên đỉnh, 6 người Vũ Giang đối mặt nhau, đồng loạt ra tay. Không ra tay, mặc cho Minh Hiệp tấn cấp không phải là không được, nhưng dưới ánh mắt dõi theo của vô số người trong vũ trụ, nếu ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, giống như Lâm An kia, thì khi hội võ kết thúc không chừng sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Trừ phi đối mặt là loại người như Tam Gia, Tống Thưởng. 6 người, 6 chiêu đồng thời đánh về phía Minh Hiệp. Minh Hiệp hơi nghiêng đầu, thân thể chuyển động, trong khoảnh khắc né tránh toàn bộ công kích, rút đao, vung ngang, một đao liền đánh bay hai người xuống núi. Hai người kia dùng thần lực ngăn cản, một người trong đó thậm chí dùng cả thần pháp, nhưng dưới một đao vung ngang kia vẫn không thể ngăn cản, thần lực tan tác dọc đường, cả người ngã lăn. Chương 417, Tuế Lộ chương 417, Tuế Lộ Vũ Giang kinh ngạc nhìn Minh Hiệp lưng đối diện mình. Cái cảm giác tụ lực, tuy nhìn như toàn thân sơ hở nhưng lại mang đến hàn ý, khiến hắn bản năng dừng lại. 3 giây qua, Minh Hiệp thăng cấp, tiện thể loại bỏ hai người. Thu đao, rời đi. Vũ Giang đột nhiên hỏi, nếu vừa nãy lúc ngươi lưng đối diện chúng ta mà chúng ta tiếp tục ra tay thì sẽ thế nào? Minh Hiệp thản nhiên nói, các ngươi toàn bộ bị loại bỏ. Vũ Giang không nói thêm gì, trên lệch quá xa. Tại Hắc Bạch Thiên hắn cho rằng mình đã là tinh anh, gần với lục đạo du. Thế nhưng đối mặt cao thủ chân chính, hắn ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Người ta còn chẳng cần nhịn. Minh Hiệp thăng cấp xong, 5 người còn lại trên ngọn núi của hắn bắt đầu lần lượt xông. Trong đó, 3 người đều chọn tấn công ngọn núi của Vũ Giang, vì ngọn núi của họ hiện tại chỉ còn 4 người. Thế nhưng cả 3 đều thất bại, họ không có thực lực như Minh Hiệp. 2 người còn lại chọn tấn công ngọn núi của các cao thủ vô danh khác và cũng đều thất bại. Ván này, chỉ duy nhất Minh Hiệp thăng cấp. Ngay từ đầu còn êm đềm, nhưng khi cao thủ xuất hiện, kết quả chỉ ngày càng tăng tốc. Kế tiếp là Trầm Giám. Trầm Giám nở nụ cười. Những người khác đều thấp thỏm lo âu. Bên ngoài, những người đang theo dõi cuộc chiến đều phấn khích. Trầm Giám tuyệt đối không phải một nhân vật tán vận, hắn sẽ chọn ai đây? Giờ phút này, ngay cả vương giới đều nhìn sang. Giữa sự chờ đợi của mọi người, ánh mắt Trầm Giám hướng về ngọn núi bên cạnh, chúng ta từ từ chơi, trước tiên giải quyết mấy tên phế vật đã, tránh cho thêm người thăng cấp, trừng mắt. Trên ngọn núi bên cạnh, Bạo Lôi trừng mắt to, vẫn còn chuyện này ư? Thằng này có bị bệnh không? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng với đặc tính của Trầm Giám, hắn nhất định sẽ chọn xương cứng để gặm. Bạo Lôi căn bản sẽ không lo lắng lát nữa bị Trầm Giám nhìn chằm chằm vào. Ai ngờ thằng này đầu óc có vấn đề, lúc thì chọn cao thủ, lúc lại chọn bọn họ. Ngọn núi này của bọn họ tự nhận là yếu nhất trong tất cả các ngọn núi. Ngay cả một cường giả nổi tiếng cũng không có, vậy mà cũng bị để ý sao? Trầm Giám lựa chọn giống Cố Thừa Tiêu, loại bỏ kẻ yếu, khiến người khác khó thăng cấp, giảm bớt số lượng thí sinh. Lý Tài cũng đang ở trên đỉnh núi này, mặt đầy vẻ cay đắng, sớm biết vậy đã mặt dày đi sang phía vương giới và đồng đội. Trầm Giám xuất động, khoe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, căn bản không coi Bạo Lôi và những người khác là chuyện quan trọng. Hắn nhảy vút lên, thậm chí không dùng vũ khí, trực tiếp dùng thần lực cưỡng chế. Tay nắm thần lực, một trường giáng xuống. Thần lực tựa như liệt dương chói mắt, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả không gian. Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng. Trường này đã ngưng tụ thần lực đến cực hạn, đừng nói những tinh anh du tinh cảnh bình thường, ngay cả cao thủ nổi tiếng cũng không dám xem thường. Một trường giáng xuống, toàn bộ người trên đỉnh núi này đều bị loại bỏ. Ngoại giới không chút nghi ngờ về kết quả này. Bạo Lôi nhìn thấy áp lực cường đại ập xuống, ngay cả ý định điều động thần lực cũng không có, thôi vậy, đến được vòng thứ tư là đủ rồi, kết thúc thôi. Bên cạnh, Khuê Trạm, Lý Tài và những người khác cũng vậy. Cảm giác này giống như sông đối mặt với đại dương mênh mông, không thể so sánh được. Đột nhiên, hai thân ảnh phóng lên trời, một trái một phải xé toạc thần lực, nhanh chóng tiếp cận Trầm Giám. Một giây trôi qua, Trầm Giám cười lạnh, còn dám phản kháng. Cánh tay phải uốn cong, vung lên, cánh tay như một cây trường thương, sức mạnh như vực sâu, mơ hồ thấy thiên địa hoang vu đi kèm một đòn thương áp xuống, hút về phía ngọn núi. Hai thân ảnh kia đồng thời chống đỡ một đòn của Trầm Giám, thần lực bàng bạc xé toạc hư không, thiên địa va chạm, áp lực quần quần hóa thành khí lưu đổ xuống, trực tiếp ép về phía ngọn núi. Bạo Lôi chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, suýt chút nữa không thở nổi, cơ thể bị hung hăng đánh văng ra khỏi ngọn núi. Khoảnh khắc mấu chốt, hắn kịp phản ứng, một tay cắm vào mặt đất, miễn cưỡng giữ vững. Mấy người khác đã bị dư lực đánh bay. Trên không trung, hai người chống đỡ một đòn của Trầm Giám vậy mà vẫn trụ vững, không chỉ vậy, một người còn phản tay bắt lấy cánh tay phải của Trầm Giám, người còn lại đồng thời bắt lấy cánh tay trái. Dưới vẻ mặt không thể tin được của Trầm Giám, họ dùng sức hất mạnh. Trầm Giám bay ngược ra ngoài. 2 giây trôi qua. Chẳng ai ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Trầm Giám bị hất bay ư? Điều này có nghĩa là hắn sẽ bị loại bỏ. Dưới bầu trời sao, từng người trên ngọn núi và cả những người đang theo dõi cuộc chiến bên ngoài đều ngỡ ngàng. Vô số người ngây dại nhìn. Rồi đột nhiên, thân ảnh Trầm Giám vốn bị hất bay lại lướt qua hai người, rơi xuống ngọn núi. Giây thứ 3, kết thúc. Trầm Giám thăng cấp. vô số người mơ hồ, chuyện gì đã xảy ra? Trên đỉnh núi cao, Trầm Giám đứng đó, ánh mắt trầm tư. Trên đầu, hai người quay đầu nhìn về phía Trầm Giám, ánh mắt kinh dị. Mà trên đỉnh núi cao còn có hai người khác, một là Bạo Lôi, một tay cắm chặt vào lòng đất nên mới không bị văng ra, người còn lại thì đang ngồi. Đúng vậy, chính là đang ngồi. Từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến vô số người trong vũ trụ im lặng, tổng cảm giác như vừa xem một cuộc đấu vừa khó hiểu lại vô cùng kịch liệt. Sắc mặt Vương Giới nặng nề, nhìn xa xa. Hai người trên không kia rõ ràng suýt chút nữa đã loại bỏ Trầm Giám, trên thực tế là đã loại bỏ rồi. Ngay cả hắn cũng khó mà quay lại ngọn núi trong giây cuối cùng. Trầm Giám đã làm thế nào? Thực lực của hai người kia vô cùng mạnh. Tuế Lộ. Vương Giới nhìn về phía Khê Lưu. Những người xung quanh cũng đều nhìn lại. Khê Lưu nhìn về phía xa, điều thượng pháp của Trầm gia, Tuế Lộ. Nghe đồn có thể trong phạm vi nhất định khiến người Trầm gia cảm giác về thời gian phóng đại vô hạn, giúp hắn làm được những điều không thể trong thời gian hữu hạn. Vừa rồi Trầm Giám chính là thi triển Tuế Lộ, nếu không tuyệt đối không thể quay lại ngọn núi, sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Thương Y Dĩ Địa Lưu Lưỡi, có loại tiểu thượng pháp này sao? Quá biến thái rồi. Trung Hiên chấn động, so với tiểu thượng pháp của người ta, chúng ta dường như quá bình thường. Cái này còn liên quan đến lĩnh vực thời gian. Khê Lưu cười nói, dù sao cũng là Trầm gia. Nhưng mà, hai người kia là lai lịch gì? Chu Dã mắt lẽ nhìn lên không trung. Bên ngoài, vô số người cũng nhìn về phía không trung. Ai mà biết được một ngọn núi trông bình thường nhất lại rõ ràng suýt chút nữa loại bỏ Trầm Giám. Kỳ thực không chỉ có hai người kia, mà người đang ngồi kia trông cũng không hề đơn giản. Dù sao, dư chấn từ cuộc đấu của ba người cũng đủ để đánh bay tinh anh du tinh cảnh. Như Bạo Lôi là may mắn, bám chặt lấy mặt đất mới không bị loại bỏ. Người kia rõ ràng vững vàng ngồi đó, không bình thường chút nào. Trên đỉnh núi cao, Trầm Giám ngẩng đầu nhìn hai người. Hai người hạ xuống, bình tĩnh ngồi xuống. Một nam một nữ, trông đều rất bình thường đến mức quá đáng. Thế nhưng chính họ vừa rồi suýt chút nữa đã loại bỏ Trầm Giám. Cứng rắn chống đỡ một đòn của Trầm Giám mà không hề xê dịch. Màn chiến đấu này đủ sức được ngoại giới đưa tin mới phải. Thế nhưng họ không có nửa điểm tin tức. Các ngươi là ai? Trầm Giám nhìn chằm chằm hai người, hắn biết rõ lực đạo một đòn vừa rồi của mình mạnh đến mức nào, đó là dùng cánh tay thay thường, công phạt mạnh mẽ. Có thể chặn được một đòn này của hắn, trong toàn bộ du tinh hội võ không quá 10 người mới đúng. Giọng nam tử khô khốc, như thể đã lâu không nói chuyện, thì bạch. Nữ tử cũng lên tiếng, nhưng so với nam tử, giọng nàng lại mượt mà, rất dễ nghe, Cốc Linh. Trầm Giám bỗng nhiên nhìn về phía người vẫn luôn ngồi đó, cũng là nam tử, chỉ là trông có vẻ kỳ lạ, có một cảm giác khô khan, ngươi là ai? Nam tử ngước mắt, hải không? Mắt Trầm Giám nheo lại. Hắn cũng không ngờ ngọn núi bị xem nhẹ này lại có đến ba cao thủ, khiến hắn cuối cùng phải thi triển tiểu thượng pháp. Tiểu thượng pháp của Trầm gia từ trước đến nay đều rất thần bí, gia tộc có tổ hấn, đối ngoại càng ít thi triển càng tốt, vì một khi bị nhìn thấu, sẽ rất bất lợi cho gia tộc. Hắn không định dùng trước trận quyết chiến, không ngờ lại bị buộc phải dùng. Ba người các ngươi, rất tốt. Trầm Giám để lại một câu rồi rời khỏi đỉnh núi. Sau khi hắn rời đi, Bạo Lôi mới ho khan vài tiếng, nổ ra cho trong miệng, cẩn thận ngồi trở lại ghế. Vô số ánh mắt vẫn còn ở trên mặt ba người kia, đặc biệt là Thì Bạch và Cốc Linh. Rất nhiều người cố ý để lại màn sáng cho họ, muốn xem rốt cuộc hai người này có lai lịch thế nào, trước đó không hề có chút tiếng tăm nào. Còn về Lý Tài, Khuê Trảm và mấy người bị dư chấn quét ra ngoài. Không ai chú ý lúc này, Vương Giới cảm giác dưới chân mình trầm xuống, đến lượt họ rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía họ. Này, cậu là người đầu tiên. Hậu Hiểu mở miệng. Bạch Nguyên và những người khác cũng đều nhìn Vương Giới. Vương Giới và Khê Lưu đối mặt, Khê Lưu cười cười, làm động tác mời. Được, vậy tôi bắt đầu đây. Vương Giới đã sớm nghĩ kỹ sẽ tấn công ngọn núi nào. Chỉ thấy hắn bước một bước ra, phóng về phía một ngọn núi bên phải. Trên đỉnh núi này có 9 người, không có cao thủ nổi tiếng, không có người quen, phù hợp. 9 người kia thấy Vương Giới lao tới, đều có vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn bị ra tay cùng một lúc. Người này mặc dù được tặng ngộ đạo trà, nhưng tuyệt đối không thể so với mấy kẻ biến thái, nghe lệnh của tôi, chỉ cần thời cơ phù hợp chúng ta có thể loại bỏ hắn. 3 2 1 Đánh. 9 người đối mặt Vương Giới đồng thời ra chiêu, nhưng trong khoảnh khắc, Vương Giới đã biến mất. Giáp bắt bộ, Vương Giới hạ xuống đỉnh núi, chân đạp 8 bước, mỗi bước nắm lấy một người hất bay, cho đến sau 8 bước, hắn đứng sau người cuối cùng. Bốn phía ngọn núi, 8 người bị hất văng về 8 hướng khác nhau, muốn ngăn chặn bản thân bị văng ra cũng không làm được. 3 giây qua, thăng cấp, 8 người rơi xuống. Người cuối cùng từ từ quay người, nhìn thấy Vương Giới. Vương Giới cười cười, chúc mừng cậu, không bị loại bỏ. Người kia lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cảm ơn. Không ít người kinh ngạc, nhanh thật. Mặc dù không có cao thủ nổi tiếng, nhưng Vương Giới ra tay cũng quá tùy ý rồi, cứ như bắt gà vậy. Nói thế nào thì cũng là 8 tu luyện giả du tinh cảnh. Và mục đích hành động này của hắn rất rõ ràng, là để ngọn núi này chỉ còn một người, chuẩn bị tốt cho người tiếp theo ra tay. Cố Thừa Tiêu bất mãn, hắn tự mình giải quyết Lâm An, chính là không muốn để lại một lối đi tắt để thăng cấp. Người này còn dám làm như vậy, có phải đang khiêu khích hắn không? Vừa vặn, vốn dĩ cũng đã đi qua Hắc Bạch Thiên để giải quyết thủ lĩnh Mãn Tinh này, ngươi không thoát được đâu. Cùng một cảnh tượng lại một lần nữa diễn ra. Ngọn núi của Vương Giới, từng người một đi xông vào đỉnh núi chỉ còn lại một người bị đánh đó, mà ngay cả Khê Lưu cũng đang xông, từng người một đều thăng cấp. Còn người kia cảm nhận được cảm giác của Lâm An, cảm ơn sớm. Cuối cùng còn lại Chu Dã. Mà Chu Dã cũng không định tấn công người kia, mục tiêu của hắn là Quy Tiểu Điệp. Chu Dã lơ lửng giữa không trung, nhìn xa xa, xin lỗi. Quy Tiểu Điệp im lặng, lại đến nữa sao? Mới đánh nhau một trận chưa lâu. người đàn ông này keo kiệt thế. Không thể nào. Người đúng là mắt lác. Chu Giã mạnh mẽ lao đi, hắn vậy mà lại tấn công Quy Tiểu Điệp và nhóm của cô ấy trên ngọn núi. Chỗ đó không chỉ có Quy Tiểu Điệp, mà còn có Thính Thần cùng Tình Không. Một thủ lĩnh mãn tinh quyết đấu cao thủ, hai lần lưu danh trên bảng xếp hạng đầu tiên, người kia được tặng nộ đạo trà và từng đối đầu với Cố Thừa Tiêu. Hai người này, tùy tiện một người cũng có thể loại bỏ Chu Giã. Chu Giã rõ ràng vì một câu xin lỗi mà lại lao lên. Chương 418, Vương Giới cùng Tam Gia. Chương 418, Vương Giới cùng Tam Gia. Quy Tiểu Điệp nhướng mày, lập tức ra tay. Mà Thính Thần cùng Tình Không lại không hề nhúc nhích. Tất cả mọi người đều dõi theo Chu Giã leo lên cao điểm, quyết đấu cùng Quy Tiểu Điệp. Tuy rằng hắn là cao thủ xạ tiễn đánh xa, nhưng cận chiến cũng sẽ không quá kém cỏi. 3 giây sống sót, liền có thể tấn cấp. Những người khác nhìn Thính Thần cùng Tình Không, không ngờ hai người họ lại chẳng hề nhúng tay. Trước khi đi, Chu Giã cất tiếng tạ ơn các nàng. Hai nữ tử không hề bận tâm. Quy Tiểu Điệp hừ một tiếng, chưa từng thấy kẻ nhỏ mọn như vậy. Ngay cả một lời tạ lỗi cũng không có. Một ngọn núi sụp đổ, phía trên chỉ còn lại một người tam gia. Mọi ánh mắt trong khoảnh khắc đều đổ dồn về. Ai nấy đều nín thở, muốn biết vị này sẽ xung kích ngọn núi nào. Trừ Tống Thưởng và vài người có hạ, không ai không khẩn trương. Vị này còn mang đến cảm giác cuồng bạo hơn cả Cố Thừa Tiêu, chậm dám. Ánh mắt tam gia nhìn thẳng về phía Vương Giới. Màn sáng chợt chuyển, trực tiếp chiếu rõ ngọn núi của Vương Giới. Lạc Tinh Nguyên kiêng kỵ nhất lòng dạ đàn bà. Cản trở, đáng chết. Ngươi không nên giúp bọn chúng. Lời nói này là nói với Vương Giới. Bạch Nguyên, Khương Yiye, Trùng Hiên cùng những người khác đều đứng dậy, chăm chú nhìn tam gia. Kẻ này lại muốn xung kích bọn họ. Hậu Khuynh Ca nắm chặt kiếm. Văn Chiêu nhìn về phía Khê Lưu, sư tỷ. Khê Lưu không động đậy, từ xa nghiêng nhìn tam gia. Vương Giới đứng dậy, đi đến trước ngọn núi, đối mặt với tam gia, nơi đây không phải là Tinh Nguyên. Tam gia nhấc chân, từng bước một đi về phía ngọn núi của Vương Giới, càng không phải sân chơi. Người của ta tự rút. Người không giúp được. Chưa chắc. Tam gia bật cười, khuôn mặt thô ráp càng thêm dữ tợn. Bao cát tuổi qua, tựa như dã thú đang tiếp cận, cái cảm giác thị huyết ấy khiến mọi người trên các ngọn núi khác đều cảm nhận được. Người ngay cả bản thân mình còn chẳng giúp nổi. Vương Giới bình tĩnh nhìn tam gia bước tới, điều chỉnh hơi thở. Đằng sau, Bạch Nguyên và những người khác tiến lên muốn cùng ngăn cản. Vương Giới đưa tay, vẫy vẫy, ra hiệu cho bọn họ lùi lại. Mọi người kinh ngạc, hắn muốn đơn độc giao đấu sao? Những người còn lại trên các ngọn núi đều kinh ngạc nhìn. Vương Giới này có phải điên rồi không? Lời của tam gia đã nói như vậy, rõ ràng là muốn dốc hết sức. Kẻ này thật sự cho rằng mình có thể cản được sao? Trước màn sáng, vô số ánh mắt đổ dồn về Vương Giới. 3 giây. 3 giây này không phải là thời gian tam gia có thể đứng vững trên ngọn núi, mà là Vương Giới có thể sống sót qua 3 giây hay không. Đây mới chính là cái nhìn của ngoại giới đối với việc Vương Giới một mình ngăn cản tam gia vào khắc này. Tam gia dừng lại, bao cát nhuộm chân trời thành sắc vàng, ố hắn không hai chân, thẻ lưỡi liếm môi khô khốc, nhảy bọt lên, từ trên cao nhìn xuống, một quyền oanh thẳng vào ngọn núi của Vương Giới. Quyền này đánh không phải Vương Giới, mà là cả ngọn núi, là tất cả mọi người ở đó, bao gồm Khê Lưu, Hậu Quyên Ca, Chu Giã và những người khác. Trong mắt hắn từ trước đến nay chưa từng có Vương Giới, cũng không có bất kỳ ai khác, kể cả Khê Lưu. Hắn có thể hủy diệt tất cả. Theo một quyền oanh ra, thiên địa chìm tối, không khí trong nháy mắt bị rút sạch, tựa như thiên địa đang thu nhỏ lại, mà tầm ra lại phóng đại. Cả người phảng phất thay thế thiên địa, khiến trong mắt mọi người chỉ còn lại quyền kia. Vương Giới năm ngón tay mở ra, sau đó nắm chặt thành quyền, đón tam gia nhảy vọt lên. Không thể nào, tất cả mọi người đều ngây người. Hắn sẽ không muốn đối đầu trực diện lực lượng với tam gia chứ? Tam gia vốn được Tinh Khung thị giới đánh giá là quái vật bằng máu thịt, là một dã thú rõ ràng từ đầu đến cuối. Vương Giới lực lượng rất lớn, điều này ai cũng biết, nhưng không ai cho rằng lực lượng của hắn có thể sánh vai với tam gia, trừ một người Thư Mộ Dạ. Ở Thiên Thương, khóe miệng Thư Mộ Dạ khẽ nhếch. Không ai hiểu rõ Vương Giới hơn hắn. 3 trận chiến ở Lam Tinh, lực lượng của kẻ này lần lượt lột xác, cho đến lần cuối cùng đã triệt để vượt qua hắn. Lực lượng của kẻ này cũng không có giới hạn. Tam gia không ngờ Vương Giới dám đón lực lượng của mình mà xông lên, trợn to mắt, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn đã lâu không thấy. Đã quá lâu không ai dám ra quyền đối với mình. Đến đây đi. Vương Giới nắm chặt 5 ngón tay, một quyền vung ra. Dưới vô số ánh mắt của vũ trụ, hai quyền chạm nhau. Giữa hai quyền không hề va chạm trực tiếp, hai luồng lực lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường tạo thành lôi đình, đối oanh trước 5 đấm. Trong chốc lát, vô tận lôi đình lực lượng càn quét tứ phương, tạo thành hào quang rực rỡ khiến không ít người khó lòng nhìn thẳng. Tam gia kinh ngạc, sau đó cũng hỉ, thật sự đã đỡ được một quyền của mình. Hắn hưng phấn hét lớn một tiếng, huyết nhục và mèo trong cơ thể tuôn ra lực lượng càng thêm khủng bố, sống sờ sờ vượt qua lực lượng lôi đỉnh, một quyền oanh vào 5 đấm của Vương Giới. Lực lượng khổng lồ ép Vương Giới rơi xuống cao điểm. Bạch Nguyên và những người khác lúc này muốn ra tay, nhưng dư âm lực lượng còn lại chấn động hư không, như là cố định không gian, cũng trong chớp mắt nghiền nát, lan tràn tứ phương, ép bọn họ không thể ra tay. Thân thể Vương Giới bị ép rơi khỏi cao điểm, cánh tay phải cong lại, cảm giác toàn thân bị lực lượng đối phương áp chế. Tam gia cười lạnh, há miệng thở dốc, bật hơi. Lại một luồng lực lượng tự trong cơ thể hắn tuôn ra, như bài sơn đảo hải theo dưới chân càng quét, hướng về 4 phương 8 hướng. Hắn muốn loại bỏ toàn bộ những người xung quanh. Lúc này, Vương Giới ngẩng mắt, khí cùng lực hợp nhất, quyền và quyền bị chấn bung một tấc khoảng cách, thuận thế mở ra 5 ngón tay. Tam gia một quyền lần nữa đè xuống, vừa vặn bị Vương Giới bắt lấy. Vương Giới dùng sức bung ra, hung hăng kéo Tam gia hút xuống đại địa. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Lần này không chỉ phá tan lực lượng mà Tam gia muốn dùng để loại bỏ những người khác, mà còn nghiền nát cả cao điểm, khiến hắn bị lún sâu vào lòng đất. Trên đỉnh núi cao, Bạch Nguyên và những người khác cũng theo cao điểm bị nghiền nát mà rơi xuống. Cả ngọn núi cũng biến mất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Chỉ thấy Vương Giới đứng đó. Hán, thật sự đã chặn được Tam gia. Dưới ngọn núi đổ nát, Tam gia đứng dậy, hoàn toàn không hề bị thương, nhìn quanh bốn phía, không một ai bị loại bỏ. Tuy ngọn núi đã nát tan, nhưng mọi người đều vẫn ở trong phạm vi. Hán quay đầu nhìn về phía Vương Giới, đánh giá thật sâu một phen, phủi phủi bụi trên người, mấy phần lực. Vương Giới đưa tay, khẽ nhúc nhích ngón tay, không dùng lực. Tam gia nở nụ cười, cười vô cùng sảng khoái, vốn tưởng trận hội võ này rất nhàm chán, không ngờ lại có sự hiện diện của ngươi. Tốt, không dùng lực thì tốt. Miễn cưỡng có thể khiến ta phát huy được vài phần. Ha 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 ha. Nói đoạn, hắn bước ra khỏi ngọn núi. 3 giây đồng hồ, hắn đã hoàn thành tấn cấp. Vương Giới nhìn theo bóng lưng hắn, thật hay giả đây. Không thể nào. Không có hộ đoàn trợ giúp, hắn cũng không thể nào gia tăng lực lượng đến trình độ này, lực lượng của kẻ này lại lớn đến vậy sao? Tuy nhiên vừa rồi mình quả thật không cảm nhận được giới hạn lực lượng của kẻ này. Chẳng trách tinh khung thị giới lại đẩy hắn ra. Ngọn núi lại khôi phục. Và giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn Vương Giới cũng đã thay đổi, tên này cũng là quái vật. Chẳng trách lại được ban tặng ngộ đạo trà. Cú đối quyền vừa rồi quả là đáng sợ. Mãn tinh khôi thủ, danh xứng với thực. Người của tinh khung thị giới thở phào nhẹ nhõm. Vương Giới có thực lực như vậy, thế là đủ rồi. Kế tiếp bất kể thắng hay bại, cũng không ai có thể chỉ trích hắn khi được ban tặng ngộ đạo trà. Mặc dù trận đấu lực lượng kịch liệt, nhưng trừ những người tham gia hội võ, người bên ngoài không thể cảm nhận được luồng áp lực mãnh liệt ấy. Điều thực sự gây chấn động chính là cảnh Tam gia bị hút xuống lòng đất, màn này trở thành cảnh tượng bá đạo nhất kể từ đầu hội võ đến nay. Dù không rộng lớn như cuộc quyết đấu giữa Cố Thừa Tiêu và Tình Không, nhưng lại có lực xung kích cực mạnh. Tiếp theo đến lượt Vi Khả Khả và những người khác. Theo dưới ngọn núi bị sụt lún, 4 người Vi Khả Khả đứng trên mặt đất. Hắc hắc. Đại Ngông động đậy cánh, xem ra muốn cất cánh. 2 người bên cạnh nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía ngọn núi mà Vương Giới và nhóm người họ xung kích, trên đỉnh núi chỉ có 1 người. Khi ánh mắt của bọn họ nhìn tới, người nọ cười khổ, quả nhiên là hắn. Chưa đợi 2 người kia ra tay, Vi Khả Khả là người đầu tiên tiến lên, chính là hắn. Người nọ nhìn Vi Khả Khả lao tới, ngay cả động cũng không động. Đây chính là kẻ hung ác đã loại bỏ Thiếu Cô Trầm, ra tay lúc này cũng đồng nghĩa. Vi Khả Khả thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ngay sau đó 2 người kia xuất thủ. Thật không ngờ, người đầu tiên bị loại, ngay sau đó người thứ 2 cũng bị loại. Người kia chắc chắn không được, chỉ có thể nói 2 người này kém hơn một chút. 3 giây cũng không trụ nổi. Cuối cùng chỉ còn lại Đại Ngỗng. Đại Ngỗng vây cánh liền tiến lên. Có lẽ là liên tục loại bỏ 2 người khiến người nọ đã lấy lại được khí thế, cũng có thể là lòng tự trọng không cho phép thua trước một con đại ngỗng, nên đã dốc toàn lực ra tay. Hắc hắc. Đại ngỗng một cánh phất bay người nọ, suýt chút nữa hất ra khỏi cao điểm. Tự nhiên, 3 giây đã trôi qua. Người kia tỉnh táo lại, chuyện gì đã xảy ra? Bất kể điều gì đã xảy ra, điều chờ đợi người nọ vẫn là những lần xung kích liên tiếp, đến từ ngọn núi của Bạo Lôi. Mọi ánh mắt đều nhìn lại. Thực tế là nhìn về phía 2 người suýt chút nữa loại bỏ trầm giám. 2 người đó rất dễ dàng tấn cấp, sau đó là Hải Không, cuối cùng là Bạo Lôi. Bạo Lôi cũng tấn cấp. Liên tục mấy lần xung kích, người nọ chỉ dám ra tay với Bạo Lôi, coi như đã triệt để cảm nhận được sự bi ai của Lâm An. Không ít người đồng cảm nhìn hắn. Đến bây giờ vẫn chưa bị loại bỏ, đáng thương thay. Tiếp theo, Tống Thường và Đan Đu Tống Thường dù không cuồng ngạo như Tam gia, trầm giám, nhưng lại là một trong những người mạnh nhất được công nhận trong hội võ vòng này. Không ai nghi ngờ hắn có thể tấn cấp hay không, chỉ xem hắn sẽ loại bỏ ai. 3 giây, thế là đủ rồi. Tống Thường nhìn về phía ngọn núi của Quy Tiểu Điệp và những người khác, chính xác hơn là nhìn thẳng vào Thính Thần. Thính Thần và Tống Thường đối mặt nhau từ xa. Dù không thể nhìn rõ biểu cảm của người này dưới lớp hào quang, nhưng lại biết kẻ này muốn dùng hắn để lập uy trước Tinh Khung Thị Giới. 2 thế lực đối đầu gay gắt nhất bên ngoài chính là Tinh Cung và Tinh Khung Thị Giới. Tống Thường lựa chọn ra tay với Thính Thần, không ngoài dự đoán. Thính Thần đứng dậy, trực diện Tống Thường. Tống Thường bước đầu tiên đi vào dưới ngọn núi, bước thứ 2, leo lên đỉnh, bước thứ 3, hạ xuống đỉnh núi. Trước mặt chính là Thính Thần Quang Âm Tam Kiếp, Tam Sinh Chiếu Sáng Không. Bất kể là ai, đối mặt với chiêu này đều sẽ gặp xui xẻo. Cách ứng phó duy nhất chính là buông bỏ phòng thủ, vượt qua phòng ngự, chịu thương tổn càng nặng. Nhưng chiêu này lại không có hiệu quả. Tống Thường cứ thế đi về phía Thính Thần, phất tay, thần lực tựa như từng điểm tinh không không ngừng rơi xuống. Ánh mắt Thính Thần nghiêm nghị, phá giải Quang Âm Tam Kiếp không chỉ có một cách, bởi vì dù là Quang Âm Tam Kiếp cũng cần thần lực vận chuyển. Nếu có thể nhìn thấu thần lực của đối thủ, sẽ tìm được cách phá giải. Tống Thường hiển nhiên đã triệt để nhìn thấu hắn. Và giờ khắc này, thần lực rơi xuống khiến Thính Thần cảm nhận được nguy cơ không gì sánh kịp. Nguy cơ này chỉ đến từ những điểm thần lực tưởng chừng không ngờ tới kia. Hắn không chút do dự thi triển 12 thiên can, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một trạng thái khác. Trạng thái dịch chu thiên tinh thần rơi đụng với thần lực. Mỗi một giọt nước va chạm với mỗi một điểm thần lực đều đang triệt tiêu lẫn nhau. Cảnh tượng này khiến vô số người ngây người. Làm sao có thể? Đây chính là 12 thiên can chu thiên tinh thần, nhìn như chỉ có một giọt nước, nhưng uy lực lại vô cùng cường đại. Tống Thường dựa vào cái gì có thể dùng từng điểm thần lực để đối kháng? Thính Thần cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, không đúng, đây là thần pháp sao? Chương 419, là người sao? Chương 419, là người sao? Trong vũ trụ có một nơi, tên gọi là Trường Dạ. Đây là nơi của Tinh Cung, nên Tinh Cung còn được mệnh danh là Trường Dạ Tinh Cung. Mỗi lần nhìn Tống Thường tiểu tử này thi triển thần trung nhân đều khiến người ta chấn động. Hắn dùng sự lĩnh ngộ của ta về thần pháp mà tự mình khai sáng ra một môn thần pháp vô địch, không hề có ai dạy bảo. Phần thiên phú này quả thực hiếm thấy. Dù là trong truyền thuyết 36 tinh vị, lão phu cũng không tin có kẻ nào có thể siêu việt hắn. Đúng vậy, nếu không nói lão quỷ Tống vận khí tốt, nhặt được một kỳ tài bất thế. Hắn gần đây vẫn luôn xem xét ai có thể xứng đôi với Tống Thượng. Nếu mọi việc thuận lợi, Tinh Cung có lẽ sẽ sinh ra đời gia tộc thứ tư, Tống gia. 12 thiên can cũng không áp chế được thần trung nhân, phương pháp này chắc chắn kinh diễm thế nhân. Dưới đại hội võ Tinh Cung, giọt nước và thần pháp va chạm vào nhau, không ngừng chết tiêu. Nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng lại khiến hư không xung quanh tan rã, nghiền nát. Điều rõ ràng nhất là trên ngọn núi, ngoài Quy Tiểu Điệp và Tình Không, nữ tử cảnh giới Du Tinh kia đã chết. Cái chết lặng yên không một tiếng động, ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Lúc này, Tình Không và Quy Tiểu Điệp đồng thời đứng dậy, một người thi triển Tịch Hoàn Quyết, một người thi triển Quan Ngư Kính, đồng thời oanh thẳng về phía Tống Thượng. Sát mặt Thính Thần trầm xuống, không cần các ngươi giúp đỡ. Quy Tiểu Điệp nhíu mày, ai giúp ngươi? Kẻ này đã công kích chúng ta rồi. Tóc Tống Thượng bay múa, hào quang chói mắt lưu chuyển quanh thân, thần lực đột nhiên tăng vọt. Nếu như trước đó chỉ là những điểm sáng của tinh không, thì giờ phút này đã là giải ngân hà tuôn đổ. Ánh mắt Thính Thần biến đổi, tất cả giọt nước đều đánh ra. Trong cơ thể Tình Không truyền ra tiếng hót của chim hoàng, mà cá bơi của Quy Tiểu Điệp trong nháy mắt biến hóa, lại hóa thành ba chân huyền quy trên mặt hồ thần lực, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọn núi nghiền nát, lực va chạm hóa thành dư âm khủng bố càn quét tứ phương, khiến thiên địa đều nứt toát. Một kích này, cả hai bên đều không thể làm gì được nhau. Tống Thượng tất nhiên tấn cấp. 3 giây sớm đã trôi qua. Hắn loại bỏ một nữ tử, mà Thính Thần cùng những người khác không hề hấn gì. Tống Thượng rời đi. Tại chỗ, ba nữ tử nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng nặng trĩu. Ai mong chờ liên thủ chứ? Bất kể là Thính Thần, Quy Tiểu Điệp hay Tình Không ít nói, ai mà chẳng kiêu ngạo tự phụ. Bọn họ thật sự không nghĩ đến việc liên thủ đối phó một người. Nhưng vừa rồi, một mình chống lại tuyệt đối không thể bình an ngăn được đạo thần pháp kia. Tống Thượng lấy một địch ba mà vẫn thong dong tự nhiên, phần thực lực này quả thực khủng bố. Dù các nàng đều có át chủ bài, nhưng Tống Thượng thậm chí còn chưa bộc lộ hết. Từ xa, Vương Giới nhíu mày, thần pháp của Tống Thượng này vô cùng lợi hại. Đối với việc vận dụng thần lực đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Hắn là nhất mục tam thiên, mà Tống Thượng ít nhất là tích thủy tầng hải. Trên phương diện thần pháp, có lẽ trong hội võ vòng này không ai có thể so sánh với Tống Thượng. Chọn chúng ta sao? Vậy thì, để ta. Tiếng của Khê Lưu truyền đến. Vương Giới nhìn theo ánh mắt nàng, thấy Đan Đu đang chăm chú nhìn bọn họ. Mục tiêu của nàng này chính là họ. Hậu hiểu im lặng, tại sao lại có người nhắm vào? May mắn là không cần bọn họ ra tay ngăn cản. Lần trước là Vương Giới, lần này là người tên Khê Lưu. Nữ nhân này cũng được ban tặng nộ đạo trà, không biết thực lực thế nào, nhưng xuất thân từ Giáp Nhất Tông, chắc hẳn không kém. Phiền sư tỷ rồi, Vương Giới nói. Khê Lưu cười nhẹ. Đan Đu đã đến, rất bình tĩnh, từng bước một đạp lên đỉnh núi. Sau khi lên đỉnh, ánh mắt nàng hướng về phía Vương Giới. Mục tiêu của nàng là Vương Giới. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn tìm kiếm đối thủ có lực khóa mạnh mẽ, bởi vì nàng rất đặc biệt. Nhưng Khê Lưu đã chắn ở phía trước. Người ta muốn tìm chính là hắn. Đan Đu nói thẳng, không thèm nhìn Khê Lưu. Khê Lưu cười cười, thật xin lỗi, ta nên ra sức. 3 giây đã đến. Đan Đu nhìn Khê Lưu, ánh mắt giao nhau. Trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, mây mù cuộn cuộn, nhưng đôi mắt Khê Lưu lại bình tĩnh như nước, không một chút gợn sóng. Đối mặt một lát, Đan Đu kinh ngạc, nhìn Khê Lưu thật sâu, ngươi là người sao? Mọi người nghe được đều kinh ngạc, tiểu thư Đan gia đang mắng người ư? Khê Lưu cũng không để tâm, là người mà. Đan Đu lần nữa nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía Vương Giới, ta vẫn luôn tìm kiếm loại người như ngươi. Trước khi gặp ta, đừng để thua người khác nhé. Còn nữa, ta mới là người có nhan sắc đệ nhất. Nói xong, nàng rời đi. Vương Giới thấy lạ, câu nói cuối cùng mới là trọng điểm. A, trận chiến này từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng không khí ở Trầm Tuyết Ổ lại trở nên nghiêm trọng. Tâm Tiểu U dường như không ảnh hưởng đến nàng này chút nào. Nàng này còn phi phạm hơn cả Nguyên Bạch. Truyền thuyết Giáp Nhất Tông quả thực tồn tại một nữ tử như vậy, Tinh Cung thị giới vẫn luôn muốn phỏng vấn nhưng không thành công. Cháu gái tông chủ Khê Hạc. Không sai. Thế thì vẫn rất đáng để mọi người tò mò. Một ngọn núi sụp đổ, vô số người dõi theo, biểu cảm kỳ lạ. Lần này, trên ngọn núi sụp xuống chỉ có một người, chính là kẻ đã bị Vương Giới, Bạo Lôi và những người khác vượt qua. Kẻ đó có thể sánh với Lâm An, thậm chí có thể còn kém may mắn hơn. Giờ phút này đến lượt hắn xung trận. Rõ ràng chỉ có thể coi là tinh anh cảnh giới Du Tinh, nhưng lại khiến rất nhiều người hiếu kỳ, muốn biết hắn sẽ xung kích ai. Hắn nhắm chúng ai, dường như trong mắt hắn, kẻ đó là yếu kém nhất ở đây. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, hắn từng bước một tiến lên. Bước chân không nhanh không chậm, từng bước một, mục tiêu rõ ràng, cuối cùng đi đến dưới chân một ngọn núi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tam gia bản thân cũng ngây người, nhìn kẻ đang khiêu khích mình ở phía dưới, có một cảm giác không thể lý giải nổi. Tình huống hiếm thấy nhất trong hội võ vòng này đã xuất hiện. Một kẻ có lẽ bị coi là yếu kém nhất trong số tất cả mọi người ở đây, lại muốn đi khiêu chiến một người rất có thể là mạnh nhất. Người nọ đã không còn sợ hãi, hắn không muốn bị cười nhạo và bị loại bỏ như Lâm An nữa. Hắn muốn khiêu chiến kẻ mạnh nhất, không sợ hãi, dù chắc chắn thất bại, nhưng cũng muốn để lại ấn tượng cho vô số người. Dù sao cũng đã bị cười nhạo rồi, sợ cái gì nữa? Tranh đoạt chính là một sự thua mà vẫn vinh quang. Xông lên, dầm, kết thúc. Chân còn chưa chạm đến đỉnh núi, Tam gia, mông còn chưa rời khỏi ghế ngồi. Mọi người, bên ngoài, Lâm An ra mặt giật giật, cảm thấy tên này so với mình đỡ hơn một chút, ít nhất là chủ động xông vào người mạnh nhất. Ván tiếp theo đến lượt ngọn núi của Vũ Giang và những người khác. Số người có 4. Bọn họ nhìn chằm chằm ngọn núi bên cạnh có 9 người. Không có cách nào khác, trong số tất cả các ngọn núi ở đây, chỉ có 3 ngọn núi không có cường giả nổi danh, mà lại đều là 9 người, tùy tiện chọn một ngọn núi. 4 người đều bại. Coi như bình thường thôi, bởi vì 4 người họ ở đây cũng đều rất bình thường. Tiếp theo đến lượt Trầm Hoàn. Với tư cách cao thủ được ban tặng ngộ đạo trà, cảm giác tồn tại của Trầm Hoàn thấp hơn Trầm Giám rất nhiều. Ngoài chiến tích từng khiêu chiến thiên hương, cũng không có gì đáng nói. Nhưng dù sao hắn đã vượt qua Trầm Giám để giành được ngộ đạo trà, rất nhiều người vẫn khá mong chờ. Và Trầm Hoàn lựa chọn chính là Manh Hiệp. Ta từng bại dưới tay Thư Mộ Dạ ở Thiên Thương. Trầm Hoàn đi về phía cao điểm, câu nói đầu tiên cất lên là thế. Ngoại giới dù có rất nhiều lời đồn về quá khứ của Trầm Hoàn, nhưng việc chính thai nghe hắn thừa nhận chuyện này vẫn khiến người ta chấn động. Manh Hiệp quay mặt về phía Trầm Hoàn, mắt ta cũng bị Thư Mộ Dạ đánh ngủ, cho nên ta lựa chọn ngươi. Ngươi lẽ ra nên chọn Vương Giới, hắn đã thắng Thư Mộ Dạ. Không ít người nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới nhận ra có rất nhiều người từng thua dưới tay Thư Mộ Dạ, nhưng cũng bình thường thôi. Thư Mộ Dạ trùng tu 3 lượt, mỗi lần đều gặp được đối thủ có thực lực tương đương. Manh Hiệp cũng không đột phá cảnh giới Bách Tinh, mà là đã thua dưới tay Thư Mộ Dạ khi còn ở cảnh giới Du Tinh. Có thể nói, bại tướng dưới tay Thư Mộ Dạ trải rộng khắp các cảnh giới lớn. Trầm Hoàn dừng lại, nhìn lên cao điểm, quá nhiều người lựa chọn hắn, không thiếu ta một người. Nói xong, hắn nhảy vọt lên cao điểm, đến đây loại bỏ ta đi. Manh Hiệp thủ thế bên cạnh, trước mắt, Trầm Hoàn leo lên đỉnh, một chưởng đánh ra. Chỉ thấy Manh Hiệp rút đao, quay người, chém ngang. Lưỡi đao lại bị Trầm Hoàn đưa tay bắt lấy, vang một tiếng, đao gãy, người đã đi qua. Cuốn phong quét qua. Trầm Hoàn buông đao nhận. Quay người nhìn về phía Manh Hiệp, ánh mắt thán phục, ngươi làm thế nào vậy? Lời vừa dứt, một vết máu rạch ngang bụng, máu rơi xuống đất. Manh Hiệp đồng thời quay người, hai mắt không nhìn thấy, thì tu ra con mắt thứ ba là được. Trầm Hoàn nở nụ cười, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Manh Hiệp, vòng hội võ này, đối thủ của ta nguyện là ngươi. Nói xong, hắn rời đi. Manh Hiệp cũng cười, có một đối thủ như vậy cũng không tệ. Bên ngoài, tại nơi của Trầm gia, có người phát ra âm thanh trầm thấp, Trầm Hoàn sau khi thua chạy khỏi Thiên Thương dù tự phế tu vi, nhưng hắn không thật sự phế. Tu vi hóa thành ra cùng ý chí bất bại của bản thân hình thành một loại phòng ngự quỷ dị. Cao thủ bình thường đều không thể phá vỡ, ngay cả Trầm Giám muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng rất khó khăn. Thế mà Manh Hiệp rõ ràng dùng một cây đao gãy mà mở ra được. Thực lực không thể khinh thường. Điều tra tất cả quá khứ của người này không hề đơn giản. Tiếp theo đến lượt ngọn núi của Tây Tử. Với tư cách là đệ tử của Độc Mục lão nhân, lại có một sư tỷ cảnh giới du thần, bản thân còn gánh vác bộ thượng thanh 72 kiếm ngay cả du thần cũng chưa luyện thành. Vốn dĩ hắn nên thu hút sự chú ý của ngoại giới giống như hội võ Man Tinh. Nhưng mà lần này hội võ Du Tinh có rất nhiều cao thủ, hào quang của hắn sớm đã ảm đạm. Tây Tử lựa chọn xung kích một cao điểm không có cao thủ nổi danh. Tuy có 9 người, nhưng không ai loại bỏ được hắn. Hắn dùng kiếm pháp loại bỏ 2 người. Và cao điểm mà hắn đứng có 10 người, trừ hắn ra, trong 9 người còn lại chỉ có 3 người tấn cấp, 6 người bị loại. Cao điểm mà họ xung kích cũng bị loại bỏ 7 người, còn lại 2 người. Coi như là lưỡng bại câu thương. Tiếp theo là 3 người Quy Tiểu Điệp. Quy Tiểu Điệp không chút do dự xông thẳng vào Trầm Giám. Trước hội võ, nàng từng bị Trầm Giám trêu đùa tại Thiên Giang Vô Nhai, nhất thời trở thành trò cười của vô số người. Trước đó, nàng từng đưa ra 3 điều kiện không thể tin nổi, kiêu ngạo đến tận cùng. Ở một mức độ nhất định, Trầm Giám đã triệt để đánh gục sự kiêu ngạo trong lòng nàng. Cho nên nàng nhắm thẳng vào Trầm Giám. Trầm Giám cười lạnh, đón Quy Tiểu Điệp bằng một đòn. Hắn vẫn luôn quan sát ngọn núi của Bảo Lôi, cảm thấy 3 người kia không ổn. Còn về Quy Tiểu Điệp, nữ nhân này tuy yếu, nhưng trong 3 giây muốn loại bỏ phải độc thật, vẫn chưa phải lúc. Cứ để nàng tấn cấp vậy. Quan ngư kính của Quy Tiểu Điệp hóa thành 3 chân huyền quy, đón trường thương mã va chạm. Trầm Giám kinh ngạc, trước đây nàng chưa từng có chiêu này. Thương của hắn đều bị chấn bật ra. Quy Tiểu Điệp hạ xuống trên đỉnh núi cao, nhìn chằm chằm Trầm Giám, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Trầm Giám bắt trường thương, khinh thường, ngươi hình như từng đưa ra 3 điều kiện mà ngoại giới cho là không thể nào. Nếu như 3 điều kiện đó được ta hoàn thành, sẽ thế nào? Quy Tiểu Điệp cũng cười lạnh, có bản lĩnh thì thử xem. Trầm Giám buông thương, mũi thương thẳng chỉ Quy Tiểu Điệp, sau hội võ ta sẽ đi tìm ca ca ngươi. Nghe nói tuổi tác hắn đã đến, không thể tiếp tục đảm nhiệm du thần nữa. Nhưng yên tâm, trước khi hắn rời đi ta sẽ đánh cho hắn một trận, rồi đi thiên đường, cuối cùng là đến Hàn Yên Độ khẩu của các ngươi. Nhưng làm như vậy không phải là vì lấy ngươi. Đến lúc đó ta sẽ tuyên bố với toàn bộ vũ trụ, ta Trầm Giám không muốn ngươi. Ha 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 ha. Quy Tiểu Điệp nắm chặt nắm đấm, nghiến răng mở miệng, ta sẽ chờ ngày ấy. Chương 420, Cặn Bã Nam. Chương 420, Cặn Bã Nam. Tiếp theo là Tình Không. Tình Không rất quả quyết, nàng trực tiếp xung kích cao điểm mà Tây Tử và đồng bọn vừa mới công phá. Chỗ đó chỉ còn 2 người, rất dễ dàng để hạ gục. Cuối cùng là Thính Thần. Thính Thần vừa định ra tay, từ xa trên đỉnh núi, tam gia bước ra, đến chỗ ta này. Mọi người nhìn về phía đó. Đây vẫn là lần đầu tiên có người chủ động muốn đối thủ xung kích mình. Thính Thần nhìn xa tam gia, mục tiêu ban đầu của nàng vốn là Tống Thượng. Nàng là Thính Thần, đại tiểu thư của Tinh Không thị giới, sở hữu công pháp hàng đầu, không thể nào bị người khác giẫm nát dưới chân. Tống Thượng đã nhắm vào nàng, nàng muốn trả lại. Tam gia nhìn xa Thính Thần, nếu ngươi không giữ được, ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi. Phần tiếp theo giao cho ta. Thính Thần thu hồi ánh mắt, nhảy vọt tới một hướng khác, nơi đó chính là Tống Thượng và Đan Đũ nàng vẫn muốn xung kích Tống Thượng. Đây chính là Thính Thần. Mạnh Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía vương giới, lo lắng sao? Vương Giới khẽ giật mình, cái gì? Bạch Nguyên cười nhẹ, ngươi với nàng. Vương Giới im lặng, ta không có quan hệ gì với nàng ấy. Một nụ hôn định tình rồi mà vẫn không có quan hệ, đồ cặn bã nam. Hậu hiểu khinh thường. Vương Giới. Văn Chiêu nhìn Vương Giới, rồi lại nhìn Thính Thần ở xa xa, ánh mắt phức tạp. Thính Thần hung hăng lao về phía Tống Thượng. Dưới 12 thiên can, cả người nàng như một luồng sáng đen va thẳng tới. Đan Đu mở miệng, ngươi hay là ta? Tống Thượng nói, không sao cả, vừa rồi không bị loại, hiện tại không cần. Đan Đu đứng dậy, ta vừa vặn muốn thử xem 12 thiên can. Nói xong, nàng nhảy vọt lên, một trường đánh thẳng về phía Thính Thần. Thính Thần vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần trong lòng bàn tay. Đan Đu được xưng là đệ nhất trường pháp. Hai nữ tử lần đầu tiên va chạm, tựa như những bông hoa đen đua nở, xa hoa lộng lẫy. Mọi người không ngờ người ra tay lại là Đan Đu bên ngoài, có người kinh hô, ta nhớ ra rồi, trước hội võ, Đan Đu từng có ý kiến về việc Thính Thần được xưng là nhan sắc đệ nhất. Chẳng trách nàng ta lại ra tay. Nếu loại bỏ được Thính Thần, thì Tinh Cung thị giới coi như mất hết thể diện rồi. Nhan sắc đệ nhất cũng sẽ phải thay đổi. Dưới vô số ánh mắt, Thính Thần cuối cùng không bị đánh bay, 12 thiên can đã chống đỡ được một trường của Đan Đu, vững vàng hạ xuống cao điểm. Đan Đu thu tay lại, quay người ngồi xuống. Thính Thần nhìn chằm chằm Tống Thượng, rồi rời đi. Tại Trầm Tuyết ổ, người của Đan gia tiếp đuối, tiểu Vũ ra tay cần có thời gian. Càng kéo dài nàng càng mạnh, tùy tiện ra tay thì thực lực phát huy chưa được 1/10. Đúng vậy, nếu không thì trực tiếp loại bỏ Thính Thần mới là hoàn hảo. Không đổi, đi đến cuối cùng tất nhiên là mấy gia tộc chúng ta. Tiếp theo đến lượt hai người còn lại, những kẻ đã bị Tây Tử, Tình Không xung kích qua cao điểm kia. Trên đỉnh núi cao, hai người dường như đã sớm có quyết định, lại đều chọn xung kích Tống Thượng và Đan Vũ khiến không ít người câm nín. Đây là lựa chọn giống hệt với kẻ trước đó. Tranh giành chính là sự thua mà vẫn vinh quang. Kết quả rõ ràng, tất cả đều bị loại. Tiếp theo đến lượt cao điểm vẫn không có cường giả nổi danh. Trên đỉnh núi cao có 9 người, trong đó có người xung kích Tây Tử và đồng bọn, có người xung kích Tam gia, lại có người xung kích Vương giới. Hiển nhiên họ không cho rằng mình có thể tấn cấp, dứt khoát hướng tới kẻ mạnh hơn. Dù sao những cao điểm còn lại không có gì có thể dễ dàng vượt qua được nữa rồi. Bản thân bọn họ đều coi mình là kẻ yếu nhất. Chỉ duy nhất một người xung kích cao điểm của Tây Tử mà tấn cấp. Người này ra tay lôi đình lập loè. Kiếm pháp của Tây Tử đâm vào cơ thể người này lại không có huyết dịch chảy xuôi, ngược lại dẫn dụ ra vô tận lôi đình, suýt chút nữa khiến hắn tổn thất nặng. Đây là cao thủ, tên là Phân Liệt. Không ai ngờ rằng đến bây giờ vẫn còn cao thủ lần mình. Có thể liên thủ với Tây Tử và ba người khác mà tấn cấp, không hề đơn giản. Cuối cùng là cao điểm của Trầm Viêm và đồng bọn. Cao điểm này đều là tu luyện giả của cổ kiếm cầu trụ. Hiện tại, nổi tiếng nhất là Trầm Viêm và Lệ Kiếm. Đặc biệt là Lệ Kiếm, cao thủ mạnh hơn Lệ Ngạo của đấu hỏa nhất tộc, trước hội võ được xác nhận là người có thần lực đệ nhất. Tham gia hội võ, trừ vương giới, hầu như đều là tu luyện giả thần lực. Từng người một thần lực bằng bạc, sâu không thấy đáy. Như vậy, Lệ Kiếm vẫn có thể được đánh giá là thần lực đứng đầu, hiển nhiên thần lực của hắn vô cùng khủng bố. Các người đến trước đi, Lệ Kiếm gầm nhẹ. Cao điểm của họ có 8 người. 6 người kia bị Lệ Kiếm nhìn chằm chằm, nhìn nhau, rồi nhắm vào cao điểm của Phân Liệt. Dù sao chỗ đó chỉ có một mình Phân Liệt. Dù Phân Liệt tuyệt đối là cao thủ, nhưng tổng thể vẫn dễ đối phó hơn là liều mạng với loại người như Cố Thừa Tiêu. 6 người lần lượt lên. Sau đó lần lượt bị loại, không một ai có thể đứng vững dưới thế công của Phân Liệt. Khi 6 người đều bị loại, Trầm Viêm bước ra. Đồng tử màu băng phách của hắn nhìn chằm chằm Phân Liệt, nơi hắn đi qua mặt đất đóng băng. Vô cấu Trầm Viêm, đệ tử kiếm đỉnh xếp thứ 2, chỉ sau Nguyên Mạch. Nhưng từ khi Nguyên Mục đột phá cảnh giới du tinh, hắn liền trở thành thứ 3. Tuy nhiên, thực lực của hắn tuyệt đối rất mạnh. Một kiếm chém ra, sông băng trắng xóa treo ngược thiên địa, lao thẳng về phía cao điểm. Đón lấy sông băng là lôi đình bảng bạc không ngừng nổ tung. Một thanh kiếm đâm xuyên qua sông băng, huyền táng. Vô tận hàn khí hóa thành vô số mũi kiếm treo ngược chân trời. Phân Liệt hai nắm đấm đối chọi, bắn ra lôi đình càng bảng bạc hơn. Trong cuộc quyết đấu giữa lôi đình và kiếm khí, Trầm Viêm đã sống sót qua 3 giây. Cuối cùng là Lệ Kiếm. Lệ Kiếm lựa chọn xung kích cao điểm của Tây Tử và đồng bọn. Tấn cấp là điều hiển nhiên. Hắn chỉ đơn thuần dùng thần lực mạnh mẽ lao tới. Đến đây, vòng thứ tư của hội võ kết thúc. Số người tấn cấp 42 người. Toàn bộ hội võ du tinh đánh đến bây giờ chỉ còn 42 người. Mọi người đều thấy hoa mắt, nhìn lại thì đã rời khỏi không gian hội võ. Không có gì bất ngờ, Thạch Vân vẫn hiện hữu trước mắt. Lần này, Thạch Vân nhìn Vương Giới với ánh mắt đầy thán phục, "Tiểu ca, ngươi được lắm, rõ ràng có thể nện Tam gia xuống đất." Cú đánh này của Vương Giới, không còn ai nghi vấn thực lực của hắn nữa. Tuy nói chưa chắc được coi là một trong những người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có tư cách tham gia. Tiền bối từng tham gia hội võ du tinh của giới trước không? Đã tham gia. Tiếp theo sẽ thế nào? Thạch Vân nói, rất đơn giản, giống như hội võ Man Tinh, đấu đơn, thi đấu lôi đài. Vương Giới cũng mong muốn như vậy, bởi vì như thế là công bằng nhất. Tuy nói có người không may gặp phải cường giả mà không thể tấn cấp, nhưng hội võ chú trọng thủ lĩnh, còn lại dù có lọt vào top 10, ý nghĩa cũng không quá lớn. So với hội võ Man Tinh, hội võ du tinh lần này độ khó cao hơn rất nhiều. Cường giả nổi danh, vô danh ở khắp mọi nơi. Và trong số 42 người còn lại, phần lớn đều là cao thủ. Chỉ có ngọn núi của hắn mang theo những du tinh cảnh bình thường hơn như Khương Ý Diệp, Hậu Hiểu. Những du tinh cảnh như vậy nếu vận khí kém một chút chỉ có thể kết thúc ở vòng thứ 5. Thạch Vân rời đi. Vương Giới hít sâu một hơi, lặng lẽ nhắm mắt, chờ đợi ngày thứ 2 đến. Những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Thật lòng mà nói, hắn cũng không biết mình có thể đi đến bước nào. Trước hội võ rất tự tin, nhưng sau hội võ, nhìn những cao thủ bất ngờ xuất hiện, phần tự tin ấy đã dao động. Lực lượng vốn tuyệt đối tự tin cũng chưa chắc đã áp chế được Tam gia. Có thể tưởng tượng vũ trụ rộng lớn như vậy, cơ duyên vô tận, hắn chưa chắc đã là người có cơ duyên tốt nhất. Bọn họ có thể nghỉ ngơi. Ngoại giới đã có quá nhiều người không thể nghỉ ngơi. hoặc là đang thu thập tư liệu đối thủ, hoặc là đang tìm kiếm sơ hở. Trừ phi tuyệt đối vô địch, nếu không không ai dám nói chắc chắn có thể đạt được thủ lĩnh. Ngay cả tinh cung thị giới đều đang thu thập tư liệu. Không đoán sai, hai người suýt chút nữa loại bỏ trầm giám kia là tử giới. Việc tử giới có người dự thi nằm trong dự liệu của chúng ta. Hướng giới cũng có, nhưng chưa từng có ai mạnh đến vậy, ngay cả trầm giám cũng suýt chút nữa chịu thiệt. Nhìn khắp tử giới đều là cao thủ đỉnh cấp. Tử giới gần đây có nhiều động thái, không thể không đề phòng. Còn phân liệt kia, không tra ra được sao? Không tra được, người này cũng rất kỳ lạ. Còn có hải không cũng không tra được. Kỳ lạ. Lặng lẽ tính toán thời gian. Theo giây cuối cùng trôi qua, vương giới mở mắt, đã không còn ở Túy Mộng Sơn Trang, mà trở về trên đỉnh núi cao. Mặt đất rung lắc một hồi, tất cả các cao điểm đều bay lên không trung, mọi người thuận thế rơi xuống đất, ghế cũng không còn, không ai ngồi nữa. Và bụi đất trong không trung tạo thành một tòa lôi đài lớn hơn gấp 10 lần so với trước. Không chỉ lớn hơn, nhìn còn cứng cáp hơn. Cùng lúc đó, từng tinh cầu từ bên ngoài vực bay đến, không ngừng tiếp cận. Mỗi tinh cầu đều không hề nhỏ, như muốn va chạm mặt đất, cuối cùng lơ lửng trên lôi đài và rủ xuống những sợi xích dài liên kết với lôi đài, như để cố định. Mọi người lặng lẽ nhìn. Lôi đài đã không chỉ là lôi đài đó nữa, mà dường như còn bao gồm cả những tinh cầu này. Tổng cộng có bao nhiêu tinh cầu? Dây đặc kéo dài xa xôi. Cảnh tượng này rộng lớn hơn hội võ mãn tinh rất nhiều. Không ngoài dự liệu, 42 người còn lại sẽ mở ra chiến lôi đài. Lúc này mới thực sự đại diện cho việc hội võ chính thức bắt đầu. Đấu đơn, không có gì có thể nhìn rõ thực lực hơn điều này. Tất cả mọi người đứng trên mặt đất, cách xa nhau hoặc gần. Hậu Hiểu lẩm bẩm, sẽ không sợ đánh nhau ở phía dưới chứ? Khê Lưu ôn hòa cười nói, không cần thiết đâu, dù sao chiến lôi đài đã mở ra, không ngừng loại bỏ, không ngừng tấn cấp, quyết chiến sẽ không còn xa. Hậu Hiểu trợn trắng mắt, rất không ưa Khê Lưu. Hắn ghét tiểu ôn hòa này. Mặc dù chính cô ta khi đứng trước mặt người khác cũng thích giả vờ dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu. Mọi người đang bàn luận dưới lôi đài. Bên ngoài, vô số người cũng đang bàn luận trước màn sáng. Không biết trận đầu sẽ là ai với ai, và dùng tiêu chuẩn gì để phán xét thứ tự và đối tượng xuất chiến. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện trên lôi đài. Một người bình tĩnh, một người kinh ngạc. Manh Hiệp và Tần Tiểu Thư. Tần Tiểu Thư nhìn quanh, ta rõ ràng là người đầu tiên sao? Nhìn về phía đối diện, Manh Hiệp à? Phiền phức rồi. Tên này ngay cả Trầm Hoàn còn có thể làm bị thương. Mặc kệ, đã đứng ở đây rồi. Hắn quay người đối mặt với bên ngoài lôi đài gào lớn một tiếng, không nhi, ý lấp dịu mọi người yên lặng không một tiếng động. Ngay cả Tình Không Muốn bình tĩnh giờ phút này cũng bó tay, không kìm được nhíu mày. Uy Tiểu Điệp trợn trắng mắt, đáng ghét. Ở Bất Tổ Quan, tiểu sư muội chấn động, vậy mới tốt chứ sư minh, hãy mau đem chị dâu về đi. Nói nhảm cái gì đó. Thực xin lỗi, sư phụ. Trên lôi đài hội võ, Tần Tiểu Thư gào xong một tiếng thoải mái, quay mặt về phía Manh Hiệp chào hỏi, thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Manh Hiệp nói, không có gì đáng ngại. Tần Tiểu Thư nở nụ cười, vậy chúng ta bắt đầu chứ? Manh Hiệp ngẩng đầu, được, nhưng ta muốn chào hỏi trước. Tần Tiểu Thư nghi hoặc, chào hỏi kiểu gì? Dùng một đao, hướng tất cả đối thủ kế tiếp, hướng Thiên Thương mà chào hỏi, ta đã đến. Một đao đó sẽ rất nhanh. Tần Tiểu Thư nhướng mày, tưởng ngươi là người thành thật, xem ra trước mặt vô số người trong vũ trụ cũng không nhịn được muốn làm mẫu một phen. Được thôi, xem ngươi nhanh đến mức nào. Nói xong, thân thể đột nhiên tan biến vào hư không. Diệu hữu túng, đồng thời, từng vết nước tự trên lôi đài lan tràn, chớp mắt trải rộng toàn bộ bầu trời sao, khiến không ít người chấn động. Chương 421, không thuộc mình chương 421, không thuộc mình là bất tẩu quan sinh không giới. Thu nạp hư không là bản năng. Một khi rơi vào, bất kỳ sinh linh nào cũng khó thoát khỏi. Muốn phá giải, chỉ có thể trực tiếp ra tay với Tần Tiểu Thư. Nhưng Tần Tiểu Thư đã hòa vào hư không, dù Manh Hiệp có dùng chiêu số nào cũng vô ích. Trận chiến này hắn giữ nhiều lành ít. Đúng lúc mọi người đang bàn luận, Manh Hiệp xuất đao. Một đao xẹt qua hư không, máu vương vãi đại địa. Người chưa hiện, máu đã rơi. Theo ánh đao cùng huyết quang hiện lên, Tần Tiểu Thư lúc này mới loạn choạng xuất hiện, không thể tin nổi nhìn về phía lồng ngực mình. Vết máu sâu đủ thấy xương chói mắt đến vậy. Cái này, tên này làm sao tìm được mình? Manh Hiệp nắm chặt chu đao, bỏ mắt mà điều khiển vật tượng, thân ở giữa trời đất, ác sẽ có động tĩnh. Nói xong, lại một đao chém ngang. Ánh mắt Tần Tiểu Thư co rụt lại, thần lực trong cơ thể cùng lúc bộc phát, khiến hư không trước mặt vặn mèo, muốn mạnh mẽ bẻ gãy đao kia. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc ra tay, Manh Hiệp vẫn ở nguyên chỗ, mà đao thì không. Hắn quay đầu lại, đao, chẳng biết từ khi nào đã xẹt qua, giữa không trung xoay tròn, cuối cùng trở về trong tay Manh Hiệp. Tần Tiểu Thư ngã xuống đất, bị loại. Vô số người chấn động nhìn. Chưa bao giờ nghĩ tới Tần Tiểu Thư của Bất Tẩu Quan lại bại thảm đến vậy. Hội võ Mãn Tinh, hắn biểu hiện chấn động, hội võ Du Tinh từng khiến Tiêu Mộ không có sức hoàn thủ. Mọi người ở Bất Tẩu Quan đều rất mạnh, điều này được công nhận. Nhưng trước mặt Manh Hiệp lại rõ ràng không có sức hoàn thủ. Manh Hiệp nói đúng, đao của hắn rất nhanh. Dưới lôi đài, ánh mắt mọi người nhìn Manh Hiệp đều thay đổi. Người này mạnh hơn những gì họ nghĩ trước đó. Đao pháp không chỉ mạnh đến mức có thể xé mở phòng ngự của Trầm Hoàn, mà còn nhanh đến nỗi khiến hư không cũng không thể tránh né. Tại Bất Tẩu Quan, Tần Tiểu Thư xuất hiện, không động đậy. Hắn không hiểu tại sao lại thua thảm như vậy. Khoảng cách thực sự lớn đến vậy sao? Tiếng nói giàn mua truyền đến, khi một người làm một việc đến mức tận cùng, khoảng cách có thể còn lớn hơn thiên địa. Tiểu thư, trận chiến này hy vọng có thể giúp con nhận rõ bản thân hơn. Tần Tiểu Thư nhắm mắt, con hiểu rồi, sư phụ. Theo Manh Hiệp rơi xuống đất, lại có hai người xuất hiện trên lôi đài. Một là Vô Mệnh, người kia là Trầm Viêm. Trầm Viêm thấy đối thủ là Vô Mệnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thực lực của Vô Mệnh quả thực vô cùng khủng bố. Trầm Viêm lúc này xuất kiếm, lôi đài lập tức băng hàn, vô số kiếm khí treo ngược chân trời, chém về phía Vô Mệnh. Nhưng Vô Mệnh chân đạp tam thiên bộ, kiếm khí dù nhiều đến đâu cũng không chạm được hắn. Đại Minh trưởng, Trầm Viêm vung kiếm chém xuống, Vô Mệnh một trưởng không thể đánh ra. Là tư lự chân ngôn của Trầm Sư Minh. Luân thân lực đặc biệt này có thể sửa đổi suy nghĩ của địch nhân. Đây là thứ Trầm Sư Minh dốc hết sức mới có được từ tông môn. Cũng chính vì thế mà hắn mới có thể gần bằng Nguyên Bạch Sư Minh. Vô Mệnh trúng chiêu rồi, chỉ cần Sư Minh nắm lấy cơ hội là có thể thắng. Một đệ tử kiếm đỉnh phân chấn. Cùng nhìn cảnh này, Nguyên Mục lắc đầu. Vô dụng thôi. Mấy tiểu xảo này không đối phó được cao thủ. Trầm Viêm ngăn chặn Vô Mệnh trong một khắc, thừa cơ giơ kiếm. Từng luồng hào quang lưu chuyển, đó là nghịch quang phù văn. Giờ phút này, hắn đem tất cả nghịch quang phù văn ẩn chứa trong cơ thể dung nhập vào mũi kiếm, một kiếm đâm ra. Kiếm này là kiếm nhanh nhất trong đời hắn, tên là Quy Diệp. Xong rồi, một kiếm hiện lên, không có xúc cảm. Trầm Viêm đột nhiên quay đầu lại, trước mặt chính là Đại Minh trưởng nắm giữ huyền quang, vô vào gót hắn. Trước khi chết, hắn nghe được tiếng vỡ tan thanh thúy. Tại kiếm đỉnh, Trầm Viêm xuất hiện, đột nhiên lùi lại. Đây là phản ứng vô thức, nhưng hắn đã thân ở kiếm đỉnh rồi. Tại sao? Tư lự chân ngôn cộng thêm lịch quang phù văn, đủ để tạo thành một đòn tuyệt sát. Đây là tuyệt chiêu hắn dành cho Nguyên Bạch, tại sao lại hoàn toàn vô dụng? Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn. Từ khi bắt đầu tu luyện thần lực đặc biệt, hắn đã không còn tư cách lọt vào mắt xanh của các nhân vật tuyệt đỉnh. Vô Mệnh rơi xuống lôi đài, hắn thắng mà không hề lo lắng. Nhưng Trầm Viêm cũng quả thật khiến người ta kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trận thứ ba, Trùng Hiên nhìn thấy đại ngỗng trước mặt, cả khuôn mặt đều đen lại. Hắn có thể chấp nhận bị loại, nhưng không thể chấp nhận bị một con đại ngỗng loại bỏ. Vương Giới và đồng bọn, tại bắt đầu cầu trụ, Thiên Trùng Nhân nhất tộc lúc này sắc mặt cũng khó coi. Sao lại đến lượt Trùng Hiên chứ? Thật lòng mà nói, con đại ngỗng đó rất lợi hại, vô cùng lợi hại, cho nên không ai muốn đụng phải. Thắng thì ám muội, thua thì càng mất mặt. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại là Trùng Hiên gặp phải, nhất định phải thắng. Tại Giáp Nhất Tông, Trùng Nhược Nhược che mắt, lão ca, huynh tử cầu nhiều phúc đi. Hắc hắc. Đại ngỗng rất hưng phấn bơi cánh. Nó vừa nãy dường như nhìn quanh một vòng, việc bị mọi người vây xem khiến nó vô cùng hưng phấn. Muốn cất cánh. Trùng Hiên xuất thủ, trực tiếp dùng Giáp Bát Bộ tiếp cận, thần lực hùng hậu ngưng tụ, một trường đánh ra. Nhãn cầu đại ngỗng xoay động, trường của đại ngỗng đắt đắt hai tiếng lùi về sau, lại tránh được Giáp Bát Bộ, khiến vô số người thấy kỳ lạ. Con đại ngỗng này trước sau đã loại bỏ không ít tu luyện giả, rất lợi hại, nhưng nhìn cách nó tránh né Giáp Bát Bộ một cách thong dong, lại khiến người ta có một cảm giác khó hiểu mà không thể không chấp nhận sự vô lý đó. Mà Trùng Hiên lúc này khó chịu nhất. Một trường thất bại, hắn phảng phất nhìn thấy nụ cười nhạo trong mắt đại ngỗng, nổi giận. Vô số côn trùng xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về phía đại ngỗng, vạn trùng thiên hải. Vô số côn trùng hóa thành một bàn tay khổng lồ bao trùm lôi đài, xem ngươi trốn đi đâu. Đại ngỗng không trốn, dương cao cái cổ dài nhìn chằm chằm côn trùng trên không trung, sau đó chảy nước miếng. Đúng lúc vạn trùng thiên hải trổ xuống, nó há to miệng nuốt chửng tất cả. Trùng Hiên há hốc mồm ngây người nhìn, những người còn lại cũng đều há hốc mồm. Tình huống gì thế này? Ăn hết sao? Thiên trùng nhân nhất tộc toàn thể đứng hình. Côn trùng mà họ hao hết cả đời tinh lực bồi dưỡng, rõ ràng bị một con đại ngỗng ăn sạch. Nhà ai nuôi ngỗng lợi hại đến vậy? Đại ngỗng ăn xong liền lăn ra chết. Sắc mặt Trùng Hiên lúc trắng lúc xanh, không kìm được lao ra liều mạng với nó. Đại ngỗng bất mãn Trùng Hiên quấy rầy, mở cánh hắt hắt phóng đi, một tiếng phịch nổ mạnh, Trùng Hiên bị loại. Trùng Hiên bị loại không có gì lớn lao, nhưng việc đại ngỗng tấn cấp lại khiến người ta không nói nên lời. Khi Trùng Hiên biến mất, những con côn trùng kia cũng đều biến mất. Đại ngỗng tìm một vòng không thấy, thất vọng rơi xuống đất. Giữa đường còn vây cánh định bay một chuyến, nhưng không bay nổi, có chút béo rồi. Hắc hắc. Đây là ngày đen tối nhất trong đời Trùng Hiên. Hắn quyết định bế quan vài chục năm để mọi người quên hắn đi. Trận thứ tư, Vi Khả Khả xuất hiện, đối thủ của nàng thì đơn giản, là một tu luyện giả vô danh. Trước đó, hắn cùng Văn Khanh, Cố Thương ở chung một ngọn núi. Vòng thứ tư hội võ, bọn họ là người đầu tiên sống, vận khí rất tốt. Nhưng trận này hiển nhiên vận khí đã chấm dứt, gặp phải Vi Khả Khả, trực tiếp bị loại. Và trận thứ năm cũng tương tự, cũng là một tu luyện giả vô danh, đối thủ là Lệ Kiếm. Đến bây giờ, những tu luyện giả vô danh này vận khí đều đã dùng hết. Những người có thể tấn cấp vòng tiếp theo hầu như đều là cao thủ đủ tư cách được tinh không thị giới đưa tin, kém nhất cũng là cường giả nổi tiếng của một phương tinh không. Vận khí, không thể đi đến vòng tiếp theo. Trận thứ 6, Vương Giới xuất hiện trên lôi đài, và đối thủ của hắn là Phân Liệt, chính là cao thủ đã mạnh mẽ xung phá cao điểm của Tây Tử và đồng bọn, sống sờ sờ tấn trước. Nhìn về phía nam tử mặt không biểu cảm trước mặt, trên làn da thỉnh thoảng lập loè lôi đình, Vương Giới cảm thấy kỳ lạ. Hắn thông qua xem khí phát hiện người này rất quỷ dị, gần như không có khí, mà chủ yếu là lôi đình. Tổng thể có cảm giác người này không giống như một người bình thường. Phân Liệt nhảy vọt tới Vương Giới, đưa tay, lôi đỉnh gào thét chút xuống, vô cùng mạnh mẽ. Một kích này đã vượt qua chiến lực lục đạo du. Du tinh cảnh bình thường căn bản không thể ngăn cản. Vương Giới lại đơn giản tránh né, hắn muốn nhìn rõ người này rốt cuộc là tình huống thế nào. Phân Liệt không ngừng ra chiêu, thế công càng lúc càng mạnh, lực phá hoại cũng càng ngày càng lớn, nhưng đối với Vương Giới thì vô dụng. Đột nhiên, Vương Giới nắm lấy cánh tay phải của hắn. Vừa chạm vào, cả cánh tay hắn tê dần. Vương Giới nhíu mày, hắn cũng tu luyện lôi văn, nhưng lại không có nhiều sức chống cự với loại lôi đình này. Phân Liệt mặc cho Vương Giới nắm lấy cánh tay phải, quay người một trường. Cánh tay phải do lực lượng cường đại mà bị xé toạc. Điều khiến người ta kinh sợ là trong nhục thể lại không có huyết dịch, mà là vô số lôi đình dày đặc lập lòe. Hắn dùng lôi đỉnh thay thế huyết dịch. Còn có chuyện như vậy sao? Vương Giới buông tay, giơ cánh tay ngăn cản một đòn của Phân Liệt, một cước đá ra. Lực lượng khổng lồ đá bay Phân Liệt. Ngươi là ai? Phân Liệt không trả lời. Dù cánh tay xé toạc, thân thể trọng thương, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cứ lao về phía Vương Giới. Vương Giới nhíu mày, ngăn cản đồng thời đánh trả, không ngừng trọng thương Phân Liệt. Hắn phát hiện người này quả nhiên không có huyết dịch, mà khung xương thì vô cùng cứng hãn, có lẽ là do lôi đỉnh quanh năm tôi luyện cơ thể. Và người này đối với hắn mà nói không có nửa phần phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Quá kỳ lạ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dùng lôi văn để ngăn cản và phân loại lôi đỉnh. Kinh ngạc phát hiện lôi văn lại đang hấp thu luồng lôi đỉnh này để cường hóa. Điều này thật thú vị. Vương Giới không nhanh chóng kết thúc trận chiến, dù hắn có thể làm được. Phân Liệt cũng không bỏ cuộc, không ngừng phóng thích lôi đỉnh công kích, nhưng trước mặt đều là lôi văn. Khi cường độ lôi đỉnh rất cao, Vương Giới tự mình áp chế cường độ lôi đỉnh, rồi phóng thích một đợt lôi đỉnh khác để va chạm với lôi văn. Lôi văn không ngừng được cường hóa, hiệu suất còn cao hơn ở lôi nguyên. Vương Giới muốn xem người này rốt cuộc có thể cường hóa lôi văn của mình đến trình độ nào. Nhưng ngay sau đó, cơ thể người này nghiền nát, lôi đỉnh trong cơ thể phá tan thân thể, đánh nát xương cốt, cả người tan cảnh, bị loại. Vương Giới nhìn lôi đỉnh dày đặc đang chạy trên mặt đất, có một cảm giác không ổn lắm. Người này không thuộc về chính mình. Sao lại đánh lâu như vậy? Khi Vương Giới trở lại dưới lôi đài, Bạch Nguyên hỏi. Vương Giới trầm giọng nói, người kia có vấn đề, nhưng không tìm ra vấn đề ở đâu. Bạch Nguyên còn muốn nói chuyện. Bên cạnh, Hậu Khuynh Ca đột nhiên biến mất. Đến lượt nàng. Mọi người nhìn về phía lôi đài. Hậu Khuynh Ca xuất hiện và đối diện nàng, đứng là Thi Bạch. Trầm dáng ngẩng mắt, đến rồi. Hắn đối với hai kẻ suýt chút nữa loại bỏ hắn kia vô cùng hứng thú. Ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Thực lực Hậu Khuynh Ca không quá mạnh, nhưng cũng không yếu. Có thể nhìn ra được ít điều. Bên ngoài, vô số ánh mắt cũng đang dõi theo. Có người đã đoán được điều gì, hôm nay muốn chứng minh là đúng. Tại kiếm chỉ, vô số người nhìn chằm chằm Hậu Khuynh Ca, muốn biết nàng ở đâu. Trên lôi đài, Hậu Khuynh Ca trực tiếp xuất kiếm, bắt đầu ngay với Thanh Liên Tăng Ca. Mà Thi Bạch đối mặt với kiếm pháp của Hậu Khuynh Ca, từng bước lùi về sau. Nhìn thì như bị áp chế, nhưng mỗi bước lùi đều tránh được mũi kiếm, khiến những đóa thanh liên kia tan biến. Hậu Khuynh Ca lúc này đổi kiếm pháp, chỉ thấy trên lôi đài bóng kiếm lập lòe, công kích của Hậu Khuynh Ca vô cùng dồn dập, nhưng Thi Bạch chỉ một mực tránh né, không hề phản kích. Dù Hậu Khuynh Ca thi triển kiếm pháp gì, đối với Thi Bạch đều vô dụng. Nàng thi triển tiểu thượng pháp, dùng máu làm kiếm, vẫn như cũ vô dụng. Ánh mắt Thi Bạch bình tĩnh như không thấy gì, thế nhưng mỗi một bước đều có thể tránh được thế công. Chương 422, cấp bách sát ý chương 422, cấp bách sát ý Hậu Khuynh Ca cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thi triển Đại La Kiếm Giới, một kiếm chém ra. Kiếm này ai cũng phải thừa nhận, Thi Bạch cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này hắn không tránh, chỉ đơn thuần giơ tay phải lên, tùy ý để kiếm chém vào cánh tay, để lại một giọt máu tươi. Hậu Khuynh Ca ngạc nhiên, lấy thân thử kiếm. Kiếm này của nàng nhắm vào cổ, lại bị cánh tay người này ngăn lại. Theo lý mà nói, kiếm này đủ để chặt đứt cánh tay mới đúng. Phong ngự của người này mạnh thật. Thi Bạch ngước mắt, phát ra âm thanh cực kỳ mất tự nhiên, kiếm pháp hay, đến từ vận dụng không gian. Đáng tiếc, cũng không thành tựu gì. Nói xong, đối mặt Hậu Khuynh Ca, một trường đánh ra. Trường này khiến Vương Giới vô ý thức tiến lên một bước, trường thiên thức. Hắn không nhìn lầm, tuyệt đối là trường thiên thức. Lúc trước từng gặp phải khi giao thủ với Thư Hỏa, người này là Tam Thiện Thiên. Trường thiên thức của Thi Bạch, chỉ một trường đã đánh Hậu Khuynh Ca tàn nát. Uy lực còn muốn vượt xa Thư Hỏa. Ánh mắt mọi người nhìn hắn lần nữa thay đổi. Không ít người nhận ra trường thiên thức, nhưng lại biết người này có lẽ không thuộc về Tam Thiện Thiên. Nghĩa là hắn dễ dàng đánh bại Hậu Khuynh Ca, dù vẫn chỉ là kỹ năng ngụy trang. Người này rốt cuộc là ai? Thi Bạch rơi xuống đất, đối mặt ánh mắt mọi người, vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh như thể chưa từng ra tay. Trận tiếp theo, Văn Chiêu xuất hiện và đối mặt với Cố Thừa Tiêu. Đối với Văn Chiêu mà nói, có thể giao thủ với Cố Thừa Tiêu thật ra đã là vinh dự, dù sao sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn về phía Cố Thừa Tiêu, mời. Cố Thừa Tiêu nhìn hắn, ánh mắt lại hướng về Vương Giới dưới lôi đài, hai người các ngươi rất thân thiết. Ánh mắt Vương Giới lạnh lùng. Văn Chiêu mở miệng, đây là trận chiến của ta với ngươi. Cố Thừa Tiêu bật cười, nhìn Văn Chiêu với ánh mắt đầy khinh thường, một trận chiến? Sắp xếp lại lời nói của ngươi đi. Sao lại là một trận chiến? Chẳng qua là quét một con côn trùng mà thôi. Văn Chiêu nắm chặt tay, không nói thêm gì nữa, giáp bắt bộ, cầm kiếm chém ra, bạch kiếm phong lông. Kiếm này từ trên xuống dưới chém xuống, uy lực không tầm thường, dù sao xuất thân từ Văn gia giáp nhất ông, được coi là tinh anh cảnh giới du tinh. Nhưng mà Cố Thừa Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý bạch kiếm phong lông đáp xuống. Đúng lúc sắp sửa chém đến hắn, mũi kiếm từ đôi đến đầu tan rã, tan rã. Sắc mặt Văn Chiêu trắng bệch. Tuyệt chiêu của hắn bị Cố Thừa Tiêu dùng thần lực cưỡng ép phản xung, có thể nói Cố Thừa Tiêu thậm chí còn không hề động tay. Phúc. Văn Chiêu nhổ ra một ngụm máu, thần lực trong cơ thể tan rã. Cố Thừa Tiêu cười lạnh, từng bước một đi về phía hắn, giờ rõ ràng chưa? Ngươi trong mắt ta bất quá là một con côn trùng mà thôi. Nói xong, hắn đưa tay bắt lấy cổ Văn Chiêu, nhấc đồng hắn lên không. Cảnh này cực kỳ vũ nhục. Dưới lôi đài, ánh mắt Vương Giới trầm thấp, nhìn chằm chằm Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu quan sát Vương Giới, nếu không phải ngươi mang cái danh thủ lĩnh Mãn Tinh, không phải ở Cửu Liên Đại hội hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không có tư cách bị ta chú ý tới. Bây giờ hãy nhớ kỹ, nữ nhân này vì ngươi mới như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Văn Chiêu, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, ta rất ít khi tốn sức như vậy để giết một con côn trùng. Bàn tay từ từ dùng sức. Vương Giới nắm chặt tay, không nói gì, giờ phút này nói bất kỳ lời nào cũng đều vô nghĩa. Tiếng của Văn Khanh truyền ra, "Cố Thừa Tiêu, ân oán giữa ngươi và Vương Giới tự ngươi đi tìm hắn, nhưng nếu vũ nhục người của Văn gia ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt." Cố Thừa Tiêu khinh thường, "Văn gia? Thì sao? Ngươi không đủ tư cách, hãy để Văn Trạch đến nói chuyện với ta." Bên ngoài, vô số đệ tử Giáp Nhất Tông giận mắng. Trung Nhược Nhược tức giận bật dậy. Người của Văn gia cũng đồng thời sắc mặt trầm xuống, từng người một nhìn chằm chằm Cố Thừa Tiêu. Người của Cố gia hoàn toàn không để Văn gia họ vào mắt. Nhìn ánh mắt khinh thường đến tột cùng của Cố Thừa Tiêu, Văn Chiêu siết chặt cánh tay hắn, vô lực, chưa bao giờ một khắc nào vô lực đến vậy. Mọi chuyện đã qua hiện lên trong đầu. Hắn là đệ tử chi nhánh của Thanh Phong Văn Thị, chi thứ trong chi thứ. Nếu không phải thức tỉnh tiểu thượng pháp, căn bản không xứng được đưa về Giáp Nhất Tông. Trong tông môn, hắn sống rất cô độc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảng thời gian ở làm tinh thật ra là vui vẻ nhất. Cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau bị truy sát, cùng nhau khiêu chiến Thư Mộ Dạng, cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Thật sự rất vui vẻ. Giờ khắc này tao ngộ chỉ có thể trách bản thân không đủ mạnh, không liên quan gì đến hắn. Nếu mình mạnh hơn một chút thì sẽ không bị vũ nhục như vậy. Nếu mình bị loại sớm hơn một chút thì cũng sẽ không bị vũ nhục như vậy. Trở lại tông môn sẽ bị vô số người cười nhạo mất. Văn gia còn có thể muốn mình sao? Cái tiểu viện cô độc kia ngoài Trùng Nhược ra, không ai sẽ đến. Sau này, có lẽ ngay cả tiểu viện kia cũng không còn thuộc về mình nữa. Thật không cam lòng. Không cam lòng. Hắn từ từ nhắm mắt. Cố Thừa Tiêu lạnh lùng muốn bước hắn ra, phế vật mà thôi. Rồi đột nhiên, Văn Chiêu trợn mắt, đối mặt với Cố Thừa Tiêu. Đôi mắt kia đồng tử tựa như tinh thần, sáng ngời, chói lọi, thâm thúy. Trong những tinh thần ấy phảng phất có vô tận khí lưu xoay tròn. Giờ khắc này, ánh mắt khinh thường ban đầu của Cố Thừa Tiêu đã thay đổi. Hàn ý khó tả xuyên thấu qua đôi mắt ấy nhìn chằm chằm hắn. Bất chi bất giác, hắn buông tay ra. Văn Chiêu rơi xuống đất, một chưởng đánh ra. Không có nhiều thần lực, nhưng chỉ một chưởng mềm mại vô lực này đã đánh lui Cố Thừa Tiêu. Vô số người kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì đã xảy ra? Không ai ngờ rằng lại có chuyện này. Văn Chiêu, một con kiến hôi vốn bị dễ dàng nghiền nát, vậy mà đánh lui Cố Thừa Tiêu. Hắn làm thế nào? Bên ngoài, dưới bầu trời sao, một đôi mắt nhìn chằm chằm màn sáng, phát ra âm thanh hưng phấn đến tột cùng, xuất hiện rồi, chính là cái này, hắn xuất hiện rồi. Giáp Nhất Tông thật sự ngu xuẩn làm lỡ bao lâu tu luyện của hắn. Yên tâm đi con, ta đây sẽ đón con về. Rất nhanh, rất nhanh. Trên lôi đài hội võ, Văn Chiêu đánh ra một chưởng rồi ngất đi. Một chưởng kia dường như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của hắn. Cố Thừa Tiêu cúi đầu nhìn vết chưởng rõ ràng trên ngực, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại có cảm giác đó? Đó là sợ hãi. Không thể nào, mình sao có thể sợ hãi một con côn trùng? Không thể nào. Chưởng này rốt cuộc là chuyện gì? Không phải thân lực, không phải lực lượng, đây là khí. Nữ nhân này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn chằm chằm Văn Chiêu, tiến lên muốn bắt hắn. Nhưng Văn Chiêu biến mất khỏi lôi đài, hắn đã bị loại. Cố Thừa Tiêu mất đi một tay, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dưới lôi đài, ánh mắt Vương Giới nhìn Cố Thừa Tiêu mang theo sự lạnh lẽo khắc cốt. Hắn rất ít khi muốn giết một người đến mức cấp bách như vậy. Cố Thừa Tiêu, ngàn vạn lần đừng để người khác loại bỏ nhé. Trận tiếp theo là Tam Gia, còn đối thủ của hắn là một tu luyện giả đến từ Đông Đấu Cầu Trụ, cùng ngọn núi với Vô Mệnh và những người khác, may mắn tấn cấp. Việc bị loại diễn ra vô cùng dứt khoát. Ngay sau đó là Chu Dã và Cố Thương. Hội võ mang tinh, Cố Thương thua dưới tay Vương Giới. Ban đầu nàng cho rằng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, về sau mới biết được có sự chênh lệch tuyệt đối. Tuy nhiên bản thân nàng cũng không yếu. Tứ Thiên Ngục của nàng khiến Vương Giới cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng nàng lại gặp Chu Dã. Mặc dù tiên thuật của Chu Dã đã bị nhìn rõ, trên lý thuyết cũng có thể phá giải, nhưng sau khi đột phá cảnh giới du tinh, tiên của hắn nhanh hơn, sai lệch không gian cũng khó tìm ra dấu vết hơn. Nếu không cũng không thể chiến đấu lâu như vậy với Quy Tiểu Điệp. Trận chiến này, Cố Thương thất bại. Tiên thuật của Chu Dã khiến nàng ngay cả Tứ Thiên Ngục hội linh đồ đẳng cũng không thể hoàn thành. Đây không phải là chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu, mà là sự khắc chế. Chu Dã khắc chế nàng quá ác. Một mặt khác cũng có thể nói, không may. Nếu nói Cố Thương không may, Hậu Hiểu thì càng xui xẻo, bởi vì hắn gặp Trầm Hoàn. Mặc cho Hậu Hiểu xuất kiếm thế nào, cũng không làm Trầm Hoàn bị tổn thương dù chỉ một sợi lông. Cũng may Trầm Hoàn khác với Trầm Giám, không cùng như vậy, cũng không thích vũ nhục người. Hậu Hiểu bị loại một cách bình thường. Tiếp theo, tức là trận thứ 12, Tây Từ đấu tống thưởng. Dưới bầu trời sao, Thanh Hoan dựa vào vầng trăng khuyết trận trắng mắt. "Tiểu Yến tử, ngươi nói sư đệ ta có thể thắng không?" Ô Yến im lặng, "Cái này nói sao đây? Thắng? Đây là vấn đề nên cân nhắc sao?" Trong mắt hắn cũng không kìm được xuất hiện sự trào phúng. Nhưng đối mặt Thanh Hoan, không thể không cung kính trả lời một câu, không phải là không có cơ hội. Thanh Hoan một tay nện vỏ hạt dưa lên mặt hắn, giả dối. "Ô Yến." Trên lôi đài, Tống Thường nhìn Tây Tử, "Độc Mục lão nhân là tiền bối ta tôn kính. Ngươi có thể thi triển cả đời sở học, ta sẽ không ngắt lời." Tây Tử hít sâu một hơi, cũng không cảm thấy Tống Thường nói chuyện ngông cuồng. Hắn có tư cách này. "Được." Tây Tử thi triển Thượng Thanh 72 kiếm, kiếm pháp rất mạnh, khiến không ít người ngoại giới mở rộng tầm mắt. Nhưng đối mặt Tống Thường vẫn là thất bại. Đó chính là cao thủ tuyệt đỉnh có thể dùng đòn ngắn áp chế cả kiếm phong của Nguyên Mục, không cùng một cấp độ. Tiếp theo là Trầm Giám. Hắn rất không hài lòng khi đối thủ chỉ là một tu luyện giả vô danh, phất tay loại bỏ. Trận thứ 14, bạo lôi lên. Trong lòng bất an, đối diện xuất hiện một nữ nhân. Ánh mắt hắn lướt qua, xong rồi. Cốc Linh. Cùng thì Bạch Liên thủ suýt chút nữa loại bỏ Trầm Giám, là một nhân vật hung ác. Thực tế, bọn họ vốn cùng ở một cao điểm, rất rõ ràng Trầm Giám lúc ấy dùng cánh tay thay thương một kích hung ác đến mức nào. dư âm quyết đấu của họ suýt chút nữa đã quét hắn ra ngoài, không cùng một đẳng cấp. Trầm Giám cũng để ý Cốc Linh, nhưng khi thấy đối thủ của Cốc Linh là Bạo Lôi thì không còn xem nữa, phế bật. Rất đơn giản, Bạo Lôi thua, không hề lo lắng. Trận tiếp theo là Văn Khanh đấu một tu luyện giả vô danh, cũng dễ dàng thắng. Trận thứ 16, Quy Tiểu Điệp xuất hiện và đối thủ của nàng là Hải Không. Sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng, tiết mục đỉnh điểm đã đến. Quy Tiểu Điệp cũng không yếu, mà Hải Không dù không có chiến tích gì quá nổi bật, nhưng có thể vững vàng ngồi trong cuộc đấu của Trầm Giám, thì Bạch, Cốc Linh, phần thực lực này đã không tầm thường. Trầm Giám còn cố ý hỏi tên hắn. Người này cũng là cao thủ lần mình, cũng không biết sẽ thế nào khi đấu với Quy Tiểu Điệp. Mọi người đều rất mong chờ. Nhưng chỉ một lát sau, sự mong chờ của tất cả mọi người biến thành kinh ngạc. Quy Tiểu Điệp bị áp chế rồi, hơn nữa là bị áp chế không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Không chỉ Quy Tiểu Điệp bản thân không nghĩ tới, tất cả mọi người ngoại giới cũng không thể nghĩ tới. Trên lôi đài, thần lực của Quy Tiểu Điệp sớm đã hóa thành hồ nước, quan ngư kính cũng chuyển hóa thành ngư vũ kính, không còn là một con cá, mà là ba chân huyền quy. Nàng dùng ngư vũ kính phối hợp thần du bộ công kích Hải Không, nhưng Hải Không lại như nhàn nhã tản bộ trên mặt hồ thần lực, mặc cho Quy Tiểu Điệp truy tung thế nào cũng không chạm được chút nào. Công kích của Quy Tiểu Điệp đối với hắn mà nói giống như trò chơi. Thế nhưng mỗi lần hắn ra tay đều đánh ngư vũ kính tan nát, gần như trong suốt. Quy Tiểu Điệp chỉ có thể gian nan chống đỡ bằng cách không ngừng phóng thích thần lực. Dưới lôi đài, sắc mặt Trầm Giám trầm thấp. Hắn từng giao thủ với Quy Tiểu Điệp, thực lực của nàng này hắn rất rõ. Tuy nói không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy. Thực tế, sự xuất hiện của ngư vũ kính có thể giúp nàng tấn cấp dưới thế công của hắn, vốn đã phi phàm rồi. Hải Không rõ ràng không hề thi triển lực lượng đặc biệt nào, chỉ đơn giản hóa giải tất cả công kích của Quy Tiểu Điệp, đồng thời phản đòn, tạo cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ, rồi lại rất thuận lợi. Cảm giác này giống như là hoàn mỹ. Có người mở miệng, âm thanh truyền ra là tống thưởng. Chương 423, ta rất cường. Chương 423, ta rất cường. Tất cả mọi người đều biến sắc. Đúng vậy, hoàn mỹ. Hải Không quá hoàn mỹ. Không cần đối kháng, tất cả thế công của Quy Tiểu Điệp đều như thể tuân theo trình tự của hắn. Hoàn hảo đến khó tin. Thậm chí có người tin rằng hai người họ đang phối hợp. Vương Giới nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm Hải Không. Hắn giờ đây đã không còn ngây thơ về khí như thời kỳ mãn tinh cảnh, nhưng vẫn không nhìn ra được gì từ khí của Hải Không. Mỗi lần Hải Không ra chiêu, khí trong cơ thể đều không hề thay đổi. Hoặc có thể nói là, không cần thay đổi. Từng chiêu từng thức của hắn, không cần cố ý tăng cường. Khi đối mặt với Quy Tiểu Điệp, hắn có một cảm giác hoàn toàn siêu thoát. Đây chính là Quy Tiểu Điệp đấy. Trên lôi đài, Quy Tiểu Điệp thở hổn hển nhìn xa Hải Không, không ngừng ra tay. Hồ nước thần lực sao động muốn bắt lấy quỹ tích của Hải Không, nhưng Hải Không định viễn tránh né vào thời khắc mấu chốt. Chiêu thức của nàng nếu tăng cường một chút, Hải Không sẽ tránh được, nếu yếu hơn một chút, Hải Không có thể phản công và gây tổn thương cho nàng. Nàng bị nhìn thấu hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Nàng nghĩ tới việc đánh với Trầm Giám sẽ rất gian nan, nhưng không ngờ trước đó lại gặp phải đối thủ như thế này. Quả thực không thể chê vào đâu được. Không thể nào. Đều là du tinh cảnh, dù là người mạnh hơn nữa cũng có sơ hở, nàng Quy Tiểu Điệp có thể bại, nhưng không thể bại thảm đến vậy. Sự chênh lệch không nên lớn đến thế. Tuyệt đối không nên. Nghĩ đến đây, hai đồng tử sám trắng, tỏa vong bất minh. Cả người phóng thích ra khí tức áp lực khó hiểu, hai mắt trong tích tắc trở nên mê mang. Cảnh giới cao nhất của tỏa vong bất minh không phải là khiến địch nhân quên đi điều gì, mà là khiến chính mình quên đi điều gì. Nàng vẫn chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng giờ phút này chỉ còn cách liều mạng. Đột nhiên, trước mắt, một bàn tay hạ xuống, lòng bàn tay không có hoa văn, như sứ. Bịch. Quy Tiểu Điệp ngã xuống. Hải Không thu tay lại, bình tĩnh đi xuống lôi đài. Thắng một cách đương nhiên. Và giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi hoàn toàn. Biểu hiện của người này tuyệt đối không dưới Tam gia, Tống Thường và đồng bọn. Hơn nữa, những điều càng không nhìn thấu được càng khiến người ta kiêng kỵ. Bên ngoài, trước màn sáng, có tiếng người âm trầm, "Hải Không, người này tất nhiên đến từ tử giới. Chúng ta từng suy đoán Quy Tiểu Điệp sẽ bại, nhưng ít nhất có thể bước ra một phần thực lực của người này. Hôm nay xem ra, chẳng bước ra được gì cả." "Hải Không, Nguyện, xương cốt." "Không thể nào." Trận tiếp theo, Đàn U bước ra. Khi đến lôi đài, nàng cũng nhìn về phía Hải Không. Trước hội võ, đối thủ duy nhất của họ là Tam gia. Nhưng hôm nay, từng cao thủ khó tin xuất hiện, hội võ lần này đặc sắc hơn bất kỳ lần nào trước đây. Đan Đu nhanh chóng thắng, đối thủ của nàng chỉ là một tu luyện giả vô danh. Tương tự, Khê Lưu cũng vậy, đối thủ của cô cũng là du tinh cảnh bình thường. Trận thứ 19, Khương Y Y xuất hiện trên lôi đài, nhìn về phía Tình Không trước mặt, vẻ mặt buồn khổ, đi đến kết thúc rồi. Tình Không thắng Khương Y Y rất nhẹ nhàng. Trận tiếp theo đến lượt Thính Thần, mà đối thủ của Thính Thần cũng là tu luyện giả vô danh, dễ dàng bị loại. Cuối cùng chỉ còn hai người, Đoạn Hiên và Bạch Nguyên. Tại Hắc Bạch Thiên, Phong Ngữ Tinh, tất cả mọi người ở Lam Tinh đều căng thẳng nhìn màn sáng Bạch Nguyên xuất chiến. Mặc dù Vương Giới và Bạch Nguyên đều là người của Lam Tinh, nhưng niềm tin của họ vào Vương Giới rất đủ, còn Bạch Nguyên thì lại khác. Ai cũng hy vọng Bạch Nguyên có thể tiến thêm một vòng, nhưng đối thủ của hắn là Đoạn Hiên, Đoạn Hiên của Bất Tẩu Quan, ai mà biết thực lực thế nào. Tuy nhiên người này trước đó dường như có vẻ sợ chiến mà. Trên lôi đài, Bạch Nguyên và Đoạn Hiên mặt đối mặt. "Ta rất cường." Đây là câu đầu tiên Đoạn Hiên nói sau khi nhìn thấy Bạch Nguyên. Bạch Nguyên sững sờ, ngông cuồng như vậy sao? "Ta cũng còn được." Đoạn Hiên nhướng mày, tự đại như vậy. Bên Phong Ngữ Tinh đã bắt đầu mắng. Nhìn kiểu gì cũng không phải Bạch Nguyên tự đại. Tại Bất Tẩu Quan, Tần Tiểu Thư mặt giật giật, hôm nay hắn mới phát hiện vị sư minh này của mình không biết xấu hổ. Sắc mặt tiểu sư muội đều đen lại. không ít người ở Giáp Nhất Tông đã mắng Đoạn Hiên. Bạch Nguyên cũng không để ý, trải qua tận thế lang tinh, hắn cái gì chưa từng thấy. Đối với Đoạn Hiên hắn cũng không dám có bất kỳ sự coi thường nào. Cho nên, trực tiếp thi triển Giáp Nhất Thần Kiếm. Thần lực điên cuồng tuôn vào, kiếm không ngừng mở rộng, chớp mắt che kín lôi đài. Đoạn Hiên trợn tròn mắt, sau đó, nhảy bật lên, người đã biến mất. Bạch Nguyên vội vàng lùi về sau, kiếm hung hăng chém vào lôi đài. Đương nhiên, xiềng xích chấn động, hắn quay đầu nhìn lại, Đoạn Hiên xuất hiện trên xiềng xích nối lôi đài với tinh cầu. "Này, kiếm của ngươi lớn như vậy sao vẫn nhanh thế?" Đoạn Hiên hô to. Bạch Nguyên một kiếm chém vào xiềng xích. Một tiếng bằng thật lớn, xiềng xích chấn động, Đoạn Hiên lần nữa biến mất. Dưới lôi đài, Vương Giới nhíu mày, Bạch Nguyên căn bản không tìm thấy Đoạn Hiên. Người này tu luyện lực lượng hư không, dưới Diệu Hưu Túng ít người có thể tìm thấy. Hơn nữa nhìn thế nào, Diệu Hưu Túng của người này đều lợi hại hơn Tần tiểu thư. Người này tuyệt đối không giống như vẻ sợ chiến bên ngoài. Đoạn Hiên không ngừng xuất hiện, Bạch Nguyên thì không ngừng công kích. Mặc dù không một lần nào đánh trúng Đoạn Hiên, nhưng chuôi kiếm kia quả thực khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Bởi vì Đoạn Hiên cũng bị buộc phải ở ngoài mũi kiếm. Thật sự là kiếm vừa lớn vừa nhanh. Nhưng duy trì Giáp Nhất Thần Kiếm như vậy thì cần tiêu hao thần lực. Thần lực của Bạch Nguyên vốn là yếu điểm. Hắn lớn tuổi như vậy mới tu luyện, nếu không phải vì lĩnh ngộ Giáp Nhất Thần Kiếm, ngay cả cửa Giáp Nhất Tông còn không thể vào được. Ngày nay tuy nói có chút thành tựu, nhưng thần lực vẫn không thể so sánh với người cùng thế hệ. Đoạn Hiên chính là đang tiêu hao thần lực của Bạch Nguyên. Hắn không có ý định cưỡng ép đối kháng Giáp Nhất Thần Kiếm, không cần thiết. Dù sao cũng thắng được thôi. Một lúc sau, Giáp Nhất Thần Kiếm của Bạch Nguyên khôi phục kích thước ban đầu. Trước mặt, Đoạn Hiên xuất hiện, tán thưởng, không hổ là tuyệt kỹ của Giáp Nhất Tông, nếu không phải ngươi thần lực quá ít, có lẽ thật sự có thể thắng ta. Bạch Nguyên nhìn Đoạn Hiên, không cần giấu giốt. Thực lực của ngươi cũng chưa rõ ràng. Nói xong, nhận thua. Vòng thứ 5 hội võ kết thúc. Số người tấn cấp, 21 người. 21 vị này là những cường giả thực sự danh tiếng vang khắp vũ trụ, đủ tư cách được Tinh Không Thị Giới đặc biệt đưa tin. Hội võ Mãn Tinh còn có người vận khí tốt mà đi xa hơn. Nhưng ở hội võ Du Tinh, vận khí tối đa chỉ có thể đến đây. Mặc dù là con đại ngốc kia, cũng không ai dám nói nó yếu. Số tu luyện giả mà nó loại bỏ cũng không ít. Lại một ngày nghỉ ngơi. Lần này khi mở mắt, Hậu Khuynh Ca ở phía trước. Coi chừng thì Bạch Vương Giới sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác gì? Hậu Khuynh Ca trầm giọng nói, không có sơ hở. Cũng giống như Hải Không thắng Quy Tiểu Điệp sao? Hậu Khuynh Ca suy nghĩ, lắc đầu, không giống. Hải Không cho người ta cảm giác là mỗi bước đi đều ở vị trí hoàn hảo, hắn thắng Quy Tiểu Điệp thậm chí có thể không cần bị thương. Còn thì Bạch cho ta cảm giác giống như việc trốn hay không cũng không sao cả, hắn không quan tâm bị thương. Đây là hai loại cảm giác, một người không thể chê vào đâu được, một người tùy tâm sử dụng. Vương Giới ngắt lời. Hậu Khuynh Ca gật đầu, đúng, chính là tùy tâm sử dụng. Có một loại tự tin kiểu mặc kệ ta đánh thế nào cũng khó có khả năng thắng. Sự tự tin của hắn khiến ta cảm thấy mình đang đối mặt với một ngọn núi. Ta có thể hao phí cả đời tinh lực để di chuyển ngọn núi này, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy mà di chuyển được. Vương Giới đã hiểu. Hậu Khuynh Ca rời đi, nàng cố ý nhắc nhở Vương Giới. Đại La kiếm giới thực sự không kém, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy vô lực như vậy. Thì Bạch, Hải Không, có lẽ còn phải thêm một người nữa ở phía trước, Cốc Linh. Không biết vì sao, Vương Giới cứ cảm giác tên Cốc Linh này đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không nghĩ ra. Cốc Linh, Cốc Linh. Hắn nhíu chặt lông mày. Mất một lúc lâu mới bình tâm tĩnh khí, nghỉ ngơi. Lần nữa trở lại dưới lôi đài hội võ, số người đã ít đi một nửa. 21 người, nghĩa là sẽ có một người được miễn đấu. Nhưng có thể chiến đấu đến bước này, ít nhất hơn một nửa số người còn lại không hy vọng được miễn đấu. Đặc biệt là Cố Thừa Tiêu, Trầm Giám và đồng bọn, thỉnh thoảng khiêu khích nhìn một phía, hận không thể đấu solo với tất cả mọi người. Ngược lại Tam Gia thì bình tĩnh hơn nhiều. Hai bóng người xuất hiện trên lôi đài. Tống Thường, Vô Mệnh. Một người không có tóc, một người tóc sáng chói mắt. Không ai tuyên bố bắt đầu. Vô Mệnh là người ra tay trước. Từng tấm gương xuất hiện, bắt đầu ngay với Vô Trụ Kính Vực. Cẩn thận hơn rất nhiều so với khi đối mặt Mặc. Dù sao đối thủ là Tống Thường. Trong Vô Trụ Kính Vực, Vô Mệnh chân đạp tam thiên bộ, thân ảnh khi thì từ kính vực mà ra, khi thì hóa thành tàn ảnh. Sự phối hợp này khiến ngay cả Cố Thừa Tiêu và đồng bọn cũng kinh ngạc. Vô Mệnh trực tiếp dùng toàn lực. Tống Thường bình tĩnh nhìn bốn phía, động. Bước đầu tiên bước ra, một tấm gương vỡ nát. Ngay sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Mỗi bước đều dẫm nát một tấm gương. Tinh đạo có pháp, tên gọi Quy Tàng. Quy Tàng bộ là bộ pháp tất nhiên học của Tinh đạo sư, để đi lại giữa các tinh cầu. Mặc dù bộ pháp này là tất nhiên học của Tinh đạo sư, nhưng cũng phải xem người sử dụng như thế nào. Có người dù học được bộ pháp này cũng không thể vận dụng dễ dàng như Tống Thường. Chiêu bộ pháp này đã mạnh mẽ phá vỡ thủ đoạn của Vô Mệnh, khiến Vô Trụ Kính Vực và Tam Thiên Bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Vô Mệnh lợi dụng lúc tấm gương cuối cùng vỡ nát mà giơ trưởng đánh ra, Đại Minh Trưởng, thân nhập mặt gương, 12 vòng xoáy lập loè. Tống Thường sợi tóc hào quang chói mắt, cũng giơ trưởng đánh ra. Trường này, lòng bàn tay như chứa đựng nhiệt độ của liệt dương mà đối với bình thường không thể chống lại. Trường và trưởng chưa chạm vào nhau, huyền quang của Vô Mệnh đã bị thiêu đốt. Đồng tử Vô Mệnh đột nhiên co lại, thời khắc mấu chốt thay đổi phương hướng, tránh được cú chạm trường. Nhưng vai trái lại bị trưởng phong của Tống Thường lướt qua, gọt sạch một tầng huyết đủ. Thân thể suýt chút nữa bị văng ra ngoài, hoàn toàn áp chế. Đây là cảm giác của tất cả mọi người, áp chế triệt để. Vô Mệnh không có nửa điểm cơ hội. Chiến lược của hắn đánh bại Mặc, dẫn đến sự kinh ngạc bên ngoài, nhưng trước mặt Tống Thường lại yếu ớt đến vậy. Tuy nhiên điều này vốn nằm trong dự liệu. Vương Giới sắc mặt nặng trĩu, Vô Mệnh cũng không yếu đâu. Trên lôi đài, Vô Mệnh nhìn vai trái, rồi lại nhìn về phía Tống Thường, bội phủ. Tống Thường nghiêng đầu, tiếp tục. Vô Mệnh thở ra một hơi, ta chỉ có một chiêu, nếu không thắng được, thì không cần tiếp tục. Nói xong, khoanh chân ngồi xuống, khí tất cả người lắng động, thần lực lưu chuyển, quần áo của hắn dường như lớn ra, còn người thì lại thu nhỏ lại. Áo ngoài không, thì người tiến. Lại là chiêu này. Không ít người ánh mắt kỳ lạ. Lúc trước hội võ Mạn Tinh, Vô Mệnh chính là nhờ chiêu này mà buộc Kinh Hồng đột phá du tinh cảnh, kết thúc sớm hội võ. Hôm nay lại dùng chiêu này, hẳn là muốn buộc Tống Thường đột phá bách tinh cảnh. Tống Thường bình tĩnh nhìn Vô Mệnh, ta sẽ không đột phá, vô trụ tâm kinh của ngươi vô dụng với ta. Vô Mệnh không nói gì, âm thanh của vô trụ tâm kinh không ngừng quyết đại, khiến cả không gian hội võ cũng nghe thấy. Âm thanh dung chuyển hư không, khiến hư không xuất hiện từng vết nứt như văn tự, không ngừng tổ hợp, hướng về phía bản thân Vô Mệnh, cuối cùng hội tụ ở mi tâm hắn, tạo thành một đóa liên hoa. Chương 424, Thượng Vị Thi Tông. Chương 424, Thượng Vị Thi Tông tại Lịch Bọc Sơn. Hàm Chương vui mừng, Tịch Hải Chủ Liên, cảnh giới du tinh đã linh ngộ, quả nhiên, trước tu cảnh giới rồi tu lực mới là con đường chính xác của Lịch Vọng Sơn ta. Sư phụ, các người đều sai rồi, Lịch Vọng Sơn ta, mỗi người đều nên tự tu. Vô Mệnh đột nhiên trợn mắt, giơ ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa theo liên hoa ở mi tâm khẽ lướt qua, hướng về Tống Thường. Tống Thường phất tay, thần lực hóa thành vô số ánh sao lấp lánh rơi xuống. Những tinh quang thần lực này, mỗi hạt đều có uy năng không gì sánh kịp, và dưới liên hoa hư ảnh đều bị đẩy ra. Tống Thường kinh ngạc, giơ trường đánh ra. Trường đã làm Vô Mệnh bị thương chỉ khiến liên hoa hư ảnh chập chờn, vẫn không thể phá vỡ. Không ít người chấn động, tên đầu chọc này dường như đã đạt đến một độ cao rất mạnh. Ngón trỏ của Vô Mệnh điểm ra, liên hoa hư ảnh đột nhiên hướng về Tống Thường. Đây là công kích duy nhất hắn có thể đối kháng với người này. Tống Thường không ngừng ra tay, nhưng công kích dưới liên hoa hư ảnh đều bị quét rơi, đóa liên hoa kia phảng phất có thể hóa giải tất cả công kích. Buộc Tống Thường lùi về phía Dịa Lôi Đài. Không thể nào, chẳng lẽ tên đầu chọc này có thể thắng? Mặc dù khó tin, nhưng từ đầu hội võ đến nay, Tống Thường lần đầu tiên bị ép vào hoàn cảnh này. Vương Giới nhìn chằm chằm Vô Mệnh, thấy tất cả khí trong cơ thể hắn đều hội tụ trên đóa liên hoa kia. Rõ ràng không tu luyện khí, lại có thể làm được bước này, pháp của Lịch Vọng Sơn thật sự thần kỳ. Tại Dịa Lôi Đài, Tống Thường đón lấy liên hoa hư ảnh, đột nhiên nở nụ cười. Tuy nhiên sợi tóc hào quang khiến người khác không nhìn ra hắn cười, nhưng hắn chính là đang cười. Vô Mệnh, chiêu này tên là gì? Tịch Hải Chủ Liên. Ta nhớ rồi, và cũng xin ngươi hãy nhớ chiêu này của ta, thần pháp, thần trung nhân. Lời vừa dứt, Tống Thường chắp tay hành lễ, tất cả thần lực quanh thân hội tụ, như thể mở rộng toàn bộ cơ thể hắn, hình thành một Tống Thường thứ hai bằng thần lực, từ trên cao nhìn xuống, một trường đập rơi. Trường này rơi xuống trên liên hoa hư ảnh, thần lực không ngừng bị tiêu tán, nhưng liên hoa hư ảnh cũng không ngừng chập chờn. Sợi tóc Tống Thường bay lên, chói mắt như mặt trời. Cơ thể Vô Mệnh càng ngày càng nhỏ, đột nhiên một ngụm máu phun ra, liên hoa hư ảnh hóa thành khói xanh biến mất. Cơ thể hắn khôi phục, vô lực ngã xuống. Tống Thường thu hồi thần lực, nhìn xa Vô Mệnh. Tịch Hải Trùng Liên không thua, là Vô Mệnh thua. Bản thân hắn không chống đỡ nổi chiêu này. Người tự tu của Lịch Vọng Sơn, hắn nhớ rồi. Vô Mệnh thua trong dự liệu, nhưng không ngờ có thể buộc Tống Thường đến bước đó. Theo Tống Thường rơi xuống đất, trên lôi đài lại xuất hiện hai người. Một là Trầm Giám, người kia là Thị Bạch. Trầm Giám nở nụ cười. Cuối cùng cũng đợi được ngươi. Khi tấn công ngọn núi, hắn suýt chút nữa bị loại. Nếu không dùng tiểu thượng pháp, hắn sẽ là đối tượng bị vô số người trong vũ trụ cười nhạo. Cơn tức này đã giấu trong lòng từ lâu rồi. Đến đây đi. Trương Thương múa một mũi thương hướng về Thị Bạch. Hắn muốn xem đây là thứ gì. Tại Túy Mộng Sơn Trang, Hậu Khuynh Ca nhìn màn sáng, từ từ nắm chặt tay. Trước màn sáng vũ trụ, vô số người dõi theo, đặc biệt là người của Trầm gia. Nếu suy đoán là thật, trận chiến này của Trầm Giám không hề dễ dàng. Bóng thương đâm rách hư không, hung hăng hướng về phía Thị Bạch. Thị Bạch nghiêng người tránh, nhưng trường thương chấn động, đột nhiên dừng lại, quét ngang, một thương đánh vào người Thị Bạch, cả người Thị Bạch bị đánh bay. Trầm Giám thừa cơ truy giết, vô số bóng thương như vạch trần tinh thần lưu quang toàn bộ hướng về Thị Bạch. Thị Bạch không tránh thoát một thương nào, chịu đựng tất cả thế công, cho đến khi Trầm Giám hung hăng đập trường thương xuống, ép cả người hắn xuống lôi đài. Oanh! Dưới ánh mắt của vô số người, Thị Bạch chìm sâu xuống lòng đất lôi đài. Cú đánh này phá nát cả Dịa Lôi Đài, dư âm lan xuống mặt đất, khiến cả vùng đất dưới lôi đài cũng nát vụn. Mọi người ngạc nhiên. Không có sao. Thì Bạch kia sẽ không yếu đến thế chứ? Rõ ràng không tránh thoát thương pháp của Trầm Giám. Trầm Giám nắm chặt trường thương nhìn chằm chằm lòng đất, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ có hắn mới hiểu rõ cảm giác khi mỗi thương của mình rơi xuống là gì, đó không phải cảm giác thắng, mà càng giống như mặc người đánh vậy. Bắt đầu. Dưới ánh mắt của vô số người, thì Bạch từ lòng đất bò ra, phủi phủi bụi trên người, nhìn về phía Trầm Giám, không hổ là người của Trầm gia. Nhìn thì Bạch, mọi người không thể tin nổi, không bị tổn thương. Sao có thể? Chịu được một đợt thế công của Trầm Giám, lôi đài còn bị sập một phần, rõ ràng một chút tổn thương cũng không có. Trầm Giám biết thì Bạch không thua, nhưng không ngờ lại không bị tổn thương dù chỉ một chút. Hắn siết chặt nhìn chằm chằm thì Bạch, người rốt cuộc là thứ gì? Thì Bạch bình tĩnh nhìn Trầm Giám, người. Không thể nào. Trầm Giám không tin, bất kỳ ai chịu được một đợt thế công vừa rồi của ta đều khó có khả năng không mảy may tổn hao, tuyệt đối không thể nào. Thì Bạch không phản bác, hắn điều chỉnh hô hấp, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên càng thâm thúy và càng lạnh lẽo. Khí tức quỷ dị như có như không quấn quanh, giọng hắn từ khô khốc trở nên phiêu hốt, phản phất không tồn tại trong không khí. Với thực lực của ngươi, muốn thắng bằng thủ đoạn không thuộc về ta thì không dễ dàng, vậy thì động thật nhé. Nói xong, khí lưu không gì sánh kịp bộc phát từ trong cơ thể hắn, bay thẳng lên trời, hoàn toàn xua tan thần lực ban đầu. Không ít người thốt lên, khí. Hắn là người của tử giới. Chỉ có người của tử giới mới dùng khí ngụy trang thần lực, còn tu sĩ thì không cần như vậy. Người này tuyệt đối là người của tử giới. Hậu Khuynh Ca chấn động nhìn, người của tử giới sao? Chả trách mạnh đến vậy. Giới tu luyện chia làm sinh giả giới và tử giới. Mà đối với tử giới, đa số người hiểu là tu luyện khí. Nhưng có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ tử giới? Mọi người chỉ có một nhận thức chung. Người của tử giới, rất mạnh. Thì Bạch dưới ánh mắt chấn động của Trầm Giáng một trường đánh ra, trường thiên thức. Không giống với trường thiên thức của Tam Thiện Thiên, trường này, dùng khí lực, một trường xuống, Trầm Giáng vô ý thức dùng trường thương ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lui mấy chục bước, phun ra một đũa máu. Thì Bạch vọt tới, lần nữa một trường đánh ra, không có bất kỳ dấu vết kỹ năng chiến đấu nào, nhưng bản thân dựa trên cơ sở trường thiện thức mà xuất trường, uy lực cường hãn vô cùng. Trầm Giáng múa trường thương, một thương đâm ra, thần lực theo trường thương xoay tròn, hóa thành từng mảnh địa vực. Đó là nơi hắn từng tu luyện, nhất giới Hàn Mang. Đây là tuyệt chiêu của Trầm Giáng, dùng địa vực mà hắn từng tu luyện hóa thành vô tận nội hàm để một thương đâm ra, uy lực long trời lở đất. Trước đây bất kỳ ai cũng không thể khiến hắn hoàn toàn thi triển được một đòn này. Đối mặt đòn này, ngay cả Thì Bạch cũng tránh. Thần lực biến thành địa vực trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi đài, thậm chí lan tràn ra bao phủ các tinh cầu xung quanh. Vô tận địa vực lan tràn, thần lực bàng bạc tại thời khắc này hoàn hảo bày ra. Đòn này, Trầm Giáng thể phải đánh bại Thì Bạch. Bóng thương khủng bố che kín không gian hội võ. Lôi đài dưới đòn này đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Vạn giới phần thiên, một thương ngoài trời, vô tận địa vực bốc cháy. Trời và đất va chạm. Thì Bạch mở rộng hai tay, trong cơ thể khí mạnh mẽ tuôn ra, vô sinh môn. Thương rơi xuống, đâm trúng trước người Thì Bạch, đâm trúng cánh cửa vô hình kia. Dưới ánh mắt ngây người của vô số người, một thương vốn tưởng rằng có thể đâm thủng lôi đài đã bị cánh cửa đó chặn lại, không thể động đậy. Trầm Giáng há hốc mồm. Làm sao có thể? Vương Giới và đồng bọn cũng đều chấn động nhìn. Đòn này vô cùng khủng bố, được coi là đỉnh cao một kích mà Trầm Giáng dùng thần lực đánh ra. Thậm chí ngay cả phòng ngự bên ngoài của đối phương cũng không phá được. Tiếng khê lưu vang lên, truyền thuyết giữa sinh giả giới và tử giới có một cánh cửa, tên là vô sinh môn. Vô sinh môn, vào thì chết. Thần lực khó phá. Khí, cũng khó phá. Bởi vì đó là cánh cửa xen giữa sống và chết. Thì Bạch này rõ ràng có thể tu luyện ra vô sinh môn, không thể tưởng tượng nổi. Thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Trên lôi đài, Thì Bạch tay nắm lấy mũi thương, vô sinh môn trong nháy mắt biến mất, khí trong cơ thể hóa thành hai đạo phong mang chợt lóe lên. Trầm Giáng nhìn chằm chằm phong mang, càng ngày càng gần. Đột nhiên, phong mang sẽ qua, thất bại. Trầm Giáng buông lòng thường, chẳng biết từ khi nào đã hạ xuống trên lôi đài, đứng sau lưng Thì Bạch, dùng cánh tay thay thường, đập xuống. Mắt Thì Bạch chuyển động, lưng bị Trầm Giáng một tay đập trúng, thân thể lại một lần nữa bay văng ra ngoài. Trầm Giáng giang hai tay, trường thương trở lại lòng bàn tay, một thương đâm ra, đẩy Thì Bạch lần thứ hai vào lòng đất. Hắn không còn theo đuổi việc phá địch chỉ bằng một chiêu, điều thượng pháp của Trầm gia kết hợp với thương pháp của hắn, cho dù phòng ngự của người này có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Chỉ vậy thôi sao? Giọng Thì Bạch chuyển đến từ lòng đất. Động tác của Trầm Giáng dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước. Thì Bạch bước ra, nhìn về phía Trầm Giáng, ánh mắt vốn bình tĩnh thâm thúy này mang theo sự thất vọng, chỉ là như vậy thôi sao? Thân thể Trầm Giáng chấn động, ngươi nói gì? Thì Bạch thở dài, nếu truyền nhân của Trầm gia chỉ có vậy, thì quá khiến ta thất vọng rồi. Trầm Giáng cười lạnh, ngươi tính toán thơm tho vậy sao? Thắng ta rồi nói sau. Ánh mắt Thì Bạch lướt qua Trầm Giáng, hướng về Trầm Hoàn dưới lôi đài, có lẽ hắn mới xứng đáng là mục tiêu của ta, ngươi chỉ là đệ đệ thôi. Trầm Giáng nghe xong, nộ khí bùng nổ, cầm thương liền quét ngang, ngươi muốn chết. Thì Bạch đứng tại chỗ không nhúc đích, giơ cánh tay trái lên, một tay bắt lấy thần thương đang quét ngang. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trầm Giáng, không phải sao? Sự ban tặng của Trầm gia có thể bảo vệ ngươi bao lâu? Nếu không có như thế, ngươi sớm nên bị loại. Hiện tại còn trông cậy vào lực lượng bảo vệ của Trầm gia. Ngươi so với hắn, kém xa. Còn nữa, ngươi hỏi ta là thứ gì? Nói đến đây, khoe miệng hắn cong lên, trong mắt dấy lên sự hưng phấn chưa từng có, tay trái dùng sức dần dần uốn cong thân thương. Ta tên là Thi Bạch, chữ Thi trong thi thể, đến từ Thượng Vị Thi Tông. Tại đoạn lưu bạc, có một lão giả kích động đứng lên, cái gì? Thượng Vị Thi Tông? Bọn họ phái người đến sao? Thế giới bên ngoài rất ít người biết Thi Tông phân chia thượng hạng. Những gì chúng ta hiểu về Tam Mộ Cửu Doanh đều là Hạ Vị Thi Tông, còn Thượng Vị Thi Tông có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Hạ Vị Thi Tông. Nhưng đã rất lâu rồi Thượng Vị Thi Tông không có người nào xuất hiện. Cái này thì phiền phức rồi. Trong vũ trụ, vô số người bị chấn động. Thượng Vị Thi Tông có người xuất hiện, tử giới muốn làm gì? Trên lôi đài, Trầm Giáng nhìn thấy thân thương uốn cong, hắn không cách nào lay chuyển. Người này dùng khí điều khiển lực, đã áp đảo thần lực của hắn. Hắn đột nhiên buông tay, nhìn chằm chằm Thi Bạch, hoành trưởng quét ngang. Khí trong cơ thể Thi Bạch không tự giác bị dẫn dắt, hướng về phía Trầm Giáng. Trầm Giáng không chỉ là tu luyện giả thần lực, hắn còn là một tinh đạo sư. Tinh đạo pháp liệt cung. Pháp này có thể đánh khí trong cơ thể địch nhân ra và liên kết với thần lực của bản thân, đo lường tinh đạo, quan sát trời xanh. Đây mới chính là thương pháp thực sự của hắn. Ngay cả Thi Bạch, một người luyện khí của tử giới, cũng không thể hoàn toàn chấn áp được khí bị dẫn ra, tùy ý Trầm Giáng dẫn dắt, trở lại một thương đâm ra. Đòn này, cùng với một thương ban đầu của hắn song song, trực tiếp xuyên thủng thân thể Thi Bạch, máu tươi nhỏ giọt theo mũi thương. Chương 425, đấu họa tinh vị. Chương 425, đấu họa tinh vị. Trầm Giáng thở hổn hển, nhìn chằm chằm Thi Bạch. Thi Bạch cúi đầu nhìn, sau đó nhìn về phía Trầm Giáng, cười âm trầm đáng sợ, ngươi có thể thật biết điều, hẳn là trưởng bối gia tộc các ngươi không nhắc nhở qua ngươi, đừng tại tử giới chơi khí. Nói xong, ngón tay điểm nhẹ vào cú đánh này. Cú đánh này là Thi Bạch dùng khí và thần lực của Trầm Giám liên kết mà hình thành lượng thiên xích. Khi Thi Bạch chạm vào cú đánh này, thân thương đột nhiên lan tràn, một thương tương tự xuyên qua cổ Trầm Giám. Giờ phút này, dù Trầm Giám thi triển tiểu thượng pháp cũng vô dụng. Tiểu thượng pháp của Trầm gia không phải vô địch, chỉ là làm chậm thời gian, nhưng làm chậm cũng có cực hạn. Thi Bạch tay trái nắm lấy thân thương khẽ quét qua, đánh bay đầu Trầm Giám. Trầm Giám, bại. Dưới lôi đài yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài cũng trầm mặc. Trận chiến này đã làm chấn động vô số người. Trầm Giám không thể nói là không được, nhưng Thi Bạch còn mạnh hơn, phòng ngự không gì sánh kịp kia đã ép Trầm Giám không thở nổi. Tại Hàn Yên độ khẩu, Uy Tiểu Điệp nắm chặt nắm đấm nhìn màn sáng thấy thi thể không đầu của Trầm Giám, cứ như vậy thất bại. Kẻ đã trêu đùa nàng bại thảm hại như vậy, vậy chính mình tính là gì? Chính mình thậm chí còn chưa lọt vào top 30 của Du Tinh hội võ. Dưới lôi đài, Vương Giới và đồng bọn nhìn Thi Bạch rơi xuống đất, từng người ánh mắt nghiêm trọng. Không ngờ còn có cao thủ tử giới tham gia Du Tinh hội võ. Thi Bạch đã như thế, vậy Cốc Linh, hắn đã nghĩ ra. Thi Bạch tương ứng Thi Bạch, vậy Cốc Linh, chẳng lẽ không phải tương ứng Cốc Linh? Cốc Linh, chả trách cảm thấy quen thuộc. Thương Ngô trước khi chết đã thỉnh cầu hắn, nếu có một ngày có thể, hãy đến tử giới, tìm một người phụ nữ tên là Cốc Linh, nói rằng hắn đã cố gắng hết sức. Nàng này là người Thương Ngô yêu thương. Chả trách. Thương Ngô là người được đề cử của Bách Quan, Cốc Linh này có thể chiến đấu đến bước này, rất có thể đúng là một trong Bách Quan. Tính toán như vậy. Vậy Hải không là ai? Hải không, Hải, Hải, không thể nào. Ánh mắt mọi người nhìn về ba người kia đều thay đổi. Vòng thứ S6, trận thứ 3. Vương Giới xuất hiện trên lôi đài, đến lượt hắn. Và đối thủ là Lệ Kiếm. Nhìn chung từ đầu hội võ đến nay, Lệ Kiếm không có chiến tích gì đáng kể, biểu hiện quá bình thường, khiến cho rất nhiều người bên ngoài thất vọng. Dù sao vừa mới xem qua trận chiến đặc sắc như vậy, có thể kéo dài xuống dưới là tốt nhất, nhưng cũng có một số người sắc mặt nghiêm trọng. Ngoài những người ở cổ kiếm và trụ cầu hiểu rõ người của tộc đấu họa, còn có Tinh Cùng, cùng với Tinh Khung thị giới. Tộc đấu họa không phải là chủng tộc tinh không cự thú bình thường. Lệ Kiếm nhếch miệng, lộ ra nụ cười lạnh lùng mang tính người, "Nhân loại, coi như ngươi không may." Hô một tiếng, nó mãnh liệt lao tới Vương Giới, vung móng vuốt rơi xuống, tốc độ cực nhanh khiến người ta liễu lưới. Không ít người còn không nhìn rõ. Vương Giới chưa bao giờ coi thường sinh vật có ngoại hình giống sói này. Lệ Ngạo đã để lại ấn tượng rất sâu cho hắn, mà Lệ Kiếm lại là người đứng đầu danh sách thần lực. Lùi lại mấy bước, tránh đi, sợi tóc bị tàn phong thổi động. Lệ Kiếm không ngừng vung móng vuốt, tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ của nó đến từ bản năng sinh vật. Vốn tưởng rằng có thể đánh trúng Vương Giới, nhưng lại phát hiện Vương Giới hoàn toàn tránh được tất cả công kích. Lệ Kiếm dừng lại, ánh mắt ngưng trọng hơn nhiều, vốn tưởng rằng nhân loại này chỉ có sức mạnh lớn, có thể liều mạng với tam gia kia, hôm nay xem ra tốc độ cũng không chậm. Nếu đã vậy, bộ lông của nó bắt đầu dựng thẳng lên, thần lực theo từng sợi lông nhỏ thẩm thấu hư không, dần dần làm không gian bặm mẹo. Dưới tầm mắt của vô số người, giờ khắc này Lệ Kiếm tựa như một quái vật hư không không ngừng phóng đại và bặm mẹo. Trong vũ trụ, trước màn sáng, có người mở miệng, tốc đấu hỏa ẩn chứa ấn thứ 11 siêu thoát giới hạn sinh linh. Nhiều hơn một tấn không chỉ đại diện cho thần lực, mà còn thay thế bề ngoài chiến lực của nó có thể siêu thoát một cảnh giới trên cơ sở. Nói cách khác, Lệ Kiếm này ít nhất đạt đến chiến lực của Bách Tinh cảnh bình thường. Mà thiên phú bản thân của Lệ Kiếm cộng thêm nền tảng này có khả năng phát huy thực lực thì không thể nào phán đoán được. Ra ra, tốc đấu hỏa toàn bộ đều có thể siêu thoát một cảnh giới sao? Không tệ. Nhìn không ra lợi hại như vậy. Không nhìn ra được sao? Vậy ra ra nói cho con biết, tốc đấu hỏa là một trong 36 tinh vị. Đây là bí mật mà chỉ một phần nhỏ người biết được. Lão tổ của tộc đấu hỏa chính là một trong 36 tinh vị của Tinh Cung ngày xưa. Rất nhiều người đều cho rằng 36 tinh vị đều là nhân loại, kỳ thực không hoàn toàn là. Trong đó cũng bao gồm tinh không cự thú, thậm chí những chủng tộc không thể miêu tả. Đối mặt với Lệ Kiếm không ngừng phóng thích thần lực, Vương Giới ra tay, một trường đánh ra, lực lượng khủng bố kéo dài ra hoành vào người Lệ Kiếm. Thần lực trước người Lệ Kiếm như dâu hội tụ, hóa giải lực đạo của trường này. Lệ Kiếm cả người hóa thành một đạo chùm tia sáng, với tốc độ nhanh hơn mấy lần so với trước lao về phía Vương Giới. Vương Giới đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ Lệ Kiếm một móng vuốt quét tới, dường như không nhìn thấy. Lệ Kiếm lộ ra hàm răng sắc bén cười lạnh, xong rồi, ngược lại là đã quá coi trọng nhân loại này. Sức mạnh lớn thì làm được gì? Người này đã vậy, tam gia kia cũng tương tự. Đột nhiên, nụ cười của nó cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía trước, móng vuốt bị bắt chặt. Dưới lôi đài, tam gia ngước mắt, ngu xuẩn. Móng vuốt của Lệ Kiếm bị Vương Giới nắm chặt, hắn bình tĩnh nhìn sinh vật trước mắt, ngươi sẽ không muốn dùng tốc độ để giải quyết ta chứ? Nói xong, bàn tay dùng sức, khí và lực hợp nhất. Đồng tử Lệ Kiếm chấn động, cơn đau kịch liệt tập tới. Nó muốn rút móng vuốt về, nhưng dù dùng sức thế nào cũng không thể làm được. Có được chiến lược Bách Tinh cảnh. Trong Du Tinh hội võ đang diễn ra, ai có thể đi đến bước này mà không có chiến lược Bách Tinh? Thần lực bằng bạc. Cái đó cũng phải xem có thể phát huy ra được hay không. Lệ Kiếm gầm nhẹ, nhân loại, ngươi muốn chết. Nó chân sau nhảy lên hung hăng đá ra, Vương Giới trước một bước một cước đá ra, xinh xinh đạp nó bay ra ngoài. Lệ Kiếm rên rỉ một tiếng, thân thể bị lực lượng khổng lồ đạp vào tinh cầu bên cạnh lôi đài, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vương Giới nhìn về phía tinh cầu, cú đá này hắn không hề giữ lại, theo lý có thể giải quyết tên này. Nhưng vừa mới đạp ra ngoài cảm giác không đúng, như thể đạp vào bông vậy, lực lượng toàn bộ tản ra. Trên tinh cầu, Lệ Kiếm ho ra máu. Cú đá này suýt chút nữa không làm gãy xương hắn. Nhân loại kia không thể giải quyết bằng tốc độ. Vậy hãy để nhân loại kia xem khi sự chênh lệch thần lực đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ khoa trương đến mức nào. Toàn thân lông dựng đứng, thần lực hội tụ treo ngược chân trời, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén chém xuống. Những lưỡi dao sắc bén này khi kéo dài qua khoảng cách giữa tinh cầu và lôi đài thì phân liệt, một thanh chia hai, hai thanh chia bốn, không ngừng phân liệt, chỉ trong vài hơi thở đã bao phủ hư không xung quanh, hoàn toàn bao trùm lôi đài bên trong. Điều khoa trương hơn là tất cả lưỡi dao sắc bén phía sau kéo theo một thanh lưỡi dao cực lớn vô cùng, gần như kéo dài qua tinh không. Dù nhìn thế nào, vô tận lưỡi dao sắc bén phía trước đều chỉ là vật trang trí cho thanh lưỡi dao cuối cùng này. Nhưng dù chỉ là trang trí, khi rơi xuống cũng khiến người ta sợ hãi. Vô số người trợn tròn mắt, cái quỷ gì? Tên này cũng có thể tạo ra cảnh tượng chiến đấu khoa trương như vậy. Trước đây chỉ có Cố Thừa Tiêu, Tình Không và đồng bọn mới chiến đấu rộng lớn như vậy. Ai có thể ngờ Lệ Kiếm cũng có thể. Hơn nữa lại rất nhẹ nhàng. Vương Giới nheo mắt, thần lực vô biên vô hạn, đây là thiên địa lưỡi dao sắc bén thuần túy được tạo ra bằng thần lực. Thần lực rõ ràng nhiều đến mức có thể dùng như vậy, tên này. Lệ Kiếm ngửa đầu gào thét, chiêu này không chỉ muốn tiêu diệt nhân loại kia, mà còn tuyên bố với tất cả nhân loại rằng tộc đấu họa chúng ta vẫn còn. 36 tinh vị có một vị của chúng ta. Lôi đài bị vô tận lưới dao sắc bén phong tỏa, Vương Giới giơ cánh tay phải lên, mở năm ngón tay cử động, sau đó nắm chặt tay, xuyên qua lưới dao sắc bén nhìn về phía Lệ Kiếm, khỏe miệng cong lên, cười. Lệ Kiếm kinh ngạc nhìn, nhân loại này đang cười. Khoảnh khắc sau, Vương Giới một quyền đánh ra. Lôi đài chập chờn, lực lượng lao nhanh theo hình thức mắt thường có thể thấy được bay thẳng lên trời, hung hăng oanh vào vô tận lưới dao sắc bén. Dưới ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, vô tận lưới dao sắc bén tầng tầng vỡ nát, mảnh vỡ bị lực lượng cuốn ngược về phía lưới dao cực lớn phía sau. Ánh mắt Lệ Kiếm dữ tợn, cắn răng gầm nhẹ, kéo theo thanh lưới dao cực lớn kia chém xuống. Nhưng lực lượng đã đến trước một bước, sinh sinh nâng thanh lưới dao cực lớn lên, sau đó xoáy ngược, cuối cùng nện bay. Khi lực lượng đạt đến một trình độ nhất định là có thể tạo ra kỳ tích. Điểm này Tam gia cảm nhận sâu sắc. Hắn nhìn Vương Giới ánh mắt tràn đầy sự nóng bỏng và ý chí chiến đấu áp lực, người này mới có thể khiến hắn thoải mái một phen. Oanh! Lực lượng hóa thành cuồng phong làm nát bét một hướng tinh cầu. Lệ Kiếm không thể tin được chiêu mạnh mẽ như vậy của mình lại bị phá. Ánh mắt nó càng trở nên dữ tợn, trong cơ thể thần lực bàng bạc lần nữa tuôn ra. Cũng không tin nhân loại này có thể chịu được bao nhiêu. Giơ móng vuốt, ấn vào hư không, thần lực kéo dài không ngừng miêu tả, cuối cùng dùng móng vuốt sắc bén làm khởi điểm, mạnh mẽ miêu tả ra trong hư không một sinh vật giống hệt Lệ Kiếm, lao về phía Vương Giới. Đó là thần miêu chi pháp. Vốn tưởng rằng đã thất truyền, Lệ Kiếm này sao lại biết? Vương Giới vẫn là một quyền, trực tiếp đánh nát. Lệ Kiếm há miệng, tất cả thần lực ngưng tụ hóa thành một đạo chùm tia sáng quét qua. Đây không phải là nhị luân áp xúc sao? Từng là tuyệt kỹ của Hứa Gia, có thể phát huy uy lực vô hạn từ thần lực hữu hạn. Phương pháp này theo Hứa Gia diệt vong cũng không còn nữa mới đúng. Tại sao nó lại biết? Vương Giới vẫn là một quyền, dùng lực phá và pháp. Lệ Kiếm không ngừng đánh ra các loại công kích, đều dùng thần lực thúc đẩy, mỗi chiêu uy lực đều không hề yếu, dần dần làm chấn động vô số người. Ngay cả Đan Đũ và đồng bọn cũng không thể không nhìn thẳng. Nhưng những công kích này đều không thể làm khó Vương Giới. Vương Giới cứ như không biết mệt mỏi vậy. Tuy nhiên Lệ Kiếm ra tay cũng khiến thế giới bên ngoài có nhận thức mới về tộc đấu hoạn. Tộc này tại sao lại có nhiều tuyệt kỹ thất truyền như vậy? Mà lượng thần lực bản thân của Lệ Kiếm cũng khiến người ta kinh sợ. Đánh ra nhiều công kích như vậy, tiêu hao thần lực đủ để khiến bách tinh cảnh bình thường cũng không thể chịu đựng, nó rõ ràng vẫn còn, hơn nữa gần như không có giới hạn. Vương Giới nhíu mày, hắn vốn muốn xem Lệ Kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu thần lực, xem có thể so sánh với lượng lực lượng khóa mà hắn có được hay không. Hôm nay xem ra quả thực đủ khoa trương. Không cần phải xem nữa. Hai chân uốn lượn, nhảy lên trời cao lao về phía Lệ Kiếm. Lệ Kiếm nhìn Vương Giới, bề ngoài dữ tợn, nhưng ánh mắt sâu thẳm bất chi bất giác mang theo sự kiêng kỵ. Nhân loại này rất mạnh, mạnh đáng sợ. Thấy Vương Giới bắt tới, nó cắn răng, bộ lông bên ngoài thân chốc ra, bay múa, xoay tròn quanh thân, hình thành một loại trận đạo quỷ dị. Hư không quanh thân khép lại, uốn lượn, phản phất tách ra một mảnh phạm vi, dọc đường đi để lại những vệt đỏ thấm như nham thạch nóng chảy. Tinh cầu nát vụn. Nó dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm, "Nhân loại, ta ngược lại đã coi thường ngươi rồi. Nhưng không sao cả, bất kể là ngươi hay người khác, đều sẽ chết dưới đấu họa sát trận của ta. Không có người nào có thể ngăn cản." Thiên đạo tác kiếm hồi. Dưới lôi đài, Tống Thường, Cố Thừa Tiêu và đồng bọn nhìn thấy cảnh này, đã đến rồi. Trong vũ trụ, không ít ánh mắt nghiêm trọng. Đấu họa sát trận là sát chiêu khủng bố được tộc đấu họa truyền lại, cũng là lực lượng căn bản giúp lao tổ tộc đấu họa thành tựu tinh vị. Tộc này được coi là dựa vào huyết mạch mà chuyển thừa lực lượng tinh vị không bị đứt đoạn. Bây giờ chỉ xem Lệ Kiếm có thể phát huy đấu họa sát trận đến trình độ nào. Chương 426, khủng bố khóa lực. Chương 426, khủng bố khóa lực. Vương Giới có một cảm giác, một khi nhảy vào không gian bị đốt cháy và chóc bong kia, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cảm giác này không có nghĩa là kết quả, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo, chiêu thức đấu họa sát trận này tuyệt đối có thể mang đến phiền toái rất lớn. Hắn dừng lại. Lệ Kiếm cười lạnh, dừng lại thì có ích gì? Nói xong, đấu họa sát trận phóng lên trời, lan tràn về phía tinh không, và bản thân nó cũng nhảy vào trong sát trận. Tất cả mọi người nhìn lên đỉnh đầu, hư không bị hòa tan, như nham thạch nóng chảy nhỏ xuống. Vương Giới một ngón tay điểm ra, hướng về đấu họa sát trận, phồn tinh chỉ pháp. Từng đạo bóng ngón tay tiếp cận sát trận đều bị hủy diệt. Vương Giới phất tay, kiếm khí bung ra, tương tự, khi tiếp cận sát trận đều bị hủy diệt. Sát trận kia phảng phất ẩn chứa uy năng khủng bố khó có thể lý giải. Một đôi mắt lộ ra từ sát trận, ánh mắt đỏ tươi dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Giới. Nhân loại, có thể kiến thức được lực lượng tinh vị là vinh hạnh của ngươi. Chết đi. Nói xong, sát trận rơi xuống. Sát trận hoàn toàn bao phủ lôi đài và tất cả tinh cầu xung quanh. Vương Giới muốn tránh đi căn bản là không thể. Hắn ngửa đầu nhìn, trước mặt, bốn phía, trên trời dưới đất, hư không hiện lên từng dải lửa đỏ bị đốt cháy, cuốn quanh. hắn tựa như đang bị luyện hóa trong lò đan. Những người dưới lôi đài cũng bị ảnh hưởng. Khê Lưu thán phục, đây là lực lượng truyền thừa tinh vị nguyên vẹn sao? Thật sự là cường đại quá. Tam gia, Tống Thưởng và đồng bọn ngưng trọng nhìn. Một lệ kiếm không đáng kể, nhưng đấu họa sát trận này tuyệt đối là lực lượng khủng bố. Phàm là tộc đấu họa xuất hiện một sinh linh có thực lực tương đương với họ, đấu họa sát trận đủ để trở thành lực lượng thay đổi cục diện chiến đấu. Bây giờ chỉ xem vương giới phá giải thế nào. Dù không phá được, cũng có thể trở thành kinh nghiệm ứng phó trận pháp này cho những trận sau. Vương giới cũng đang tự hỏi làm thế nào để phá. Đấu họa sát trận này hoàn toàn không giống với lực lượng mà hắn biết, thật giống như một loại lực lượng phá hoại tồn tại ở cấp độ sâu hơn của vũ trụ. Loại lực lượng này hắn đã từng thấy, hoặc có thể nói, một số tông môn cường đại có nội tình nên có loại lực lượng không ai biết này. Muốn phá giải kỳ thực không khó. Trận pháp này càng lợi hại cũng là do thần lực dẫn xuất, chỉ cần mạnh hơn cổ thần lực này là được. Và hắn hiện đang tự hỏi là dùng lực lượng nào để siêu việt cổ thần lực này. Nhân loại, sợ hãi đi, sự cường đại của tộc đấu họa ta không phải các ngươi có thể lý giải. Lệ kiếm cuồng vọng. Sắc mặt vương giới trầm xuống, vậy à, vậy thì không còn cách nào khác rồi, ngay tại lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất, giết chết ngươi. Nghĩ vậy, trong cơ thể, khóa lực phóng lên trời hướng về đấu họa sát trận. Lệ kiếm nở nụ cười. Không ít người đều lắc đầu. Đây là định dùng khóa lực mạnh mẽ xông vào thần lực sao? Ý nghĩ thì tốt, nhưng không thể làm được. Nhân loại, ngươi cho rằng ta đã tiêu hao bao nhiêu thần lực? Muốn so với ta sao? Tộc đấu họa ta không sợ nhất là so cái này với người khác. Khóa lực hung hăng vọt vào đấu họa sát trận, không ngừng bị hủy diệt, nhưng đồng thời, thần lực trong đấu họa sát trận cũng đang bị triệt tiêu. Vương giới lặng lẽ đứng đó, khóa lực không ngừng phóng thích, như một trụ cột chống trời nâng đỡ đấu họa sát trận. Lệ kiếm cũng không nổi, đùa cho chết nhân loại này còn thú vị hơn. Chỉ những người hiểu rõ vương giới mới biết hắn có bao nhiêu khóa lực, nhưng dù có hiểu rõ đến đâu, đối mặt với tộc đấu họa cũng bất an. Tại Giáp Nhất Tông, tông chủ Khê Hạt thở dài, vương giới này quá coi thường tộc đấu họa. Dù có Tống Thưởng, Đan Du và những người kia ở đó, vẫn thừa nhận lệ kiếm này là thần lực thứ nhất, có thể tưởng tượng sự kiêng kỵ đối với tộc đấu họa. Tuy nói tiêu hao không ít thần lực, nhưng so với bên ngoài vẫn nhiều hơn rất nhiều. Bên cạnh, Thanh Nghiễn mở miệng, có muốn đánh cược một lần không? Khê Hạc khẽ giật mình, đánh cược gì? Còn nữa, sư phụ, người từ khi nào lại thích đánh bạc như vậy? Thanh Nghiễn cười nói, nhàm chán, chơi đùa thôi. Vậy sư phụ muốn đánh cược thế nào? Cứ đánh cược khóa lực mà vương giới có được có thể siêu việt lệ kiếm hay không? Khê Hạc quái dị, không thể nào, ngài đối với vương giới tin tưởng đến vậy sao? Không dám. Đánh cược, tiền đặt cược. Tông môn dốc hết toàn lực, giúp vương giới một lần. Khê Hạc nhíu mày, nhìn sâu về phía Thanh Nghiễn, vương giới, nhập ám sách sao? Thanh Nghiễn không trả lời, cứ như vậy nhìn màn sáng. Khê Hạc đồng ý trên lôi đài hội võ, cuộc đối kháng vẫn tiếp tục. Lệ kiếm muốn đem sự ngạo khí của tộc đấu họa vỗ vào mặt nhân loại, khiến nhân loại nhìn rõ sự cường đại của tộc đấu họa. Nếu không nhân loại thật sự sẽ cho rằng truyền thừa tinh vị chỉ có ở tinh cung. Mà vương giới thì không tin thần lực mà lệ kiếm có được nhiều hơn khóa lực mà hắn có. Không còn cách nào khác, nhưng hắn đã đưa khóa lực đạt đến 13 ấn. Tộc đấu họa cũng chỉ có 11 ấn. Nói về, tại sao tộc đấu họa 11 ấn có thể siêu thoát một cảnh giới, mà bản thân hắn tuy chiến lược siêu thoát, nhưng đó là do hắn đã tu luyện, không phải do 13 ấn mang lại. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Đấu họa sát trận không ngừng bị cột sáng khóa lực chống đỡ, cứ thế không thể rơi xuống được. Lệ kiếm mất kiên nhẫn, cưỡng chế sát trận, như vậy, cả hai bên sẽ tiêu hao lớn hơn. Vương giới không quan tâm, dù sao tiêu hao là của cả hai bên. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lệ kiếm cảm thấy không đúng, theo suy đoán, nhân loại này dù có khóa lực sánh ngang bách tinh cảnh cũng nên cạn kiệt, tại sao vẫn còn? Hơn nữa vẻ mặt không đổi sắc. Không lẽ nào? Thế giới bên ngoài cũng cảm thấy không ổn lắm. Vương giới vì thân phận là người tu luyện khóa lực, trong mãn tinh hội võ đã bị coi thường, sau này dù đạt được ngôi vị thủ lĩnh hội võ, một số người vẫn không thay đổi nhận thức về hắn, cho rằng hắn không đi được xa. Tinh cung thị giới cũng vậy. Không còn cách nào, đây là thành kiến tích lũy qua vô số năm. Nhưng vương giới vốn đã đứng vững lực lượng của tam gia, đánh hắn xuống lòng đất, hôm nay lại liều khóa lực với lệ kiếm, mỗi điều đều đang phá vỡ nhận thức của thế giới bên ngoài. Hắn dường như có chút vô cùng lợi hại. Ánh mắt lệ kiếm âm trầm, thần lực trong cơ thể nó không còn nhiều lắm rồi, tại sao nhân loại này vẫn có thể kiên trì? Không thể nào. Sau đó tiếp tục giằng co. Đấu họa sát trận đột nhiên thu nhỏ lại, lệ kiếm đang duy trì thần lực, nó muốn nhịn không được. Vương giới ngẩng đầu đối mặt với lệ kiếm, nhìn đôi mắt dữ tợn kia, con chó nhỏ, có muốn ta nhường ngươi một chút không? Con chó nhỏ. Ngông cuồng, nhân loại này ngông cuồng. Nó là hậu duệ của tinh vị mà. Lệ kiếm giận dữ, đấu họa sát trận không ngừng thu nhỏ lại. Nó nhìn chằm chằm vương giới, không thể liều mạng nữa, nếu liều, sát trận cũng sẽ mất. Khóa lực mà nhân loại này có được vượt quá dự đoán của nó quá nhiều, nhưng sát trận có uy năng của sát trận, chết đi, nhân loại. Đấu họa sát trận đột nhiên hóa thành một vòng tròn màu đỏ sấm chém về phía vương giới, tránh đi việc giao phong với khóa lực. Vương giới đã sớm đoán được, một khi tên này không nhịn được chắc chắn sẽ phát huy uy năng của sát trận. Đáng tiếc, đã muộn. Ngay khi sát trận sắp chém về phía vương giới, thân thể lệ kiếm bị vô số kiếm tơ đâm thủng, máu văng khắp trời, rơi xuống. Trung tối kiếm tơ. Ngay từ khi so đấu khóa lực, vương giới đã không ngừng ném kiếm tơ vào không trung. Lệ kiếm trong mắt chỉ có sát trận, căn bản không phát ra được. Sát trận còn đó, trung tối kiếm tơ không chạm được nó, nhưng một khi sát trận bị triệt tiêu, nó sẽ xong đời. Lệ kiếm không cam lòng, từ trên cao rơi xuống, thấy cảnh vật dần tối, mà sát trận cũng đang tiêu tán trên đường tiếp cận vương giới, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tại cổ kiếm trụ cầu, vô số sinh linh của tộc đấu họa phát ra tiếng gào thét. Lại là thế này. Mãn tinh hội võ, Lệ Ngạo không thể phát huy được uy lực sát trận. Du Tinh hội võ lệ kiếm lại cũng vậy. Nhân loại sợ hãi đến mức không dám giao phong trực diện với đấu họa sát trận của chúng ta sao? Nhân loại không tránh khỏi đâu. Xung đột giữa tinh cung và tinh khung thị giới, tất cả các thế lực tông môn lớn chắc chắn sẽ bị kéo vào. Đến lúc đó, cục diện nhân loại gặp đại biến chính là lúc tộc đấu họa ta lên đỉnh. Chúng ta là những người thừa kế tinh vị chân chính. Giống vương giới rơi xuống đất, Khê Lưu cười tủm tỉm chúc mừng. Chu Gia mắt lắc rất chân thành nhìn hắn, chúc mừng, vương minh. Vương giới vừa định khách khí vài câu, Chu Gia đã không nói nữa. Vòng thứ 6, trận thứ 4, Chu Gia quyết đấu tâm gia. Không ít người thu lại nụ cười, tên này không chỉ mắt lắc, vận khí còn kém, rõ ràng đối mặt với loại quái vật này. Tại Hàn Yên bộ khẩu, Quy Tiểu Điệp nhíu mày. Không biết là do Chu Gia nhiều lần tìm nàng gây phiền phức hay vì lý do gì, nàng cũng rất chú ý đến tên mắt lắc này. Trận chiến này, tên mắt lắc sẽ kết thúc. Trên lôi đài, Tam gia duỗi ngón tay ra ngoắc Chu Gia, đến đây. Cử động này đầy sự khinh miệt, nhưng Chu Gia cũng không tức giận, chỉ cần đừng gọi hắn mắt lắc là được. Mũi tên chợt lóe lên đâm vào trong cơ thể Tam gia. Mũi tên xuyên vào cơ thể, tơ máu chảy xuống từ bên ngoài thân, không nhiều lắm, chỉ có một tia. Vô số người trợn tròn mắt nhìn, không thể nào, tên này thật là quái vật sao? Giờ phút này, vương giới cũng chấn động. Cung thuật của Chu Gia cực kỳ mạnh, tuy nói chỉ cần phá giải kỹ thuật sai lệch không gian của hắn là có thể đánh bại, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng đối đầu trực diện. Người duy nhất đối đầu trực diện với cung thuật của Chu Gia mà thắng chính là vương giới. Nhưng vương giới cũng phải liều mạng không ngừng bị thương mới phản công thắng được. Tam gia cũng chỉ bị thương ngoài da, kia máu chảy kia cũng như không chảy vậy. Da của người này phải dày đến mức nào? Tam gia bắt lấy mũi tên, trở tay vung về phía Chu Gia. Mũi tên nhanh chóng xé rách hư không, chợt lóe lên trong cơ thể Chu Gia, đâm vào không khí. Bản thân Chu Gia cũng có thể làm lệch không gian, tránh được công kích. Tam gia bước nhanh tới, trước mắt một mũi tên bắn ra, tất cả đều trúng, không ngoại lệ. Tam gia cứ như một con nhím, trên người cắm đầy tên nhưng vẫn hướng về Chu Gia. Khi Chu Gia mũi tên tiếp theo đâm trúng Tam gia theo tay vung lên, lực đạo cực lớn mạnh mẽ cuốn không gian trống rỗng, hất bay Chu Gia. Chu Gia thuận thế lùi về phía sau, một ngụm máu phun ra. Cổ lực lượng kia ép hắn ngũ tạng lục phủ đều khó chịu. Tam gia ngẩng đầu, mắt mở to, mãnh liệt gào thét, những mũi tên cắm trong cơ thể đều bắn ngược về phía Chu Gia, những mũi tên đó là để đâm vào Chu Gia, không còn uy hiếp. Nhưng tiếng gào thét của Tam gia lại cường hãn vô cùng, hóa thành gợn sóng quét qua. Chu Gia lần nữa bị lực lượng khổng lồ hất bay, mạnh mẽ đập vào tinh cầu ngoài lôi đài. Quá mãnh liệt. Vô số người nhìn Tam gia ra chiêu, chỉ có một cảm giác, chính là quá mãnh liệt. Dường như bất kỳ công kích nào cũng không thể tạo ra hiệu quả đối với Tam gia. Những vết thương do tên đâm trên người hắn vậy mà đã hồi phục. Tên này hẳn là căn bản không phải nhân loại. Dưới lôi đài, ánh mắt Trầm Hoàn nóng bỏng. Hắn tự nhận có được phòng ngự cực hạn ở cảnh giới hiện tại, đến từ lực lượng của Bách Tinh cảnh đã từng biến thành, mà Tam gia này lại có phòng ngự khủng bố đến mức nào? Thật muốn được gặp lại. Trong tinh cầu, Chu Gia chật vật đứng dậy, thất khiếu chảy máu, siết chặt cung tên nhìn xa lôi đài. Tam gia nhìn về phía hắn, đưa tay, năm ngón tay nắm chặt, chuẩn bị đánh ra. Quyền này sẽ kết thúc. Chu Gia phun ra máu còn sót trong miệng, trước mặt vô số người kéo dây cung, kéo thẳng trường cung, một đầu dây cung quấn quanh trường cung, sau đó buộc chặt mũi tên. Hất lên. Tất cả mọi người mơ hồ, đây là câu cá sao? Động tác chuẩn bị ra quyền của Tam gia cũng dừng lại, tò mò nhìn, tên này muốn làm gì? Chương 427, Bạc Thủy Điếu Ngư chương 427, Bạc Thủy Điếu Ngư trên tinh cầu, Chu Gia vung vậy cung tên, đúng như đang câu cá vậy. Nhưng không đủ, trường cung kéo thẳng có thể dài bao nhiêu? Dây cung lại dài bao nhiêu? Cũng chỉ hơn 2 thước thôi. Cái này làm sao mà câu? Hơn nữa đây là chiến kỹ sao? Chu Gia nhìn xa Tam gia, chậm rãi hành lễ, Tam gia huynh, đã tội. Tại hạ dùng tên làm mồi nhử, cũng không phải là vũ nhục các hạ. Kính xin tiếp chiêu Bạc Thủy Điếu Ngư. Lời vừa dứt, mũi tên phía dưới tạo nên những gợn sóng, như một tầng mặt nước, mũi tên chui vào mặt nước. Ngay sau đó dưới ánh mắt không thể tin được của vô số người, nó xuất hiện trên đỉnh đầu Tam gia, một mũi tên rơi xuống. Tam gia ngẩng đầu, mũi tên đâm vào mi tâm, tơ máu theo mi tâm chảy xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt hé mở. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều bị chấn kinh. Đây là chiến kỹ gì? Tại Bất Tẩu Quan, lão giả đứng dậy, ngưng trọng nhìn về phía màn sáng, Bạc Thủy Điếu Ngư, một trong Bách gia, kẻ này có được truyền thừa của Bách gia. Tần tiểu thư kinh ngạc, Bách gia? Điếu môn? Có loại tông môn này sao? Lão giả cảm khái, dùng hư không làm mặt hồ, mỏng nước buông câu, đây là thủ đoạn của Điếu môn, dù lão phu cũng chỉ thấy vài lời trong sách cổ, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến. Tiểu thư, sau hội võ hãy đưa đứa nhỏ này đến, lão phu hy vọng hắn nhập Bất Tẩu Quan của ta. Có thể nhận ra pháp Bạc Thủy Điếu Ngư không chỉ một người. Chu Giã là tán tu, nhưng tán tu cũng có cơ duyên. Rất nhiều người theo dõi hắn, mà giờ khắc này, phần lớn mọi người càng quan tâm hơn là trận chiến trên lôi đài. Tam gia bị tên đâm trúng mi tâm, thế nào? Có thể bị loại bỏ không? Trên lôi đài, Tam gia đứng tại chỗ không nhúc nhích, máu theo cằm nhỏ xuống, trên mặt đất hóa thành nhiều đóa hoa mai. Hắn nở nụ cười, nắm lấy mũi tên, nhìn xa tinh cầu, không tệ, đáng tiếc uy lực không đủ, còn có thể tăng cường thêm chút nữa không? Nói xong, một tay kéo mũi tên ra, dính đầy tơ máu. Chu Giã nhìn sâu vào Tam gia, thở dài, ta thua. Tam gia nhíu mày, mắt thường chứng kiến vết máu ở mi tâm đang hồi phục, đáng tiếc thủ đoạn đã đủ rồi, uy lực chưa đủ. Chu Gia hành lễ, đa tạ các hạ chỉ giáo. Tam gia thắng nằm trong dự liệu, nhưng Chu Gia bại lại không ai dám xem nhẹ. Ai dám nói nhất định có thể né tránh mũi tên kia. Rất nhiều người sau mãn tinh hội võ phải sửa lại đánh giá về Chu Gia. Kẻ này rất mạnh. Nếu không gặp phải Tam gia, chưa chắc không có khả năng tiến thêm một bước. Trận tiếp theo, Hải Không xuất hiện trên lôi đài, và đối diện hắn là Vi Khả Khả. Vi Khả Khả nhìn thấy Hải Không, trên mặt lập tức nở nụ cười. Người khác chứng kiến cũng kỳ lạ, có ý nghĩa gì? Hắn không lẽ cảm thấy nhất định có thể thắng sao? Hải Không đã đánh bại Quy Tiểu Điệp một cách vô lực như vậy, và suy đoán của thế giới bên ngoài về hắn lại là hải tộc. Hải tộc đặt ở tử giới đều là tồn tại tuyệt đỉnh. "Này, ngươi là hải tộc sao?" Vi Khả Khả đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hải Không, dù có suy đoán, nhưng Hải Không không triệt để lộ diện trước khi không ai có thể xác định. Hải Không đối mặt Vi Khả Khả, chậm rãi mở miệng, "Vâng." Vũ trụ yên tĩnh không tiếng động. "Thật là hải tộc. Người này là sinh linh hải tộc. Hải tộc là một chủng tộc khiến người ta sợ hãi, giống như người không thuộc mình, không ai biết mục đích của họ là gì. Điều duy nhất xác định là phàm là sinh linh hải tộc xuất hiện, chạy đi, có thể sống sót đã là may mắn. Đây là chủng tộc mà ngay cả sinh linh tử giới cũng sợ hãi." Vi Khả Khả càng cao hứng, "Tốt quá rồi, ta nhận thua." "Mọi người." Thấy hắn cao hứng như vậy còn tưởng rằng thắng dễ dàng, cái này có ý nghĩa gì? Hải Không cũng không ngờ lại có thể như vậy. Vi Khả Khả cười càng vui vẻ hơn, ban đầu hắn không có ý định tham gia dù tinh hội võ, dù có tham gia cũng chỉ là trọng ở việc tham gia. Nhưng ngộ đạo trà ban tặng đã buộc nàng phải lên, lão gia hỏa còn dùng đồ ăn vặt ép hắn nhất định phải đi đến cuối cùng. Nhưng lão gia hỏa cũng cho hắn một lựa chọn khác, đó là nếu gặp được mấy người kia, có thể bỏ cuộc. Hải Không chính là một trong số đó. Chỉ cần Hải Không thừa nhận hắn là sinh linh hải tộc, trận chiến này có thể bỏ cuộc. Vi Khả Khả không hề có gánh nặng tâm lý mà nhận thua. Trước khi biến mất, hắn nhìn một người nào đó dưới lôi đài, người này tại sao lại khiến lão gia hỏa kiêng kỵ đến vậy? Tại Hoa Nhi quốc, Vi Khả Khả xuất hiện. Trước mặt, một khuôn mặt nhăn nhó khó coi trầm thấp. Vi Khả Khả cười miệng, "Cái kia, hắn là hải tộc, ngươi nói chỉ cần hắn thừa nhận là hải tộc là có thể nhận thua, không được đổi ý đúng không?" "Hừ, vậy ngươi cũng không thể cười mà nhận thua. Để thế giới bên ngoài thấy chúng ta thế nào? Còn cho rằng chúng ta có quan hệ với hải tộc?" "Không đến mức, không đến mức, ha ha." "À, đúng rồi, tại sao lại kiêng kỵ nàng đến vậy? Trong số những người cho phép ta nhận thua, nàng lại là người đầu tiên được ngươi nhắc tên. Cứ xem tiếp đi là được." Trận thứ 5 kết thúc một cách bất ngờ, ngay sau đó là trận thứ 6, Văn Khanh mặt tương đối khó coi, đối diện đứng một con đại ngỗng. "Hắc hắc." Văn Khanh nằm mơ cũng không nghĩ tới đối thủ của mình sẽ là một con ngỗng. Thiên trùng nhân tộc, trùng hiên cao hứng. Cuối cùng không phải chỉ mình hắn đáng ghét. Văn Khanh bất kể thắng hay thua đều ám muội. Có người thay mình chia sẻ. Vương Giới cũng cao hứng, hắn xem Văn Khanh tương đối không vừa mắt. Hắn không thể thay thế đại ngỗng xuất chiến. Nhưng hiện tại đại ngỗng xuất chiến cũng được, thắng thua không quan trọng, đáng ghét mới quan trọng. Trên lôi đài, Văn Khanh xuất trưởng, Bạch Lộ Thiên Nam, một trong những tuyệt kỹ của Giáp Nhất Tông. Thư không nhỏ màn nước hướng về đại ngỗng. Đại ngỗng giơ hai cánh vung đẩy, dùng sức nhảy dựng, phá vỡ màn nước hướng về Văn Khanh hắc hắc lao tới, rất hung mãnh. Văn Khanh nhíu mày, không có hiệu quả sao? Bạch Lộ Thiên Nam đánh vào người đại ngỗng một chút tác dụng cũng không có. Gặp quỷ rồi. Con đại ngỗng này dùng thần lực sao? Hắn phất tay chụp tới, cầm công thủ. Một phát bắt được chân ngỗng, đại ngỗng lảo đảo ngã xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Vừa bật lăn đến bên chân Văn Khanh. Văn Khanh một cước đá ra, đá bay đại ngỗng. Đại ngỗng xẹt qua giữa không trung, mở cánh ấy. Nó bay lên. Sắc mặt Văn Khanh tối sầm, lần nữa giơ trưởng đánh tới muốn đem đại ngỗng đánh ra lôi đài. Đại ngỗng giữa không trung không ngừng tránh né, hai cánh lăn lư, hung ác mổ về phía Văn Khanh. Văn Khanh chân đạp giáp bát bộ xuất hiện phía sau đại ngỗng, đưa tay chụp tới. Rõ ràng lại dây dưa với một con ngỗng, xấu hổ chết người. Bị bán hạ tỷ chứng kiến còn không biết sẽ thành cái dạng gì. Đang lúc hắn cho rằng một tay này có thể bắt được ngỗng, nó ngược lại là một cước phi đạn. Không ai có thể hiểu được cảm giác của Văn Khanh. Hắn chứng kiến không phải một cước phi đạn, mà là ngỗng thị. Đúng vậy, ngỗng thị màu vàng xanh vung qua. Cái này thì không thể tưởng tượng, hắn không dám tưởng tượng một khi bị ngỗng thị chạm phải sau này sẽ biến thành trò cười bao nhiêu năm. Cho nên hắn tránh qua, né tránh. Tránh thoát ngỗng thị nhưng không thể tránh thoát ngỗng trưởng. Trên mặt rắn chắc chúng một cước. Cú đá này đạp hắn bay ra ngoài, rõ ràng nghe được tiếng nứt xương, thân thể hung hăng rơi xuống đất, sau đó không chút khách khí mà ngất luôn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Giáp Nhất Tông, người của tộc Văn thị há to mồm. Thiên Hương, Văn Trạch sắc mặt âm trầm muốn chảy nước. Bán Hạ ánh mắt kỳ dị, nhìn màn sáng thấy đại ngỗng, lực lượng thật lớn. Chẳng ai ngờ rằng chỉ một cú phi đạp liền làm Văn Khanh ngất. Loại chuyện này nằm mơ cũng không làm được. Cú đá kia có lực lượng lớn đến vậy sao? Đang suy nghĩ, trên trời, ngỗng thị màu vàng xanh rơi xuống, vừa vặn đúng lúc đập trúng mặt Văn Khanh. Người Giáp Nhất Tông triệt để im bặt. Dưới lôi đài, Vương Giới và đồng bọn nhìn Văn Khanh mặt đầy ngỗng thị cách đó không xa, ánh mắt dần dần đồng tình. Đang tại toàn bộ vũ trụ, ngươi cũng coi như nổi tiếng rồi. Hắc hắc. Tiếng kêu hưng phấn của đại ngỗng vang vọng cả bầu trời. Ánh mắt mọi người nhìn đại ngỗng triệt để thay đổi, đó là một nhân vật hung ác có thể thắng mà còn có thể hủy hoại danh tiếng người khác. Ở một mức độ nào đó còn bị người ta kiêng kỵ hơn cả Tam gia, Tống Thường và đồng bọn. Tiếng kêu của đại ngỗng vẫn còn vang vẳng bên hai. Trầm Hoàn đã xuất hiện trên lôi đài, đối diện, Thỉnh Không xuất hiện. Vô số người sắc mặt nghiêm lại, cưỡng ép xua tan ấn tượng xấu do đại ngỗng mang lại. Đối mặt Trầm Hoàn, Thỉnh Không trước tiên thi triển Tịch Hoàn Quyết. Một tiếng hót rung động lòng người, hỏa diễm cực nóng phóng lên trời hướng về Trầm Hoàn đánh tới. Trầm Hoàn ngẩng đầu, Tịch Hoàn Quyết có thể thiêu đốt Cố Thừa Tiêu một mâu, hắn đã sớm muốn lĩnh giáo. Nhiệt độ cao cháy, bao trùm thiên địa, trời xanh biến sắc. Trầm Hoàn đứng tại chỗ mặc kệ hắn thiêu đốt, không tránh không né. Thỉnh Không lần đầu tiên gặp phải loại đối thủ này. Từ trước đến nay bất kể là ai, ít nhất cũng sẽ tránh nhiệt độ cao của Tịch Hoàn. Hắn hơi nhíu mày, thần lực bắt đầu khởi động, tiếng hót càng lúc càng vang dội, khiến những người dưới đài đều bị chấn nhiếp. Mắt Cố Thừa Tiêu nheo lại, có thể đỡ được một mâu của mình, người phụ nữ này đủ tư cách đánh với hắn một trận. Đáng tiếc lại đối mặt với Trầm Hoàn. Tinh cung thị giới ban tặng ngộ đạo trà, Trầm Giám còn không có tư cách, lại ban cho Trầm Hoàn. Rất nhiều người đều muốn biết Trầm Hoàn rốt cuộc có thực lực đến mức nào. Nhiệt độ cao cực nóng làm vặn béo hư không, tạo thành một trường cảnh thiêu đốt rộng lớn hơn cả đấu hỏa sát trận. Chỉ là như vậy thôi sao? Tiếng Trầm Hoàn truyền đến, ánh mắt Tình không co rụt lại, người này tại Nam Đầu cầu trụ liên minh, mọi người kinh hãi, Trầm Hoàn này rõ ràng bỏ qua việc bị Tịch Hoàng quyết thiêu đốt. Không thể nào, có gì mà không thể, vũ trụ lớn như vậy ai cũng có cơ duyên, huống chi người Trầm gia. Chúng ta đã điều tra qua, Trầm Hoàn dù tự phế tu vi bất tinh, nhưng tu vi đó sao lại há có thể nói không có là không có. Nghe đồn người này tu vi toàn thân hóa thành lớp da phòng ngự vô địch, đừng nói du tinh cảnh, cho dù là cường giả trong bách tinh cảnh cũng chưa chắc có thể đánh phá. Đông Đầu cầu trụ, Tần tiểu thư căng thẳng, Không Nhi, cố lên. Trầm Hoàn trong nhiệt độ cao hóa thành người lửa, từng bước một đi về phía Tình Không, nếu chỉ là như vậy, vậy thì xong rồi. Tình Không thở ra một hơi, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói trước đây là ôn nhu mà lại nóng, vậy giờ khắc này trở nên sâu thẳm mà lạnh lẽo. Một loại khí tức khó có thể lý giải phóng thích ra, từ quanh thân tản ra hào quang bạc mẹo, đột nhiên, phía sau nơi vốn được ánh lửa chiếu sáng rực rỡ, tất cả hào quang chìm vào bóng tối, duy chỉ có một đôi mắt mở ra. Đó là một đôi mắt như thế nào? Không có đồng tử, không có hình dáng cụ thể, giống như là mơ hồ tùy ý vẽ ra một số kiểu dáng. Cứ vậy nguyện ngoạn, khiến người ta sợ hãi. Trầm Hoàn lần đầu tiên lộ ra sự kiêng kỵ. Rõ ràng bị lửa rừng rực thiêu đốt, lại băng hàn thấu xương, đó là cái gì? Đôi mắt nguyện ngoạn đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể Tình Không, Tình Không mở ra, hai mắt vào khoảnh khắc này đen kịt vô cùng, rồi đột nhiên lao về phía Trầm Hoàn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tứ tán. Tình Không một cước đá vào người Trầm Hoàn, đạp Trầm Hoàn bay đến bên lôi đài. Trầm Hoàn nhìn vết chân màu đen trên bụng, vừa rồi khoảnh khắc đó, thần lực của mình vậy mà không còn. Không chỉ vậy, ngay cả khí cũng mất, tại sao lại như vậy? Đang suy nghĩ, Tình Không lần nữa vào tới, không ngừng ra tay, hoàn toàn là cường công ở cự ly gần, hoàn toàn khác với phương thức công kích trước đây của Tình Không. Trầm Hoàn ra tay ngăn cản. Hai người không dùng vũ khí, chiến đấu lẫn nhau, một người cường công khí thế như cầu vồng, một người từng bước lùi về phía sau. Và người lùi lại là Trầm Hoàn. Chương 428, sinh vật tử giới chương 428, sinh vật tử giới Trầm Hoàn bị áp chế. Tần Tiểu Thư ngơ ngác nhìn xem, đó là Không Nhi của hắn sao? Sao lại thay đổi? Đoạn Lưu Bạc, người Trầm gia cũng đều chấn động. Mặc dù bất mãn Trầm Hoàn tự phế tu vi, nhưng thực lực của Trầm Hoàn không ai có thể không nhận ra, ngay cả Trầm Giám cũng không thể. Ngày nay nhìn Trầm Hoàn bị áp chế, hơn nữa là bị áp chế ở cự ly gần, bọn hắn đều cảm thấy không thể tin được. Nhanh, xem xét sách cổ, cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ kia đã từng gặp ở đâu đó. Đã tìm thấy, là Uyên Vệ. Cái gì đó? Sinh linh tử giới, Uyên Vệ, sách cổ ghi lại, sinh linh này có thể thôn phệ hết thảy. Đó là một trong những sinh linh nguy hiểm của tử giới. Sinh linh tử giới tại sao lại có liên quan đến Tình Không? Chẳng lẽ liên minh phía sau là tử giới? Hiện tại không ai có thể giải thích. Trên lôi đài, Tình Không không ngừng cường công Trầm Hoàn, bên ngoài thân Trầm Hoàn bị đánh ra rất nhiều vết thương. Lớp da phòng ngự cường hãn của hắn cũng muốn nứt ra. Theo góc độ của người ngoài, Trầm Hoàn từng bước gặp nguy hiểm. Nhưng vương giới không cho là như vậy. Hắn xem khí đoạt được, khí của Trầm Hoàn không hề loạn. Điều này không giống như tình huống bị áp chế, càng giống như thăm dò, lấy thân thử nghiệm. Phanh! Lại một tiếng vang nhỏ. Tình Không một trưởng chính diện đánh vào trước ngực Trầm Hoàn, đánh ra một đạo trưởng ấn thật sâu. Trầm Hoàn nhìn vết trưởng ấn trên người, thì ra là thế, quả nhiên có thể thôn vệ thần lực và khí, thậm chí thôn vệ cả năng lực phòng ngự mà bản thân mình cũng không rõ. Chính ngươi có hiểu không? Tình Không tựa như vô ý thức tiếp tục ra tay. Trầm Hoàn lắc đầu, mạnh thì mạnh, nhưng lại bị chính lực lượng của bản thân điều khiển, xuống dưới đi. Nói xong, thân hình chuyển động, rõ ràng đang ở phía trước, lại đột ngột xuất hiện sau lưng Tình Không, trưởng rơi xuống, một trưởng đánh vào vai phải Tình Không. Nửa người Tình Không chìm xuống, đôi mắt nguyệt ngoạc kịch liệt xoay tròn, quay đầu lại muốn phản kích, nhưng thân thể bị đánh tổn thương, động tác trở nên chậm chạp. Trầm Hoàn lại một lần xuất hiện ở bên trái hắn, vẫn là một trưởng. Chỉ hai trưởng, liền đánh Tình Không khó có thể ra tay. Đó là tiểu thượng pháp của Trầm gia Tuế Lộ, làm chậm thời gian tương đương với việc gia tốc bản thân. Trầm Hoàn vận dụng Tuế Lộ còn giỏi hơn cả Trầm Giám. Tình Không căn bản không cách nào phản ứng. Theo Trầm Hoàn đánh ra trưởng thứ ba, Tình Không bị triệt để đánh lui, đôi mắt nguyệt ngoạc kia không ngừng chớp bong, cuối cùng hóa thành bóng tối phía sau, ẩn đi. Tình Không phun ra một búng máu, ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệch. Trầm Hoàn nhìn Tình Không, ngữ khí trầm thấp, ngươi bị chính lực lượng của ta khống chế, không đủ để trở thành đối thủ của ta, nhận thua đi. Tình Không lau vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên, cảm ơn ngươi đã không thừa cơ giết ta. Mắt Trầm Hoàn nheo lại, ngươi còn muốn ra tay. Tình Không lung lay đứng dậy, xương cốt trong cơ thể đều đã gãy không biết bao nhiêu. Chỉ thấy trong cơ thể nàng thần lực lưu chuyển, trong tay hình thành cung tên, liên minh Tình Không, xin chỉ giáo. Nói xong, tiếng hót rung trời, sau lưng xuất hiện đôi cánh lửa phóng lên trời, hào quang cực nóng vô cùng chói mắt theo trường cung thiêu đốt, chậm rãi cuốn lượn. Đồng thời, bóng tối sâu thẳm từ phía bên kia đi ra, đôi mắt nguyệt ngọc kia lại xuất hiện, lưu chuyển khắp trường cung, trong ngọn lửa hóa thành một mũi tên đen kịt, chỉ thẳng về phía Trầm Hoàn. Sắc mặt Trầm Hoàn biến đổi, khi mũi tên kia xuất hiện, hắn có cảm giác sởn gai ốc. Đây mới là đỉnh phong thực sự của Tình Không. Hắn không chút do dự phóng tới Tình Không, muốn sớm kết thúc nàng này. Chiến lược của nàng này tuyệt không thua kém mình. đáng tiếc đã muộn. Tình không cầm cung tên, dương cung, bán. Một mũi tên đâm ra, thân thể Trầm Hoàn đột nhiên biến mất, tuế lộ, nhưng mũi tên này đột ngột dừng lại, cho đến khi Trầm Hoàn xuất hiện lần nữa, mũi tên thay đổi, chợt lóe rồi biến mất. Hắc ám quang mang xuyên thủng hư không, nổ tung từng tinh cầu, trong tinh không hội võ lưu lại một vết sâu thẳm. Trầm Hoàn bị một mũi tên đâm thủng. Vương Giới nhìn chằm chằm Trầm Hoàn, khí của hắn rối loạn. Mũi tên này thực sự đã làm hắn bị thương, cũng không biết thương thế thế nào. Tất cả mọi người nhìn Trầm Hoàn. Tình không muốn bắn ra mũi tên thứ hai, Trầm Hoàn đột nhiên ra tay, trước người, luồng khí xoáy chuyển, như cối xay quét qua, đập vào người Tình không. Cú đánh này triệt để đã lấy mạng Tình không. Trầm Hoàn, thắng. Trên lôi đài, theo cái chết của Tình không, Trầm Hoàn lúc này mới phun ra một ngụm máu, thở hổn hển, một gối ngồi xuống. Chủ quan, suýt chút nữa thì thất bại. Nếu mũi tên kia đâm thủng đầu mình, chắc chắn phải chết. Trên thực tế không phải không thể làm được. Nàng này nhắm trúng chính là đầu mình, nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt đã bị mình tránh thoát mà thôi. Người phụ nữ này ý thức và kinh nghiệm chiến đấu đều rất cao, là một đối thủ. Dù nhìn thế nào, trận chiến này đều xem như lưỡng bại câu thương. Dù Trầm Hoàn không ra tay nhiều, nhưng thương thế cũng rất nặng. Trận tiếp theo, Khê Lưu xuất hiện trên lôi đài, đến lượt nàng. Và đối thủ của nàng là Đoạn Hiên. Trên lôi đài, hai người đối mặt mà đứng. Đoạn Hiên thở dài, đã lâu không gặp. Mọi người kinh ngạc, bọn họ quen biết sao? Khê Lưu cười cười, đúng vậy, đã lâu không gặp. Đoạn Hiên cười khổ, không ngờ sẽ đối đầu với ngươi. Xác suất không nhỏ đâu. Ngươi ra tay trước. Không cần, thực lực chúng ta gần bằng nhau, với tư cách bạn cũ, ta thành toàn ngươi, không để ngươi vì ác chiến với ta mà bộc lộ quá nhiều, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. Nói xong, Đoạn Hiên nhận thua, có chút tiêu sái. Thế giới bên ngoài, không ít người độc lòng, đặc biệt là một số cô gái, người đàn ông này, thật đại khí. Khê Lưu quái gì, là, như vậy sao? Đông đầu cầu trụ, Đoạn Hiên phản hồi. Tiểu sư muội sùng bái, sư minh, huynh thật có khí phách, nói nhận thua là nhận thua. Tân tiểu thư tổng cảm giác có gì đó không đúng. Đoạn Hiên ho khan một tiếng, không có gì, với tư cách đàn ông đây là lẽ phải. Tiểu sư muội, sau này tìm bạn đời phải tìm người như sư minh biết không? Đàn ông phải có đảm đương. Tiểu sư muội dùng sức gật đầu, trước đây ta còn tưởng sư minh huynh hèn mọn lại nhát gan, bây giờ nhìn lại là ta đã trách oan huynh rồi. Sư minh là người đàn ông có khí phách nhất. Đoạn Hiên cười ha ha, được rồi, sư minh muốn tiếp tục đi du lịch rồi, gặp lại. Tân tiểu thư nhìn Đoạn Hiên rời đi, tổng cảm giác vị sư minh này của mình có chút ý tứ chạy trốn. Trận tiếp theo, Thính Thần xuất hiện, đối thủ của nàng là Tô Linh. Tất cả mọi người thân thể chấn động, lại là cao thủ tử giới. Trên lôi đài, Thính Thần nhìn xa Cốt Linh, các ngươi tử giới vì sao tham dự du tinh hội võ? Cốt Linh hai mắt u ám, không có thần thái, nhưng giọng nói lại dị thường nhu hòa, không có quy định tử giới không thể tham gia. Kỳ thật sớm nhất tinh không hội võ chính là tranh đấu giữa sinh giả giới và tử giới, chỉ có điều sau này các ngươi sợ hãi tử giới, cho nên không muốn để chúng ta tham dự mà thôi. Thính Thần khinh thường, sợ hãi tử giới. Khoe miệng Cốt Linh cong lên, thái độ này của ngươi, ta rất hài lòng. Chứng minh ngay cả vị đại tiểu thư tinh khung thị giới như ngươi cũng không biết tử giới đáng sợ đến mức nào. Đây là điều chúng ta vui mừng khi thấy. Cứ mang theo những suy nghĩ nhàn nhã hiện tại của các ngươi mà sống đi. Sống vui vẻ tổng so với tuyệt vọng chờ đợi tốt hơn. Nói xong, vật khí, di bí thủ. Thính Thần đưa tay, quang âm tam kiếp. Cốt Linh cũng không đỡ nổi uy lực của quang âm tam kiếp mà bị đánh tổn thương, nhưng di bí thủ của hắn kéo dài qua hư không, cũng hướng về Thính Thần. Dùng số mệnh làm trưởng, dùng trưởng và bi. Thân lực của Thính Thần bị di bí thủ chấn vỡ, bản thân né qua một trường, trở tay tố ảnh, trước mặt Cốt Linh, khí lưu biến thành tầng tầng lớp lớp ngăn trở thần lực, nhưng hắn xem thường Thính Thần, hoặc là xem trọng thực lực của mình. Bị Thính Thần dùng quang âm tam kiếp lần nữa đả thương. Đây là một cuộc quyết đấu giữa thần lực và khí. Không có trường cảnh rộng lớn, chỉ có sự tranh phong thần lực và khí khiến vô số người chú ý hai luồng lực lượng này không có tuyệt đối mạnh và yếu, chỉ xem phát huy thế nào. So với Cốt Linh, công pháp của Thính Thần mạnh hơn rất nhiều. Cốt Linh chỉ có thể dựa vào khí bàng bạc trong cơ thể để đối kháng, khí lượng vốn có của hắn còn siêu việt thần lực của Thính Thần, như vậy mới có thể chống đỡ. Nhưng không thể chống được quá lâu. Theo Thính Thần thi triển bị ương, hoàn toàn dự đoán công kích của hắn, Cốt Linh bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn rất lợi hại, có thể cùng Thính Thần với quang âm tam kiếp rằng có lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải bại. Vương Giới nhìn Thính Thần trên lôi đài, nàng mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước đi nghịch quang hạp gốc. Không biết hiện tại còn ở lại kiếm đỉnh hay đã trở về tinh khung thị giới. Hắn có lẽ đang tìm lục bất khí nhỉ? Nghĩ đến đây Vương Giới liền đau đầu, không biết sau này dùng thân phận của lục bất khí làm sao đối mặt nàng. Tiếp theo là trận cuối cùng của vòng thứ 6. Hôm nay còn lại 3 người, Cố Thừa Tiêu, Đan Đủ và Minh Hiệp. Trong 3 người tất sẽ có một người được luân không, không gặp đối thủ. Kỳ thật rất nhiều người đều muốn nhìn xem Đan Đủ và Cố Thừa Tiêu ai mạnh ai yếu, đồng xuất từ tam gia này cũng phải phân cao thấp. Đáng tiếc kết quả không như ý muốn. Cố Thừa Tiêu được luân không. Trên lôi đài là Đan Đủ và Minh Hiệp. Kết quả này thực ra là Đan Đủ muốn gặp. Ta đối với việc ngươi vứt bỏ mục mà ngự vạn tượng rất cảm thấy hứng thú, ở một mức độ nào đó ta thấy ngươi tương tự với Trầm Hoàn. Đan Đủ nói. Minh Hiệp rất điềm tĩnh, đa tạ. Vậy ta ra tay nhé. Đừng trách ta bắt nạt ngươi mắt ngủ. Không cần để ý xin ra tay đi. Đan Đủ đưa tay, thần lực nô lên cao, rơi xuống. Thần lực hóa thành kiếm khổng lồ chém về phía Minh Hiệp. Minh Hiệp lỗ tai khẽ động, một bước xải ra, đao chém Đan Đủ thần lực kiếm từ trên xuống dưới chém về phía Minh Hiệp. Đan Đủ nhảy lên, tiếp cận thần lực chi kiếm. Minh Hiệp nếu muốn ra tay với nàng, phải chính diện đón đỡ một kiếm này. manh hiệp dừng lại, lưỡi đao chuyển động, chém ngang. Giữa không trung, Đan Du đột nhiên cúi đầu, một sợi tóc bị công kích không hiểu chặt đứt, bay xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía manh hiệp, thần lực chi kiếm rơi xuống. Bên cạnh manh hiệp đâm vào đại địa lôi đài, nhấc lên cuồng phong cuốn động áo bào. Manh hiệp giơ đao, chỉ thẳng Đan Du, đây là ngự vật tượng. Đan Du nhìn sâu vào manh hiệp, sâu trong đáy mắt mang theo sự rung động và kính nể, dùng thiên địa vạn vật làm lưỡi đao, ngươi tự mình sáng tạo sao? Manh hiệp nói, nói quá lời. Đan Du hít sâu một hơi, có người bại một lần sẽ không còn gì, nhưng có người bại mới là bắt đầu. Ngươi hiển nhiên là người thứ hai. Để tỏ lòng tôn trọng đối với ngươi, ta sẽ ra tay toàn lực. Manh hiệp nở nụ cười, đa tạ. Đối mặt cao thủ như các hạ, kiếm chiêu không có chút ý nghĩa nào, ta cũng chỉ ra một kiếm liền quyết thắng bại. Tốt. Đan Du đáp xuống, cầm kiếm, nâng lên, chỉ thẳng manh hiệp. Manh hiệp tương tự cầm đao chỉ thẳng Đan Du, hai người cách nhau không quá trăm mét. Kiếm và đao từ xa đối mặt. Đan Du nhắm lại hai mắt, làm chậm tâm cảnh. Đối diện, manh hiệp tương tự hô hấp ngưng trệ, giống như đang cảm thụ điều gì. Vứt bỏ mục mà ngự và tượng, cái gọi là văn vật, có thể là gió, là không khí, là tất cả ngoại vật đang lưu động, thậm chí là mồ hôi, là suy nghĩ. Cho nên đao của hắn rất khó đỡ. Đan Du xem thiên địa mà không, phá kiếm trùng hư, có thể áp một kiếm, phá một kiếm. Dùng kiếm pháp này đánh bại Nguyên Bạch. Chương 429, Sở Kiến Sở Văn. Chương 429, Sở Kiến Sở Văn. Song phương, một kẻ ngự văn vật, một kẻ ngự tâm cảnh. Nhìn như chẳng hề giao thủ, song đây lại là cuộc giao phong hiểm nguy nhất. Chỉ một chút sơ sẩy, chẳng những trận chiến này lại bại, mà ta còn phải chịu ảnh hưởng, đây là sự trừng phạt còn nặng nề hơn cả cái chết. Cuồng phong gào thét, hai người đều bất động. Đã rằng có thời gian một nén nhang, manh hiệp đang tìm kiếm thứ lực lượng có thể khống chế. Thế nhưng Đan Du bản thân tựa như một khoảng trống rỗng, rõ ràng đứng ngay đó, hắn có thể cảm nhận được, nhưng lại chẳng thể khống chế bất cứ điều gì. Ngay cả luồng khí quanh thân nàng cũng bất động. Chẳng lẽ tâm cảnh không minh chính là khắc tinh của ngự văn vật? Manh hiệp hít sâu một hơi, lòng hắn đã loạn. Đan Du đột nhiên trợn mắt, đảo ngược mũi kiếm, một kiếm đâm vào chính thân thể mình. Lưỡi đao trong tay manh hiệp chấn động. Nhân cơ hội này, Đan Du vung kiếm, cứ thế đảo ngược trôi kiếm xẹt qua hư không, hung hăng nện vào người manh hiệp. Manh hiệp thổ huyết lùi lại, đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhẹ. Kiếm ngay sau đó cũng rơi xuống đất, nằm cùng với đao. Hắn từ xa đối diện với Đan Du, ta đã thua rồi. Đan Du bình tĩnh nhìn hắn, giờ khắc này ngươi bại, nhưng nếu ngươi tiến thêm một bước, bại chính là ta. So với Nguyên Bạch kiếm tâm trùng ma, ngươi càng có thể ngự vào cảnh. Bội phục. Manh hiệp cười cười, bại tức là bại, chúc mừng. Nói xong, thân thể tan biến trên lôi đài. Đan Du ánh mắt nghiêm trọng, tham dự hội võ lần này thật tốt, Nguyên Bạch, Manh hiệp, cả thể đều có thể giúp nàng đột phá tâm cảnh. Bên ngoài, đại bộ phận người xem không hiểu, rõ ràng cả hai đều bị thương, vì sao lại là Manh hiệp thất bại? Vì sao Đan Du lại tự đâm một kiếm? Vương Giới trên người Đan Du nhìn thấy bóng dáng của Trầm Tùng. Bất quá Trầm Tùng là cố ý đảo loạn tâm cảnh người khác, còn Đan Du là đảo loạn tâm cảnh chính mình, khiến manh hiệp vào khoảnh khắc cuối cùng nắm bắt được sơ hở tâm cảnh của nàng, từ đó bỏ lỡ cơ hội ra tay. Chiến đấu không chỉ có lực phá hoại, không biết nếu gặp phải loại địch nhân này, tiếng nhạc tử vong do chính mình mang tới liệu có thể hủ chết nàng chăng? Mang theo ý nghĩ kỳ quái, thân thể hắn xuất hiện tại Túy Mộng Sơn Trang. Vòng thứ 6 đã kết thúc, 11 người thăng cấp, trong đó có xen lẫn một con đại ngông kỳ quái. Thời gian một ngày thật ngắn ngủi, Vương Giới nhắm hai mắt, lặng lẽ chờ đợi ngày hôm sau tới. Cùng lúc đó, tại trường Dạ Vực, Thư Nhượng thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn sáng. Đan Tinh Hà, đối với đệ tử của ngươi còn có mong chờ sao? Thư Nhượng ánh mắt bình tĩnh, có hay không cũng chẳng thể thay đổi kết quả. Lão quỷ đại diễn, hiện tại tranh giành với các ngươi không phải ta, là Tinh Cung thị giới. Các ngươi đặt tinh lực lên người ta, có đáng ra chăng? Chỉ cần ngươi trở về đan gia, nhận lỗi và thừa nhận lý niệm của chúng ta, tất cả đều đáng giá. Ta chỉ là một gã tử quỷ, kéo lên ngọn lửa sắp tàn lụi run rẩy trong góc mà thôi, muốn ta có ích gì? Đôi mắt giàn mua mở ra, trong con mắt phảng phất có vô tận lưu tinh rơi xuống. Hắn chính là đại diễn tinh sư. Nhưng bóng ngọn lửa này của ngươi đã kéo chúng ta quá lâu. Đó là do các ngươi không chịu buông tha ta. Không nên đuổi tới Hắc Bạch Tiên tự chuốc lấy khổ. Còn muốn nhìn đệ tử ta 10 năm. Ta đã nói rồi, ép ai cũng đừng hòng dễ chịu. Ngươi thật sự coi trọng đệ tử này của mình à? Đáng tiếc, hắn lại bị Tinh Không thị giới lợi dụng làm quân cờ đối phó chúng ta. Điều này không nằm trong dự liệu của ngươi sao? Thư Nhượng không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Giới lại nói những lời dối trá đó. Bị lợi dụng sao? Ngươi bị dồn vào tuyệt cảnh, nếu chỉ có con đường bị lợi dụng này, thì cũng chỉ đành đi xuống. Thà sống tốt còn hơn đến giá trị lợi dụng cũng không có. Ít nhất, hắn đã đi được bước này, có thể xuất hiện trong hội võ, cũng không tệ lắm. Đại diện tinh sư nhìn Thư Nhượng, theo ngươi đoán chừng, tên đệ tử này của ngươi có thể đi đến bước kia không? Có thể so với đệ tử của lão quỷ Tống không? Thư Nhượng ánh mắt chợt lóe, không thể. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ sự khủng bố của Tống Thường. Đây không phải là thiên tài tầm thường có thể hình dung. Về phần vương giới, mất đi 10 năm tương trợ của chính mình, dù bản thân có thiên phú dị bẩm đến mấy cũng không cách nào siêu thoát một số giới hạn. Đó là độ cao phàm nhân khó có thể chạm tới. Trừ phi bản thân hắn đã ở trong độ cao đó. Hắn chỉ hy vọng đệ tử này của mình có thể như cỏ dại nở rộ khắp vũ trụ, ương ngạnh sinh trưởng, truyền thừa tín niệm của bọn họ xuống. Như vậy là đủ rồi. Ngươi cảm thấy không thể, nhưng lão quỷ Tống cũng rất cẩn trọng. Ngươi hiểu hắn, hắn sẽ không để bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Thư Nhượng đột nhiên trừng mắt nhìn đại diễn tinh sư, ánh mắt sắc bén. Hai con ngươi của đại diễn tinh sư có lưu tinh ố lượng, như đang cười. Trước hội võ có kẻ che đậy sự cảm giác của chúng ta về hắn, nhưng kẻ này đã mang đến cho tinh cung chúng ta phiền toái lớn như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha hắn? Hôm nay rốt cuộc đã tìm thấy, dù có hơi xa, nhưng với năng lực của ta và ngươi đủ để trong thời gian ngắn đuổi tới đó. Lao Quỷ Tống cũng có thể. Đệ tử của ngươi giờ phút này đang ở Túy Mộng Sơn Trang. Sát ý trong mắt Thư Nhượng tăng gọn, các ngươi dám? Chẳng quan trọng có dám hay không, chỉ là để đảm bảo thôi. Đợi vòng tiếp theo kết thúc, nếu như hắn biểu hiện quá tốt, có lẽ ngươi sẽ không cách nào nhìn thấy hắn trên màn sáng nữa. Nói xong, chuẩn bị rời đi, trước khi đi để lại một câu, bất quá dù biểu hiện không tốt bị loại bỏ cũng vô dụng. Mọi điều hắn làm đối với tinh cung chúng ta đều phải trả giá đắt. Tại chỗ, sắc mặt Thư Nhượng trầm thấp, trừng mắt nhìn về phương vị đại diễn tinh sư, ánh mắt lập lòe. Du tinh hội võ vòng thứ 7 chính thức bắt đầu. Dưới lôi đài chỉ còn 11 người. Vương Giới nhìn xung quanh, gần mình nhất ngoài Khê Lưu, chính là con đại ngỗng. Hắc hắc. Đại ngỗng thấy Vương Giới nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu, cổ vươn cao, vẻ mặt rất thần khí. Vương Giới chỉ Tống Thượng, đối thủ của ngươi ở đằng kia. Đại ngỗng quay đầu nhìn về phía Tống Thượng, gắt, trừng mắt. Trên lôi đài, hai bóng người xuất hiện, Khê Lưu và Thi Bạch. Một người được tặng ngộ đạo trà, dù chưa biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, nhưng vì xuất thân từ Giáp Nhất Tông, được kỳ vọng rất nhiều. Người còn lại là đệ tử thượng vị thi tông thần bí của Tử Giới. Cuộc quyết đấu của họ khiến tất cả mọi người chú ý nhìn về phía lôi đài xa xa. Khê Lưu với vẻ đẹp như ánh dương rót xuống giữa những cảnh cây tạo nên sự mê hoặc và thu hút, tương phản rõ rệt với vẻ u ám của Thi Bạch. Thi Bạch trực tiếp ra tay, khí thế kéo dài qua hư không, oanh kích về phía đối diện. Khê Lưu giơ trường, thần lực oanh ra. Hai luồng lực lượng va chạm hình thành mây mù mãnh liệt lan tràn. Thi Bạch trực tiếp thi triển trường thiên thức, thân là tu luyện giả của Tử Giới, sẽ không xem nhẹ bất kỳ sinh linh nào. Tại Tử Giới, dù là xem thường một con sâu cái kiến, cũng có thể dẫn đến cái chết. Dưới trường thiên thức, uy lực một trường hoàn toàn không thể so với vừa nãy. Khê Lưu cũng đồng dạng đánh ra một trường, lại cũng là trường thiên thức. Cả hai đều học được trường thiên thức của Tam Thiện Thiên. Điều này khiến ngoại giới kinh ngạc. Chiến ý của Tam Thiện Thiên dễ học đến vậy sao? Giờ phút này, ngay cả đệ tử trong Tam Thiện Thiên cũng đều mơ hồ. Trường thiên thức đối công chấn động hư không, dưới sự thúc đẩy của khí và thần lực tạo thành thế giằng co, lôi đài không ngừng vỡ nát, và từ những sợi xích của lôi đài lan tràn đến các tinh cầu xung quanh, không ngừng chập chờn. Thế cân sức ngang tài. Ánh mắt Trầm Hoàng nghiêm nghị. Trước đây Trầm dám đối mặt với trường thiện thức của Thi Bạch còn bị đánh lui thổ huyết, mà Khê Lưu này lại rõ ràng chặn đứng hoàn toàn. Hơn nữa trông có vẻ rất nhẹ nhàng. Khê Lưu đông nhiên uốn lượn ngón tay, xuyên thấu hư không một tay vặn gãy thủ trưởng của Thi Bạch, đó chính là cầm không thủ. Khí trong cơ thể Thi Bạch không ngừng phóng thích, muốn ngăn chặn cầm không thủ. Thế nhưng cầm không thủ của Khê Lưu lại khác biệt với bất kỳ ai trong Giáp Nhất Tông thi triển. Hắn không thể làm gì. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Khê Lưu. Nữ nhân này có chiến lực cường hãn hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài. Phàm là chỉ một chút sai lệch cũng khó có khả năng dùng cầm không thủ áp chế được mình. Thần lực trong cơ thể nàng ít nhất cũng tương đương với khí trong cơ thể mình, đã vượt qua Trầm Giám kia. Nếu đã như vậy, Huyền Thi Chẩm Đạo, Thượng Vị Thi Tông có một môn công pháp tên là Tam Thi Chẩm Đạo. Đây là một môn công pháp cổ thư ghi chép khắp nơi, danh tiếng vang dội từ giới, bao gồm chiến kỹ, vận khí, dưỡng khí. Trong đó Huyền Thi Chẩm Đạo xuất phát từ môn công pháp này. Trước đây đối mặt với Trầm Giám, Thi Bạch còn không cần hoàn toàn thi triển Huyền Thi Chẩm Đạo, nhưng đối mặt với Khê Lưu thì khác biệt. Bất luận nhìn thế nào, Khê Lưu đều có được lực lượng khó lường mà Trầm Giám khó có thể sánh bằng. Cái gọi là Huyền Thi, treo là khí. Thi, chính là song phương. Thi Bạch trừng mắt nhìn Khê Lưu, thi khí trong cơ thể liên kết với nơi xa, muốn cùng khí của Khê Lưu liên kết, đủ để ngự khí, ngự người. Rất nhanh, khí và khí tương liên. Thi Bạch cưỡng ép khống chế khí của Khê Lưu, thay đổi cách ra tay của nàng. Khê Lưu buông cầm không thủ, thân thể không bị khống chế tháo bỏ tất cả phòng ngự, ngay cả thần lực cũng tràn lan. Nhân cơ hội này, Thi Bạch bật nhảy lên, khí trong cơ thể hội tụ thành một trường trùng thiên hung hăng giáng xuống. Một trường này từ trên xuống dưới oanh kích lôi đài, khiến lôi đài lấy nơi trường rơi làm trung tâm, không ngừng nứt vỡ lan tràn. Khê Lưu dưới một trường gần như tan nát, máu tươi nhỏ giọt qua khe hở lôi đài, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Thi Bạch nhìn thi thể Khê Lưu, tiếc nuối, nếu không phải ở tinh không hội võ, mà ở bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ thu nạp toàn bộ thi khí trong cơ thể nàng. Nữ nhân này tuy không luyện khí, nhưng khí trong cơ thể cũng không ít. Đợi chốc lát, chuyện gì đã xảy ra, thi thể vì sao không biến mất? Chính mình vì sao không xuất hiện dưới lôi đài? Thi Bạch lần nữa nhìn về phía thi thể, kinh ngạc nhìn, rồi đột nhiên, ánh mắt hắn mở to, tâm cảnh bình thản lần đầu tiên xuất hiện chấn động. Cả người trước mắt chứng kiến đang tan nát, cái gì thi thể? Cái gì lôi đài, cái gì hư không, từng tầng tan nát. Chỉ có một bàn tay tuyết trắng non mềm tiếp cận, một trưởng vỗ vào gáy hắn. Thi Bạch lùi từng bước, cả người trời đất quay cuồng, trong cơn mê mội ngã xuống đất. Giờ phút này, dưới lôi đài, tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn xem, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Thi Bạch này bị choáng váng sao? Tùy ý Khê Lưu đánh trúng. Bên ngoài, trước màn sáng, vô số người cũng đều hoang mang. Giáp Nhất Tông, Khê Hạ tán thưởng, nha đầu kia mê tâm đồng rõ ràng ngay cả truyền nhân thượng vị thi tông cũng có thể mê hoặc. Ta vốn tưởng rằng hắn tất nhiên phải thi triển bắt đồng tử mới được. Thanh Nghiễn cười cười, nha đầu kia thiên phú tu luyện là mạnh nhất ta từng thấy, siêu việt bất kỳ ai, kể cả thiên thương thủ tinh nhân của ta. Cuối cùng nàng có thể đi đến bước nào thật không cách nào đoán trước. Và giới hạn của nàng, có lẽ cũng là giới hạn của Giáp Nhất Tông ta. Khê Hạc gật gật đầu, nhìn về phía màn sáng. Hội võ tinh không, trên lôi đài, Thi Bạch nhìn tinh không, từng cảnh tượng vừa mới xảy ra hiện lên. Chính mình đã bị mê hoặc. Sở Kiến Sở Văn, những gì chứng kiến và nghe thấy, tất cả đều là giả dối. rõ ràng chân thật đến vậy, ngay cả mùi máu tanh cũng có. Thế mà tất cả đều là giả dối. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Khê Lưu trước mặt, đều là giả dối. Khê Lưu vẫn ôn nhu như vậy, đôi mắt nhìn lại, như một tia nắng hướng về Hạp Cốc tĩnh mịch, có thể là thật, có thể là giả. Thi Bạch sờ lên gáy mình, đã nứt ra, may mắn vào khoảnh khắc mấu chốt đã dùng vệ khí ngăn cản, nếu không một trưởng kia đủ để chụp chết mình. Hắn đứng dậy, thân thể còn lung la lung lay, vốn tưởng rằng ra khỏi tử giới có thể vô địch, sinh giả giới cũng không đều là phế vật. Ngươi lợi hại hơn truyền nhân trầm ra rất nhiều. Nói xong, quan sát xuống dưới lôi đài, nhìn từng người một, bọn họ căn bản không rõ ta đã trải qua những gì. Rất vinh hạnh được giao đấu với ngươi một trận. Bất quá, cũng xin ngươi thử phá ta vô sinh môn, nếu không ta thật không cam lòng. Lời nói vừa dứt, khí trong cơ thể tuôn ra hình thành một cánh cửa, vô sinh môn. Chương 430, vương giới thực lực chương 430, vương giới thực lực vạn giới phần thiên của trầm giám dù toàn lực thi triển cũng khó lòng làm gì được hắn, thần lực hay khí đều khó mà phá vỡ được phòng ngự trí cường này. Thi Bạch đứng sau vô sinh môn nhìn Khê Lưu, cánh cửa này, ta mong ngươi sẽ nát. Khê Lưu nhìn vô sinh môn trước mắt, từng bước một đi đến, cuối cùng dừng lại trước cửa, duỗi ra ngón tay trắng nõn, mỉm cười với Thi Bạch, kỳ thật, phá cửa không khó. Nói xong, nàng dùng sức, đầu ngón tay nhân xuống, cánh cửa liền rạn nứt. Thi Bạch không thể tin nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc là quái vật gì? Hắn biết nữ nhân này có thể phá cửa, nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy. Nàng ta đã làm gì sao? Chẳng làm gì cả. Khê Lưu thu tay lại, cảnh tượng này ngoại trừ Thi Bạch thì không một ai chứng kiến. Thi Bạch nhìn Khê Lưu thật sâu, ta nhận thua. Hai chữ nhận thua vừa thốt ra, cảnh tượng trước mắt lần nữa rạn nứt, chứng kiến trường cảnh tàn nát. Thi Bạch hoảng sợ, lại bị mê hoặc. Từ lúc nào? Khê Lưu căn bản không hề ở trước vô sinh môn, một ngón tay áp liệt môn hộ vừa rồi là giả, là lừa gạt mình nhận thua. Nhưng vì sao? Rõ ràng đã rất cảnh giác rồi, vì sao vẫn có thể bị mê hoặc? Trên lôi đài, Thi Bạch biến mất. Khê Lưu thắng. Bên ngoài lại mơ hồ. Bọn họ chứng kiến đúng là Thi Bạch đứng dậy sau khi thi triển vô sinh môn, rồi sau đó nhận thua. Từ đầu đến cuối Khê Lưu đều đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Khê Lưu trở lại mặt đất, vương giới lại xuất hiện trên lôi đài, đối diện là Cố Thừa Tiêu. Vô số nghi vấn bị dằn xuống đáy lòng. Tất cả mọi người nhìn về phía lôi đài. Kỳ thực, từ vòng thứ 6 bắt đầu, mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể thu hút tất cả ánh mắt. Mà trận chiến của vương giới với Cố Thừa Tiêu còn liên lụy đến ân oán bên ngoài. Vương giới dùng Cựu Liên Đại Hội khiến Tinh Cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cố Thừa Tiêu vì thế cố ý đi Hắc Bạch Thiên tìm hắn. Một chiêu đánh bại bốn lục đạo du. Trước đây trong chiến đấu thậm chí ác ý vũ nhục Văn Chiêu, chính là nhằm vào vương giới. Trận chiến này, ân oán chất chồng lên hội võ. Cố Thừa Tiêu thấy đối diện đứng đó chính là vương giới, hưng phấn nở nụ cười. Vương giới nhìn đối diện là Cố Thừa Tiêu, cũng nở nụ cười. Đã đợi ngươi từ lâu. Chẳng lời thừa thãi, cũng chẳng cần bất kỳ lời khiêu khích nào, hai người đồng thời ra tay. Cố Thừa Tiêu hai tay nâng lên, thần lực khủng bố tùy ý bay lên hóa thành một cây trường mâu cực lớn nện về phía vương giới. Trường mâu này so với cây trước đây đâm về Tình Không còn ngưng thực hơn. Ra tay với Tình Không là một cánh tay, còn đối với vương giới là hai tay. Hắn từng nói, vương giới chỉ có thể chịu hắn một chiêu. Cho dù về sau không ngừng thay đổi nhận thức về chiến lược của vương giới, nhưng chiêu này hắn vẫn muốn tung ra. Đây là tấm vé vào cửa để giao đấu với hắn. Không đỡ được, thì cút ngay. Khi trường mâu đâm ra trong nháy mắt, xiềng xích quanh thân đồng loạt căng chặt đứt đoạn, các tinh cầu bị thần lực khủng bố nghiền áp và cùng lúc nát tan. Vô số người chấn động, Cố Thừa Tiêu vừa lên đã đánh thật rồi. Hắc Bạch Tiên, Mạc Vãn Ngâm và những người khác nhìn qua, Cố Thừa Tiêu đánh bại bọn họ chỉ cần một chiêu đơn giản, còn đối phó vương giới mới là động thật. Vương giới đón trường mâu lao ra, trận chiến này thay Hắc Bạch Tiên rửa sạch sỉ nhục, trận chiến này giúp Văn Chiêu xả giận, trận chiến này đánh cho Tinh Cung xem. Sư phụ, đệ tử sẽ không để ngài thất vọng. Một cú đá nghiêng vòng tròn, người như con kiến, trường mâu như mặt trời, nhưng giờ khắc này, con kiến đối với mặt trời rực lửa chính là một ước. Trường mâu cực lớn dưới ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người bị đá bay một cách cứng rắn, xoáy ngược trở lại, nghiền nát các tinh cầu ven đường, để lại một vết xoáy sâu thẳm trên tinh không. Giờ khắc này, dưới lôi đài, Tam gia đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt cực nóng. Chính là cổ lực lượng này. Đây mới là lực lượng hắn khát vọng được giao đấu. Sắc mặt Tống Thượng, Đan Du và những người khác lúc này đều thay đổi, không thể nào, người này trước đây vẫn luôn ẩn giấu sao? Thính thần chấn động, nhìn vương giới hôm nay, lại trong lúc nhất thời trùng khớp với thời điểm hắn đạt được khôi thủ tại Mãn Tinh hội võ. Hắn sao có thể có lực lượng khủng bố đến vậy? Khê Lưu nở nụ cười. Ở đây không ai hiểu vương giới hơn nàng. Người này thế nhưng đã đột phá du tinh cảnh bị vũ trụ nhắm vào, thậm chí dùng đại nhật cựu tòa áp chế. Người này có lẽ có thể kéo truyền thuyết vào sự thật. Vũ trụ, trước màn sáng, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đá bay một cây trường mâu lớn đến vậy? Hội võ tinh không, trên lôi đài, Cố Thừa Tiêu đều bị một cước của vương giới đá cho ngỡ ngàng. Hắn nghĩ tới vương giới có biện pháp có thể chịu được chiêu này, nhưng không ngờ lại trực tiếp đá bay. Đơn giản thô bạo đến cực hạn, mà còn chẳng có một chút tổn thương nào. Trước mắt, vương giới xuất hiện, một quyền đánh ra, khí cùng lực hợp nhất. Cố Thừa Tiêu nhìn chằm chằm cú quyền của vương giới, không phải thân lực, đang quá lực, tiểu thượng pháp của hắn nhìn không thấu. Không được, không thể đỡ, lực lượng người này quá lớn. Hắn lúc này lùi về phía sau muốn tránh đi. Nhưng quyền này của vương giới vốn dĩ không nhắm vào hắn, mà là nhắm vào toàn bộ lôi đài. Một quyền đánh ra, chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, càn quét lôi đài. Cố Thừa Tiêu chỉ cảm thấy hô hấp bị áp trở lại lồng ngực, một hơi thiếu chút nữa không nổ ra được, xoay người lần nữa lùi về phía sau, đồng thời phất tay, thần lực hóa thành xiềng xích từ trên cao rủ xuống, muốn trói chặt Vương Giới. Vương Giới bắt lấy xiềng xích cứng rắn kéo đứt, một bước bước ra, giơ tay điểm nhẹ, phồn tinh chỉ pháp, tinh thần vận chuyển, bóng ngón tay dung hợp. Cố Thừa Tiêu mở rộng năm ngón tay, thần lực trong lòng bàn tay vận chuyển lần nữa ngưng tụ thành trường mâu đâm ra. Trường mâu đâm vào bóng ngón tay, đánh tan khóa lực, nhưng sau bóng ngón tay là bóng kiếm, thiên cương luyện hình đồ, khóa lực dùng hình thái kiếm đâm ra, chuôi kiếm này cực kỳ tương tự với chuôi kiếm xuyên thấu trụ cầu cổ kiếm, một kiếm xẹt qua trường mâu, lướt qua cánh tay đâm vào vai Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu máu rơi vãi lôi đài, làm sao có thể? Thần lực của mình rõ ràng không ngăn được. Kình phong gặp tới, Vương Giới tiếp cận, một cú đá ngang quét qua. Cố Thừa Tiêu chưa bao giờ cảm nhận được áp lực như vậy, cái cảm giác gấp gáp khiến hắn không có lấy một hơi thở này vốn không nên xảy ra trong trận chiến này. Vương Giới, người lẽ ra phải bị hắn áp chế từ đầu đến cuối, vậy mà lại trái lại áp chế hắn. Người này dựa vào cái gì? Vạn tinh sụp đổ diện. Vương Giới một cước đá vào người Cố Thừa Tiêu, lực phản chấn khủng bố đẩy hắn lùi lại mấy bước, trên đùi máu tươi đầm địa, mà Cố Thừa Tiêu tất bị lực lượng khổng lồ đã bay, lùi bước đến bên bờ lôi đài. Nhìn vết thương trên đùi, đó là lực lượng bạo tạc của tinh thần. Vương Giới lần nữa nhìn về phía Cố Thừa Tiêu, chỉ thấy ngoài thân Cố Thừa Tiêu chi chít vô số tinh thần nhỏ bé xoay tròn, như là đặt mình trong vũ trụ. Đây là thần pháp, có thể vận dụng thần lực đến tình trạng này, Cố Thừa Tiêu khống chế thần lực xa mạnh hơn Vương Giới khống chế khóa lực nhiều. Cố Thừa Tiêu trừng mắt nhìn Vương Giới, theo tay vung lên, vô tận tinh thần ngoài thân vung ra hút về phía Vương Giới, đồng thời chính hắn biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất trước mắt Vương Giới. Vương Giới hoàn toàn không nhìn thấy hắn, chỉ thấy những tinh thần kia tựa như lưu tinh rơi xuống, mỗi ngôi sao thần tuy nhỏ bé, nhưng uy lực nổ tung lại rất lớn, nếu không cũng chẳng thể tổn thương được hắn. Nhưng hắn đã dùng vệ khí hộ thể. Tinh không, Cố gia, không ít người thở phào. Trận chiến này vừa mở màn, Cố Thừa Tiêu đã bị áp chế, không chỉ Cố Thừa Tiêu chính mình ngỡ ngàng, người Cố gia, kể cả tất cả mọi người bên ngoài đều há hốc mồm. Vốn lẽ ra cục diện chiến đấu phải ngược lại, nhưng Cố Thừa Tiêu lại bị áp chế cứng rắn suốt một thời gian dài. Đây là điều không nên xảy ra. Hôm nay mới trở lại bình thường. Dùng tinh đạo pháp phối hợp thần pháp, Vương Giới này không thể thắng nổi. Bất quá kẻ này ỷ vào lực lượng lớn áp chế Thừa Tiêu một thời gian ngắn, cũng đủ để tự tiêu. Hôm nay xem ra, kết cục của kẻ này chính là kết cục của Tam gia. Lực lượng lớn thì sao, nhìn không thấy, sợ không được, chỉ có thể làm cái biếng ngắm. Thắng bại đã định. Hội võ tinh không, trên lôi đài, Vương Giới dùng giáp bát bộ tránh đi các tinh thần rơi xuống. Sau lưng hàn ý bao phủ, lại một đám tinh thần đập tới. Nếu nói phồn tinh chỉ pháp là mô phỏng tinh thần, thì thần pháp của Cố Thừa Tiêu chính là sáng tạo tinh thần. Dù những tinh thần này tương đối nhỏ bé, nhưng hắn cường không thần lực, dùng các loại thủ đoạn phát huy uy lực của tinh thần nhỏ bé vượt xa người thường, khủng bố vô cùng. Quan trọng hơn là hắn chỉ có thể tránh né, rõ ràng không nhìn thấy Cố Thừa Tiêu. Đây là tinh đạo pháp A. Vương Giới dù không học tinh đạo pháp, nhưng cảm giác được có hai luồng chấn động của khí và thần lực. Trên đỉnh đầu, tinh thần rơi xuống. Bên cạnh, trường mâu chợt hiện, cuốn theo tinh thần đâm tới. Cố Thừa Tiêu không ngừng ra tay, người này chỉ có thể làm cái biếng ngắm. Vương Giới đứng tại chỗ bất động, khóa lực hội tụ ở đỉnh đầu, xuất hiện một vòng hồng nguyệt. Vô số người tâm thần chấn động, công pháp hồng nguyệt của Nam gia. Hồng nguyệt hiện, ánh trăng là phong, có thể chạm mọi thứ trong phạm vi. Theo ánh trăng quét qua, các tinh thần nhỏ bé quanh tới quanh thân đều nổ tung, chuôi trường mâu kia cũng bị ánh trăng không ngừng chạm kích nghiền nát. Cố Thừa Tiêu cười lạnh, chỉ là công pháp hồng nguyệt há có thể đối kháng với mình. Hắn hai tay mở ra, tinh thần quanh thân lấp lánh, đảo mắt hướng bầu trời mà đi, hóa thành tinh khung dày đặc, bao trùm lôi đài và tất cả tinh thần xung quanh thiên mạc. Dưới thiên mạc đều là con sâu cái kiến. Chết đi Vương Giới, toàn bộ thiên bị che đậy. Không thể tưởng tượng nổi, khi một ngày nào đó, tất cả mọi thứ trên tinh khung đều đổ ập xuống một người sẽ là cảnh tượng gì. Hôm nay, cảnh tượng này đã xuất hiện. Có cảm giác không thể dung chứa trong trời đất. Vương Giới đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho vô tận tinh thần nhỏ bé rơi xuống, toàn bộ oanh kích vào thân hắn. Vô số viên tinh thần trong chớp mắt nghiền nát lôi đài, oanh kích hư không. Cố Thừa Tiêu căn bản không có ý định cho Vương Giới bất cứ cơ hội nào. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Giới biến mất trong vụ nổ tinh thần, không ai có thể ngăn cản. Tấm thiên mạc này chính là nắp quan tài mà Cố Thừa Tiêu dành cho tất cả kẻ địch. Thiên mạc biến mất, hư không, vô số vết nứt lan tràn, lôi đài cũng bị đánh nát ấy. Đây là lần đầu tiên. Trước đây luận võ, lôi đài chưa từng bị đánh nát như vậy, có thể thấy uy lực của chiêu này mạnh đến mức nào. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không, Vương Giới đã chết rồi sao? Nhưng hắn đã cứng rắn nhận lấy tất cả công kích. Theo cuồng phong thổi qua, trong hư không, kiếm quang tiêu tán, không có Vương Giới, thi cốt vô tổn sao? Tiêu kìa, có người hét lớn. Góc nát của lôi đài, Vương Giới xuất hiện, đầu gối nâng lên, hung hăng oanh ra. Trước mắt, Cố Thừa Tiêu hiện thần, phun ra một búng máu, bị một cú đầu gối của Vương Giới đụng thiếu chút nữa nôn cả ngũ tạng lục phủ. Điều này không quan trọng, quan trọng là người này vì sao không hề hấn gì? Hắn ngay cả nếp nhăn trên y phục cũng không có, làm sao có thể? Hắn rõ ràng xác nhận tiên mạc tất nhiên đã rơi xuống toàn bộ trên người hắn, cảm giác đánh trúng đó sẽ không sai, tuyệt đối là đúng mới phải. Tại sao lại như vậy? Vương Giới một tay tóm lấy cổ Cố Thừa Tiêu, nhấc hắn lên, chân lơ lửng trên không. Cảnh tượng này giống hệt lúc trước Cố Thừa Tiêu nhấc Văn Chiêu lên, tràn đầy sự vũ đủ. Cố Thừa Tiêu một trường đánh ra, lại bị tay trái của Vương Giới bắt lấy, dùng sức vặn gãy cánh tay đó. Hắn dãy rủa, nhưng chỉ là dãy rủa mà không thoát được. Người Cố gia nổi điên, giận dữ mắng mỏ, gào thét, muốn Vương Giới phải trả giá đắt. Đông đảo tu luyện giả của Tinh Cung ngây người. Chuyên nhân Cố gia cao cao tại thượng rõ ràng bị nhục nhã đến mức này. Giáp Nhất Tông, ánh mắt Văn Chiêu đỏ hoe. không ai có thể quên cảnh tượng này.